Chương 19, trên trời rơi xuống lôi kiếp này 5 ngày bên trong, nàng ban ngày phải đi học quán, cùng đại sư Minh Tứ sư tỷ cùng một chỗ hiệp trợ Nguyễn Thanh Huyền giáo tập, chạng vạng tối còn phải chạy tới khách sạn tướng chính mình dịch dung thành Đoạn Trầm Tuyết lại về Nguyễn Thanh Huyền nhà. Ngày hôm nay nhà trọ tiểu nhị thậm chí hỏi thăm phải chăng cần đem gian phòng bao cái cả tháng, dạng này có lời chút. Tiết Linh Uyển cự tiểu nhị đề nghị, qua ngày hôm nay nàng cũng không cần lại gặp phần này tội. Lúc này Liễu Thư Vận thấy trong phòng luyện đan bỗng dưng xông vào một nữ tử, nhìn chằm chằm nàng không nói một lời, trong mắt thủy doanh doanh hình như có nước mắt, có chút không hiểu ra sao. Thấy Tiết Linh trang phục lại không giống bản tông môn đệ tử, Liễu Thư Vận cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, ngài là?
Tiểu Hữu không cần thần trương, ta là Dược Vương Cốc Đoạn Trầm Tuyết.
Tiết Linh còn chưa nói xong, chỉ thấy Liễu Thư Vận hướng chính mình doanh doanh cúi đầu. Nguyên lai là Đoàn trưởng lão, ngày trước liền nghe qua ngài đại danh, cũng đọc qua ngài sáng tác bí tịch, hiện tại bản tôn đứng trước mặt ta thế mà không nhận ra được, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Tiết Linh nâng đỡ một chút Liễu Thư Vận, không phải làm những thứ này nghi thức xã giao. Nghĩ không ra Bồng Lai Tông còn có người đối với luyện đan thuật cảm thấy hứng thú. Tiết Linh giả vờ giả vịt mắt nhìn đan lô, vui mừng gật gật đầu. Liễu Thư Vận đối với luyện đan thuật cảm thấy hứng thú, đọc mấy quyển Đoạn Trầm Tuyết sách thuốc, còn thuận đường hiểu rõ một chút Đoạn Trầm Tuyết lúc trước trải qua, biết được nàng tại Bồng Lai Tông chờ quá, về sau mới chuyển ném Dược Vương Cốc môn hạ, cũng hơi có chút thổ thức. Nghĩ đến Đoạn Trầm Tuyết khi còn bé tại cái này trong phòng luyện đan cũng là vượt qua một đoạn khó quên thời gian, hiện tại trở lại chốn cũ, nhất định là có rất nhiều cảm khái. Liễu Thư Vận đột nhiên có chút lý giải nàng vì sao sau khi đi vào ánh mắt doanh doanh. Đoàn trưởng lao thế nhưng là nhớ tới ngày trước tại Bồng Lai Tông thời gian. Ngược lại cũng không phải. Tiết Linh là khoảng thời gian này chạy tới chạy lui bị cha tấn khóc, bây giờ thấy nhiệm vụ rốt cục nhanh hoàn thành, có chút cảm động mà thôi. Nhưng nàng vẫn là phối hợp với gật gật đầu, nhìn thấy ngươi, liền nghĩ đến năm đó chính mình. Khi đó ta cũng thường xuyên uốn tại này một góc, một ngày một đêm nghiên cứu luyện đan thuật. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Bị họ Liễu, tên gọi Thư Vận, trưởng lão gọi ta Thư Vận liền có thể. Liễu Thư Vận đáp câu này, lại là một cái hạ thấp người, đối với Đoạn Trầm Tuyết cung kính cực kỳ. Thư Vận, tên không tệ. Tiết Linh lôi kéo Liễu Thư Vận làm nhảm trong chốc lát chuyện cũ, lại đem chủ đề chuyển tới luyện đan thuật bên trên, nàng gây quanh đan lô dạo qua một vòng, nhíu lông mày. Liễu Thư Vận gặp nàng này thân sắc, khẩn trương lên, Đoàn trưởng lão, thế nhưng là có gì không ổn? Tiết Linh thò tay điểm một cái đan lô, ngươi này luyện đan biện pháp, thế nhưng là so với hồ lô hỏa hồ lô, giờ quân trong sách viết, tự nhiên là bắt chước làm theo, không dám có nửa phần sai lầm. Liễu Thư Vận thả xuống đầu. Tiết Linh thở dài, ngươi tại luyện đan một chuyện bên trên cũng là có thiên phú, chỉ là hơi đi chút lối rẽ. Ngươi có biết ta là cái gì linh căn thuộc tính? Hỏa Thiên linh căn. Liễu Thư Vận tốt ra, nàng đối với Đoạn Trầm Tuyết tin tức hiểu thấu triệt, vấn đề này tất nhiên là không làm khó được nàng. Vậy ngươi lại là cái gì linh căn? Tiết Linh tiếp tục hướng dẫn từng bước. Gió Thiên linh căn. Liễu Thư Vận hiểu ra. Lúc trước chỉ lo nghiên cứu Đoàn trưởng lão lưu lại sách, lại không để ý đến ta cùng Đoàn trưởng lão linh căn khác biệt, luyện đan biện pháp cũng nên có biến thông, những ngày này bạch bạch chui vào ngõ cụt. Tiết Linh cười đến một mặt hiền lành, ngươi bây giờ có thể nghĩ thông suốt cũng không muộn. Liễu Thư Vận là cái có thiên phú, việc này tiến hành được thuận lợi, Tiết Linh lại chiếu vào hệ thống an bài, nhớ lại chính mình ở trong sách nhìn thấy, dần dần cởi bỏ Liễu Thư Vận tại luyện đan một chuyện bên trên gặp phải vấn đề. Đến trạng vào tối, cuối cùng là giúp Liễu Thư Vận làm theo mạch suy nghĩ. Leng keng. Tại đại diễn phong phòng luyện đan đề điểm Liễu Thư Vận nhiệm vụ hoàn thành 20 tích phân đã đến sổ sách nghe được cái này nhắc nhở, Tiết Linh rốt cục thở phào, tùy tiện tìm cái cớ rời đi, lưu Liễu Thư Vận một người tại kia tiếp tục nghiên cứu như thế nào cải tiến chính mình luyện đan biện pháp. Nàng trở về hướng Nguyễn Thanh Huyền nói tạm biệt, lấy Đoạn Trầm Tuyết thân phận ra tông môn, lại chạy đến khách sạn tướng dịch dung tẩy đi, đổi về Ninh Tuyết thân phận. Đang muốn trở về, chỉ thấy thanh bình chấn đột nhiên trở trời rồi, cuồng phong gào thét, mây đen áp đỉnh. Mà Bồng Lai Sơn phía trên, càng là bay đại đoàn lôi vân, sấm sét vang dội. Xem tình hình này, nên là có người ngay tại độ kiếp, chuẩn bị đột phá cảnh giới. Chỉ là chiến trận như thế lớn, chẳng lẽ là sư tôn tu vi lại có một tiến nhanh đích, muốn theo hóa thần kỳ đỉnh phong đột phá tới độ kiếp kỳ. Tiết Linh dù bận vẫn nhàn, hai tay đỡ tại bệ cửa sổ, nhìn xem Bồng Lai Sơn bên trên lôi điện đan sen, trong khoảnh khắc hạ lên mưa rào tầm tã. Leng keng. Cảnh cáo tiên đồ nữ chính Liêu Thư Vận ngã xuống khả năng, 80 cái quỷ gì. Tiết Linh bận bịu mở ra giao diện, phát hiện câu nói này soát 3 lần, vẫn là màu đỏ to thêm, hiểu chữ so với Đoạn Trầm Tuyết cùng Thương Quyết Tử vong thông chi còn một vòng to. Ấn mở nhìn tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đúng là Liêu Thư Vận tại trong phòng luyện đan giác ngộ, tu vi tăng vọt, sắp đột phá đến kim đan kỳ. Mà tình cảnh lớn như vậy, toàn vì Liêu Thư Vận tốc độ tu luyện quá nhanh, trong thời gian ngắn theo luyện khí tiến giai đến trúc cơ, mới nửa năm không đến, hiện tại lại muốn theo trúc cơ đột phá kim đan, này lôi kiếp tự nhiên so với những người khác to lớn. Tiết Linh khẩn trương nhìn chằm chằm Bồng Lai Tông trên không, nhìn xem kia đám mây đen dần dần ngưng kết lên một đoàn cực lớn màu tím lôi cầu. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng vì cái gì viên này lôi cầu như thế đại? Này lôi cầu nếu như trực tiếp san bằng Thái Hư Phong nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bàn quất tại ba lô bên trong thấy được không chân thiết, dứt khoát chui ra, nhảy lên bệ cửa sổ hướng Bồng Lai Tông phương hướng nhìn quanh, sau đó vây vây cái đuôi lại nhảy đến mặt đất. Xem ra Liễu Thư Vận là bị không ở một kiếp này, ta chuẩn bị xong, chờ nữ chính vừa chết, thế giới sụp đổ, chúng ta liền đi hạ quyển sách đi. Tiết Linh là gấp đến độ xoay quanh, thế giới sụp đổ chúng ta liền uống gió tây bắc, có thể hay không chống đến hạ quyển sách đều nói không chính xác. Xe đến trước núi át có đường, thoải mái tinh thần, cùng lắm thì ta đói mấy trận, ăn mấy thiên miêu lương. Bàn cốt nằm trên mặt đất, nết lên chân bắt chéo, thích ý thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh mưa. Tiết Linh gọi phi kiếm, nhẹ cửa sổ bước lên, dĩ vãng lúc này đều sẽ nhớ được sách bên trên bàn quất, lần này nàng đem bàn quất để ở khách sạn. ta về một chuyến Bồng Lai Tông, nghĩ biện pháp cứu Liêu thư vận. Để phòng nội nhỡ, ngươi cũng đừng theo tới, chờ ta trở lại tiếp ngươi. Bàn Quất xoay người đứng lên, ngươi đi làm cái gì, chịu chết ta. Thiết Linh không lại nói tiếp, khu phi kiếm hướng đi tây phương. Bàn Quất nhảy lên bệ cửa sổ, hướng về phi kiếm thả người nhảy lên, móng vuốt khó khăn lắm cào đến mũi kiếm, cũng không tới ra ở, toàn bộ mèo trực tiếp rơi xuống lầu một mặt đất, hòa với nước mưa lăn được một thân là bùn. Mưa to tầm tã, Thiết Linh căn bản không lưu ý Bàn Quất theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Nàng bay một đoạn đường, tóc ướt đẫm, nước mưa chảy qua lông mi, dán cho nàng có chút thấy không rõ chung quanh cảnh tượng. Tốt tại Đồng Lai Tông phương hướng lôi hỏa đàn sen, dễ thấy cực kỳ, cũng không đến nỗi làm nàng ngay tại lúc này không phân rõ được phương hướng là đường. Ngự kiếm xuyên qua Đồng Lai Sơn sương mù dày đặc, Thiết Linh nhìn thấy đại diễn trên đỉnh chỗ giờ phút này đã trống lên một cái cực lớn màu xanh kết giới, đem trọn ngọn núi đều lồng ở trong đó. Chuyện đột nhiên xảy ra, Liêu Thư Vận là tại đại diễn phong phòng luyện đan giác ngộ, một khắc này chỉ cảm thấy trong cơ thể mình linh lực tràn đầy, tuyệt không phát giác được sắp độ kiếp. Thằng đến Nguyễn Thanh Huyền đội vàng đuổi tới, đưa nàng dẫn tới luyện khí thất phía sau rừng lúc, nàng mới phát hiện bên ngoài đã là mây đen áp đỉnh, nhìn thấy trên trời tử sắc tiên lôi, hít vào một ngụm khí lạnh. Liêu Thư Vận trước đây chỉ ở trên sách đọc qua lôi kiếp miêu tả, cũng không thấy những người khác trúc cơ đỉnh phong độ kiếp, chỉ coi theo trúc cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ đều như nàng như vậy. Nghĩ đến chính mình đầu này cầu tiên lộ đi xuống, hội trải qua mấy lần so với này còn thật lớn lôi kiếp, liền càng là nguyết sắc mặt. Nguyễn Thanh Huyền đã hướng Trung Thừa Minh mượn tới Bồng Lai lệnh. Bồng Lai lệnh ngưng tụ Bồng Lai tông các triều đại trưởng môn linh lực, dùng nó thiết trí kết giới, không thể phá vỡ, nên là có thể bảo trụ một cái theo luyện khí đột phá trúc cơ đệ tử. Nguyễn Thanh Huyền dùng Bồng Lai lệnh chống lên kết giới, lại dặn dò Liêu Thư Vận vài câu, liền rời khỏi đại diễn phong. Ngày hôm nay là nghỉ một ngày, lưu tại trong tông môn đệ tử không nhiều, lại đồng đều đã bị sơ tán đến còn lại tất cả đỉnh núi, đại diễn phong độc lưu Liêu Thư Vận một người. Thiết Linh đuổi tới đại diễn phong sơn cửa lúc, bên trong đã trống rỗng. Nguyễn Thanh Huyền liền lưu tại sơn môn phụ cận, thấy Thiết Linh vội vã tới, đưa nàng ngăn lại, Liêu Thư Vận ở phía sau giường độ kiếp, ngươi đừng đi vào quấy rầy nàng. Tại Nguyễn Thanh Huyền xem ra, hai đứa bé này trước đó vài ngày tại học trong quán liền có chút ma sát, Linh Tuyết dù thế nào cũng sẽ không phải hảo tâm vào trong giúp Liêu Thư Vận độ kiếp. Đã không là giúp Liêu Thư Vận độ kiếp, vậy thì có khả năng tồn lấy cái gì ý đồ xấu. Nguyễn Thanh Huyền cũng không muốn dạng này đoán những hài tử này, nhưng cẩn thận chút tóm lại là tốt, dĩ vãng những tông môn khác cũng không phải không đi ra đồng môn sư huynh đệ lẫn nhau giết hại chuyện. Liền lấy Bồng Lai tông gần nhất cái kia chính thanh cung tới nói, tông chủ của bọn hắn đều là đang hại chính mình đại sư huynh sau thừa vị. Loại chuyện này không thể không phòng. Thiết Minh mở ra hệ thống giao diện, phát hiện Liêu Thư Vận ngã xuống sát suất dừng ở 70, càng là nóng lòng. Nguyễn trưởng lão, lần này lôi kiếp không hề tầm thường, ta lo lắng Liêu Thư Vận hội không chịu được nổi. Bồng Lai lệnh cũng không phải cái gì bình thường sự vật, có nó hộ tống, Liêu Thư Vận nhất định có thể thuận lợi đột phá, ngươi liền nuối lòng tâm đi. Nguyễn Thanh Huyền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, kéo qua Tiết Linh đang muốn hướng Thái Hư phòng đi, chỉ thấy Tiết Linh hất ra mình tay, chạy vào đại diễn phong sân cửa. Nàng lúc này liền phóng ra một cái thổ sụp độ thuật, không có nghĩ rằng Tiết Linh sớm đoán được nàng có chiêu này, lách mình nhảy ra, linh hoạt né qua khí thế hung hung đống đất. Mượn bụi đất tung bay, nàng trực tiếp hướng phong bên trong chạy tới, chạy cái không thấy. Chờ hết thể đều kết thúc, sơn môn chỗ trống rỗng, nơi nào còn có Tiết Linh thân ảnh. Nguyễn Thanh Huyền phất ống tay áo một cái, tức giận đến đầu óc quay cuồng. Thằng danh con này, thân thủ ngược lại là linh hoạt. Tiết Linh nhớ kỹ Nguyễn Thanh Huyền nói Liêu Thư Vận ở phía sau rừng độ kiếp, vào đại diễn phong liền trực tiếp hướng rừng đi. Cả tòa phong đều bị Bồng Lai lệnh kết giới che đậy, Tiết Linh trở ra cũng không cảm giác được giọt mưa, ngẩng đầu nhìn lên, vốn dĩ nước mưa đều bị kết giới ngăn cách bên ngoài. Lúc này ngưng giữa không trung màu tím lôi cầu đã đình chỉ mở rộng, lung lay sắp đổ. Tiết Linh lau mặt một cái, đem nước mưa xóa đi, ánh mắt rõ ràng không ít. Nàng trong rừng đi một vòng, rốt cục tại một khối hơi bằng phẳng trên đất trống phát hiện ngồi xếp bằng nhắm mắt ngưng thần Liêu Thư Vận. Liêu Thư Vận giờ phút này cau mày, chính chuyên tâm điều tiết trong cơ thể bảng bạc linh lực, nghe được động tĩnh, mở ra hai con ngươi, nhìn thấy Tiết Linh khẽ giật mình. Ngũ sư tỷ, chỗ này nguy hiểm, ngươi đến làm gì? Chuyên tâm, đừng phân thần. Tiết Linh chạy đến bên cạnh nàng ngồi xuống, chống lên một cái tiểu kết giới, đem hai người che lên đứng lên, chỉ hy vọng Đồng Lai lệnh kết giới hơn nữa cái này có thể làm các nàng thuận lợi vượt qua lần này lôi kiếp. Liêu Thư Vận nghe lời này, gặp nàng cử động như vậy, cũng không nhiều nói nhảm, một lần nữa nhắm mắt lại điều tiết linh lực. Sau một khắc, tử sát thiên lôi nổ xuống. Ầm ầm. Trong phạm vi tầm mắt chỉ còn bạch quang, Tiết Linh cảm thấy toàn thân trong khoảnh khắc đó phảng phất bị nghiền nát giống như đau đớn, trực tiếp mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Chương 20, khôi phục trí nhớ lôi cầu xuống lúc, cả tòa đại diễn phong mặt đất đều bị chấn động đến run lên ba run. Nguyễn Thanh Huyền đuổi theo Tiết Linh đi vào, tại thiên lôi rơi xuống trước cũng cấp tốc chống lên kết giới, chờ lôi kết qua, sắc trời hơi nguội, nàng đội hướng về rừng phương hướng đi. Chỉ thấy nguyên bản xanh đúng tùm sinh cơ dạt dào sau rừng giờ phút này đã trở nên trụi lùi, cây cối đổ một mảng lớn, trên cành cây toàn khói đen bốc lên. Lại hướng Lâm Tử Tránh bên trong chỗ trống xem xét, Tiết Linh cùng Liêu Thư Vận hai người đều ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, đã không có ý thức. Do xét hơi thở cùng mạch đập, may mà hai người còn sống. Nguyễn Thanh Huyền lúc này mới biết, Tiết Linh chạy về đại diễn phong là nghĩ thay Liêu Thư Vận tiếp nhận lôi kiếp, ngược lại là chính mình trách lầm nàng. Lại xem xét hai người thương thế, lại là một trận hoảng sợ, lần này nếu là không có Tiết Linh, chỉ sợ Liêu Thư Vận liền như vậy chết đi. Đồng Lai lệnh đã bị Nguyễn Thanh Huyền thu vào, màu xanh kết giới cũng đã biến mất. Một ít đệ tử chạy về đại diễn phong xem náo nhiệt, trong bọn họ có đã đi vào trúc cơ kỳ, có chỉ là luyện khí kỳ, một chân cũng còn không đạp lên đường tu tiên. Có mấy cái thân truyền đệ tử cũng mới đến kim đan kỳ. Mặc kệ là cái kia cảnh giới đệ tử, cũng còn chưa thấy qua như thế thật lớn lôi kiếp. Nguyễn Thanh Huyền liếc nhìn một vòng, trong đám người nhìn thấy Vân Trúc cùng Cố Nguyệt Tâm hai người, liền đem bọn hắn gọi tới. Linh Tuyết cùng Liễu Thư Vận hôn mê bất tỉnh, Thiên Lôi đưa đến thương, chỉ có thể dựa vào các nàng tự mình chữa trị, người bên ngoài can thiệp không được, nếu không có chướng ngại tu luyện. Hai người các ngươi đưa các nàng đưa về từng người nhà thuận tiện, phải tránh chớ nên giúp các nàng chữa thương. Có tình huống như thế nào, tùy thời hướng trưởng môn bẩm báo. Cố Nguyệt Tâm do dự một chút, nàng không muốn đi chiếu cố xưa nay cùng nàng không cùng Linh Tuyết, lần trước chiếu cố Linh Tuyết lúc cũng đừng khó chịu xoay, phản phất chính mình bởi tới muốn đi lấy lòng nàng dường như. Hết lần này tới lần khác một cái khác Liêu Thư Vận nàng cũng không thích. Xoắn xuýt như thế một hồi, Vân Trúc đã mò lên Tiết Linh Bác tại trên lưng hướng chủ phong đi. Cố Nguyệt Tâm nhíu môi, đem Liêu Thư Vận nâng dậy, đuổi theo Vân Trúc. Vân Trúc kỳ thật cất ăn cắp nhẫn chữa vật tâm tư, Tiết Linh trải qua cự tuyệt hắn xem xét chiếc nhẫn, hắn cũng chỉ đành đi biện pháp này. Dưới mắt Tiết Linh hôn mê, là cái tốt đẹp thời cơ. Dưới chân hắn sinh phong, rất nhanh liền đem người mang về nhà, đem Tiết Linh phóng tới trên giường, lau đi khóe miệng trướng mắt vết máu, lại cho nàng bảy cái linh trận. Tiết Linh thương thế nặng hơn, tu sĩ thân thể tại trong hôn mê tự mình chữa trị lúc, không giờ khắc nào không tại hao phí linh lực, Vân Trúc bảy linh trận đem phương viên một dặm linh khí đều hội tụ tới, lấy thuận tiện Tiết Linh hấp thu. Đây là cái hại người ích ta trận pháp, linh khí bị hội tụ đến mức này, mang ý nghĩa phương viên một dặm địa phương khác linh khí đều sẽ trở nên cực kỳ cằn cỗi, thế tất cũng sẽ cản trở những sinh linh khác tu luyện. Vân Trúc nói chung biết mình vì cái gì hiểu dạng này trận pháp, hiện tại chỉ là cần xác nhận một chút. Hắn thò tay mò về Tiết Linh tùy thân thắt lưng túi, cảm nhận được một luồng lực cản. Thắt lưng túi bên trên xếp đặt cấm chế, không phải Tiết Linh bản nhân không thể chạm vào. Nhưng Vân Trúc đạo hạnh nguyên bản ở xa Tiết Linh bên trên, những ngày này tu vi của hắn lại luôn luôn tại dần dần tăng lên, sớm đã đạt tới nguyên anh cảnh giới, chỉ là không cần độ kiếp, người bên ngoài liền cho rằng hắn vẫn chỉ là luyện khí kỳ. Vân Trúc tùy tiện liền rách thắt lưng túi bên trên cấm chế, ở bên trong lật ra khăn, lông mày bút, một bộ bị đốt mấy cái động ý phục, một hộp, mấy bao cá có làm. Nữ nhân này như thế nào cái gì đều hướng thắt lưng trong túi bên tái. Lật ra đường này, rốt cuộc tìm được nhẫn chữ vật. Vừa mới đụng phải nhẫn chữ vật, Vân Trúc liền cảm giác huyệt thái dương thình thịch nhảy, một luồng khí tức quen thuộc theo nhẫn chữ vật tràn ra. Vân Trúc cấp tốc bày ra kết giới, để phòng bị người quấy rầy, hoặc là ma vực khí tức lan tràn ra ngoài. Hắn đóng lại mắt, đem linh thức thăm dò vào chiếc nhẫn bên trong. Bên trong nhẫn chữ vật không có vật hoa thiên bảo, không có tiên tri linh thảo, càng không có thần binh pháp khí. Bên trong phong tồn hắn quá khứ, số lớn mảnh vỡ ký ức mãnh liệt mà tới, xâm nhập thần trí của hắn, nửa nén hương qua, sở hữu trí nhớ đều trở về. Hắn rốt cục nhớ lại chính mình là ai, Ma Tôn Thương Quyết, một cái khởi tử hoàn sinh người. Lúc này trên giường Tiết Linh bỗng nhúc nhích, bởi vì kéo tới vết thương mà rên khẽ một tiếng. Vì Thương Quyết linh trận liên tục không ngừng linh lực đưa vào nàng đan điền, thương thế của nàng cũng tốt chuyển một điểm. Kịch liệt đau nhức phía dưới, nàng nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng thấy Thương Quyết trên tay cầm lấy nhận chữ vật, trên giường còn bày nàng nguyên bản đặt ở thắt lưng trong túi những vật khác, lập tức thanh tỉnh. Vân Trúc, ngươi trộm ta đồ vật. Tiết Linh nghĩ đứng lên, nhưng toàn thân phảng phất bị xé nát giống như đau đớn, động một cái liền đau đến không được. Thương Quyết mở mắt ra, thần sắc nhàn nhạt. Tiết Linh có loại cảm giác, Vân Trúc ánh mắt cùng lúc trước so với xa cách rất nhiều, nàng thậm chí ở trên người hắn cảm nhận được cường đại uy áp. Vân Trúc, ngươi không phải là bị này tà sát vật mê hoặc đi? Tiết Linh nhìn chằm chằm Thương Quyết trong tay nhận chữ vật, suy nghĩ phải là hắn bị mê hoặc nhập ma, chính mình trọng thương thành dạng này còn có thể hay không chống cự. Vô sự, ta chỉ là nhớ lại Ma Tôn. Thương Quyết rủ xuống đôi mắt, lại nhìn về phía Tiết Linh, quanh thân uy áp cũng tận số thu lại. Tiết Linh nửa tin nửa ngờ, lại quan sát một hồi Thương Quyết thần sắc, không cảm giác ra không thích hợp, hơi lỏng khẩu khí. Eo của nàng túi bên trên là xếp đặt cấm chế, nghĩ là thiên lôi đánh xuống, đưa nàng cấm chế cũng phá vỡ, sư đệ lúc này mới nhặt được chỗ tốt. Chỉ là hắn thế mà hỏi cũng không hỏi, liền tự tiện tìm kiếm mình đồ vật. Tiết Linh nghĩ đến này có chút tức giận, liếc Thương Quyết một chút, sư đệ không hỏi mà lấy, như thế hành vi không cảm thấy ti tiện sao? Ngày mai nhẫn chữ vật cùng ta trí nhớ tương quan, sư tỷ năm lần bảy lượt không chịu tướng mượn, ta cũng chỉ đánh ra hạ sách này. Về sau tất nhiên là sẽ không lại như thế hành sự. Tiết Linh nghĩ cũng phải, việc quan hệ sư đệ trí nhớ, chính mình lại vài lần cự tuyệt, cũng trách không được người ra. Lại xem xét sư đệ thành tâm nói xin lỗi bộ dáng, sắc mặt hơi nguội. Ngươi là đều nhớ ra rồi. Phải. Thương Quyết lặng yên làm cái quyết, đem nhẫn chữ vật một lần nữa phong ấn, đang muốn thả lại thắt lưng túi, nhìn thấy trên mặt nhẫn cuộn lại U Huyền Kim Mãng trên tay một trận. U Huyền Kim Mãng ngồi hắn 200 năm, nếu không phải hắn gặp được ngoài ý muốn, lại trời xui đất khiến tham gia tiên duyên hội, U Huyền Kim Mãng cũng sẽ không chạy đến bạn tượng phong tìm hắn, cuối cùng chết bởi Tiết Linh rồi kiếm. Tiết Linh xem thần sắc hắn, đoán hắn cũng không muốn nói tới hướng, liền không lại tiếp tục hỏi, chỉ là mở lời an ủi, mặc kệ ngươi lúc trước trải qua cái gì, đều đi qua. Cùng lắm thì quay đầu chờ sư tỷ mạnh lên, liền đi đem Ma Tôn chặt báo thủ cho ngươi. Dù sao Ma Tôn chết sớm, dựa vào nguyên kịch bản, Ma Tôn cuối cùng cũng là phải chết cho Liễu Thư Vận rồi kiếm, đến lúc đó nàng còn phải lấy Ma Tôn thân phận đi đi kịch bản, cũng coi là cho tiểu sư đệ báo thù đi. Thương Quyết nhìn xem nằm tại trên giường không thể động đậy Tiết Linh, trên mặt khó hơn nhiều mấy phần ý cười. Nàng cũng là lớn mật, đầu tiên là giết hắn tọa kỵ, hiện tại còn to tiếng không biết hẹn, tuyên bố muốn chặt hắn. Cũng không biết nàng nếu như biết được thân phận chân thật của mình, còn dám hay không khẩu xuất cùng ngôn. Vậy ta liền chờ đến ngươi mạnh lên ngày ấy. Thương Quyết ngón tay khẽ động, đem nhẫn chữ vật thả lại Tiết Linh thắt lưng túi, lại đem vừa rồi lật ra tới đồ vật cùng nhau đặt vào. Tiết Linh nhìn thấy hắn đang chuẩn bị nhét về thắt lưng túi cá có làm, mới nhớ tới chính mình đem bản quất nhét vào nhà trọ. Nhưng là mình bị trọng thương, hiện tại thân thể này cùng tê liệt cũng không có gì khác biệt, thực tế vô lực trở về tiếp nó. Vẫn là để nó tại bên ngoài chính mình đối phó đi, coi như là lịch luyện, bằng nó trộm đạo bản sự chính mình tại bên ngoài chịu được mấy tháng cũng có thể sống phải hào hào. Thiết Ninh không lương tâm nghĩ đến. Thương Quyết thu thập xong trên giường đồ vật, ở một bên ngồi xuống, nhắm mắt trầm tư. 100 năm trước, hắn coi như ra bản thân trong số mệnh có một kiếp, 100 năm sau một ngày, nhân giới chắc chắn sẽ có chiến thần xuất thế, đem chính mình chu sát cho phục ma kiềm dưới. Vì thế, hắn khắp nơi tìm cải biến tiên đạo mệnh số biện pháp, rốt cục nhường hắn tìm được một tờ cổ phương, Niết Bàn Linh Đan. Ăn vào Niết Bàn về sau, liền xem như thụ trí tử thường, cũng có thể khởi tử hoàn sinh, chỉ là cùng lúc đó tu vi hội phế bỏ, trí nhớ cũng sẽ biến mất. Đã không thể cải mệnh, vậy liền tìm đường sống trong chỗ chết, lừa qua thiên đạo. Niết Bàn Linh Đan đơn thuốc bên trong, có mấy vị tương đối đặc thù hiếm thấy dược liệu. Nam Ngu núi Vượng Hoàng phần sau cuối cùng sao Phượng Vũ, Tây Hải Giao Long gân chế biến ngược cây, Bắc Minh Khôi rút ra trong xương tủy rút ra sắc dịch, Đông Hoa Châu Linh Quy giáp sát mài thành phấn. Này mấy cái thần vật đều là có thể gặp nạn cầu, lại tu vi đều tại huyền tiên cảnh giới, thương biết phí hết đại công phu, mới tại mấy tháng trước, khó khăn lắm tập hợp đủ này bốn loại dược liệu. Luyện chế niết bàn, công nghệ phức tạp, cần không phân ngày đêm, lấy lò lửa liên tục tiêu luyện 7-7-49 ngày, nếu không phải đối với thuật luyện đan có cực cao tạo nghệ, sợ khó thành đan. Thương biết tìm được Dược Vương cốc Đoạn Trầm Tuyết, buộc nàng vì chính mình luyện chế niết bàn. Đoạn Trầm Tuyết cùng Thương Quyết đánh một trận, thực lực không đủ, không đến một chiêu liền bị hất tung ở mặt đất, bước bách tại Thương Quyết uy hiếp, đành phải đóng kịch thay hắn luyện đan. Luyện chế niết bàn quá trình bên trong, cần Ma Tôn liên tục không ngừng hướng trong lò đan chuyển vận linh lực của mình, như thế, niết bàn mới có thể cùng Ma Tôn thể chất tương dung. Đoạn Trầm Tuyết chính là mượn cơ hội này, tại thành đan thời khắc, thừa dịp Thương Quyết linh lực không tốt, phòng bị không kịp, dẫn bạo hỗn có Thương Quyết băng tiên linh khí đan lô, cùng Thương Quyết đồng quy vu tận. Đoạn Trầm Tuyết tại chỗ liền chết. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Thương Quyết tại trọng thương sau còn có sức lực chống đỡ lấy chính mình ăn vào niết bàn, lại đem trí nhớ niêm phong tại trong nhận chứa đồ. Sau đó Thương Quyết liền ra Dược Vương cốc, khởi tử hoàn sinh, tao ngộ sói hoang tập kích. Tốt tại niết bàn linh đan tại hắn phục sinh sau còn dư có dược hiệu, đem hắn bị thương chữa trị cái 7-8 phần, nếu không sợ cũng là phải chết lần thứ hai. Nhớ tới Dược Vương cốc Đoạn Trầm Tuyết, Thương Quyết mở mắt ra, ánh mắt lạnh xuống, nữ nhân kia thế mà còn sống, hơn nữa mấy ngày trước đây còn liền ở tại Bồng Lai Tông. Hắn tuy rằng không có ở Bồng Lai Tông gặp quá Đoạn Trầm Tuyết, nhưng cũng nghe đệ tử khác nhắc qua. Đợi hắn tu vi hoàn toàn khôi phục, chắc chắn giết tới Dược Vương cốc, đưa nàng chém thành muôn mảnh. Sư đệ, ngươi thế nào? Nghe được Tiết Linh một tiếng này gọi, Thương Quyết khẽ giật mình, thu lại trong mắt cảm xúc. Tiết Linh sau khi tỉnh lại ngủ không được, lại không làm được chuyện khác, liền quan sát Thương Quyết đến, lúc trước gặp hắn đóng lại mắt, đẹp mắt lông mày vẫn đứng lên, cũng không biết có phải là đang nhớ lại Ma Tôn với gắt. Sau đó lại thấy hắn bỗng dưng mở mắt, thần sắc trở nên lạ lẫm đáng sợ, lúc này mới nhịn không được lên tiếng. Vẫn là lúc trước mất trí nhớ tốt, tối thiểu không cần sống ở trong cừu hận. Nhưng khôi phục trí nhớ cũng là sư đệ lựa chọn của mình, người khác không thể nào can thiệp. Chỉ mong đi đến kịp bản, Ma Tôn vừa chết, tiểu sư đệ cũng có thể theo trong cừu hận giải thoát. Sư tỷ, người đi Thái Hư Phong lúc, nhìn thấy qua Dược Vương cốc Đoàn trưởng lão sao? Em đẹp hỏi cái này làm cái gì, chẳng lẽ lại sư đệ cũng nghe đến những cái kia nghe đồn, đối với Đoạn Trầm Tuyết nổi lên hứng thú. Tiết Linh chuyển khai ánh mắt bay tới màn bên trên, tự nhiên là gặp qua, Đoàn trưởng lão phong hoa tuyệt đại, không hổ là Ma Tôn coi trọng nữ tử. Chương 21, nhặt được bản quất. Thương Quyết biểu lộ có chút không kiềm được. Ma Tôn coi trọng nữ tử? Ma Tôn Thương Quyết? Đúng a, Đoàn trưởng lão một năm trước không phải mất tích sao? Chính là bị Thương Quyết bắt đi. Việc này Thái Hư Phong đám kia ngoại môn đệ tử đều biết, ngươi chưa nghe nói qua. Tiết Linh lại liếc về phía Thương Quyết, mặt mũi tràn đầy đều viết ngươi rất bế tắc bốn chữ. Thương Quyết bị nàng chằm chằm đến không được tự nhiên. Ta xưa nay độc lai độc vãng, loại này tin đồn tự nhiên là chưa từng nghe nói qua, bất quá là lời đồn mà thôi. Thú hồ Ma Tôn cũng không thích nữ nhân, loại sự tình này quả thực là lời nói vô căn cứ. Hắn sống hơn 300 năm, một mực mệt mỏi để phòng người trong ma vực ám sát, chăm chỉ tu hành, lại để tìm kiếm cải biến thiên đạo biện pháp chạy cực khổ trăm năm, làm sao có thời giờ nghĩ loại này chuyện trăng hoa. Đoạn Trầm Tuyết đùa nghịch đám chiêu tính toán hắn, hiện tại còn nắm loại sự tình này chửi bới hắn, tốt nhất đừng rơi vào trong tay hắn. Tiết Minh vui mừng nhìn xem Thương Quyết, tiểu hỏa tử không sai, không tin giao không tin đồn, liền Đoạn Trầm Tuyết thân cận nhất Nguyễn Thanh Huyền đối với chuyện này đều tin cái 7-8 phần, hắn thế mà có thể cẩn thận mà đối đãi. Bất quá hắn nói Ma Tôn không thích nữ nhân, là thế nào biết đến? Chẳng lẽ? Tiết Minh nhìn về phía Thương Quyết ánh mắt trở nên phức tạp, sư đệ môi hồng răng trắng, khả năng chính là Ma Tôn thích cái chủ loại kia loại hình. Sư đệ thật sự là quá cực khổ. Ta đã hiểu, sư đệ. Về sau ta cũng không tiếp tục đàm luận Ma Tôn chuyện. Thương Quyết không biết Tiết Linh đã hiểu cái gì, nhưng hắn cũng không muốn lại nghe thấy có liên quan chính mình Phong Hoa Tuyết Nguyệt chuyện văn thơ, gật gật đầu dứt khoát cũng không nói thêm gì nữa. Xem ở Tiết Linh trong mắt đây chính là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tiết Linh nằm hồi lâu hơi mệt chút, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức hơi giật giật tay chân, hoạt động một chút gân cốt, liền nhìn thấy giường bên chân bảy cái linh trận. Nàng đối với trận pháp vốn là không nhiều lắm nghiên cứu, này linh trận lại là ma tu mới thường dùng trận pháp, đừng nói Linh Tuyết trong ghi chép căn bản liền không đề cập, liền tàng thư lâu bên trong bí tịch cũng không ghi chép. Nàng tự nhiên là nhận không ra đây là cái gì trận. Sư đệ, ngươi này bày cái gì? Tiết Linh nhìn chằm chằm giường bên cạnh mấy khối cục đá như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới sư đệ cũng nghiên cứu nổi lên trận pháp, xem ra cả môn phái liền nàng nhất không cầu phát triển. Thiện tay bày, không có gì. Thương Quyết thò tay đem kia mấy quả cục đá đảo loạn, thu hồi trong tay áo. Quanh mình linh khí tán đi không ít, Tiết Linh ngược lại là không có quá rõ ràng cảm giác, chẳng qua là cảm thấy thần thức linh phụ không có vừa rồi như vậy ăn gì, cũng không đem cảm giác này cùng Thương Quyết linh trận liên hệ với. Ngươi lại bày đến xem, ta nhìn thật có ý tứ. Thương Quyết chuyển cự tuyệt, vừa mới nhàn chán, liền cầm mấy quả cục đá tiện tay bày, lúc này ngược lại là đã quên vừa mới là thế nào cái bày phương pháp.
Được thôi, không chịu coi như xong. Dù sao nàng cũng đã nhớ kỹ kia mấy quả cục đá vị trí, chuẩn bị chờ nhàm chán thời điểm bày chơi. Nàng ngược lại muốn xem là cái gì linh trận, nhưng nàng người tiểu sư đệ này che che lấp lấp, rõ ràng là trong lòng có quỷ. Hàn huyên này nửa ngày, cũng đến Dạ Lan càng sâu thời điểm, Tiết Linh đánh một cái ngáp, mí mắt từng chút rơi xuống, có chút mỏi. Thương Quyết thấy thế, cũng không tiện lại lưu lại, dù sao Tiết Linh tình huống đã ổn định, không cần người ở bên canh chừng. Hắn hướng Tiết Linh cáo tử, thuận tay diệt ảnh đến, lui ra. Tiết Linh lúc này rốt cục nhịn không được, mí mắt khép lại, ngủ thật say. Lúc này, Bàn Quốc ngay tại chạy về Đồng Lai Tông trên đường. Thanh Bình Trấn tuy nói ngay tại Đồng Lai Sơn dưới chân, nhưng nếu muốn lên núi, chỉ dựa vào đi cũng phải đi đến mấy canh giờ. Lại thêm Bàn Quốc nửa đường còn bị một cái hảo tâm tiểu cô nương vứt vào nhà dưới mái hiên tránh mưa, chậm trễ không ít thời gian, khó khăn mới tránh ra. Lúc này nó ấp úng leo đến chân núi chỗ, rốt cục chống đỡ không nổi đã hôn mê. Một cái trắng non thon dài tay đưa nó cầm lên đến, chỉ thấy nó toàn thân bẩn thỉu, màu vàng lông đều bị nước bùn nhuộm thành thổ hoàng sắc, còn không ngừng hướng xuống rơi bùn ý tưởng. Thương Quyết ghét bỏ cao mày, hắn vừa rồi tính một quẻ, ma tôn mệnh số vẫn còn, chỉ là đã không ở trên người hắn, nghĩ đến là ma vực bên kia có biến cố gì. Đoạn Trầm Tuyết dù làm rối loạn kế hoạch của hắn, niết bàn nhưng vẫn là nổi lên nên lên tác dụng, làm hắn theo này thiên đạo mệnh số thoát khỏi đi ra. Hắn giờ phút này đối với Đoạn Trầm Tuyết hận ý là giảm xuống chút, vốn là nghĩ thừa dịp trời tối lẻn về ma vực tìm hiểu ngọn ngành, kết quả ngay tại Đồng Lai Tông chân núi chỗ nhìn thấy cái này mập mạp mèo, đang muốn vung tay ném ra, chỉ thấy mèo này hai cái chân trước ôm lấy cánh tay của hắn, miệng bên trong lẩm bẩm tựa như nói tiếng người. Thương Quyết cũng nghe không ra con mèo này đang nói cái gì, cũng không xác định nó là có hay không đang nói chuyện, chỉ cảm thấy thanh âm này quen tai, nhất thời cũng không nhớ ra được là ở đâu nghe qua. Hắn thu tay lại, tường tận xem xét một lát, vẫn là quyết định trước tiên đem mèo mang về nhà. Thương Quyết trong sân có thanh chu đựng nước, hắn đem bàn quất để dưới đất, một bầu nước xối đi lên, bùn liền sông sạch sẽ hơn phân nửa, lại làm cái thanh kết thuật, cuối cùng khôi phục bàn quất vốn là màu lông. Bàn quất trồng gó, bị một hồ lô nước lạnh rót cái giật mình, yếu ớt tỉnh lại, lật người đang muốn chửi ầm lên, đột nhiên phát hiện người này trước mặt là cây trúc nhỏ. Thương Quyết đem bàn quất xách lên, đem mặt mèo đối với mình mặt, ngươi biết nói chuyện sao? Mèo ô. Bàn quất túi lỗ thai, yếu ớt kêu một tiếng. Thương Quyết lạnh mặt, đừng giả bộ, ngươi hôn mê lúc ta đều nghe được. Mèo ô. Bàn quất không lên cái này làm, bỏ qua một bên mặt tròn tội nghiệp lại kêu to một tiếng, phải là đều nghe được còn hỏi nó làm cái gì. Này Vân Trúc ngày bình thường tại Tiết Linh trước mặt kính cẩn nghe theo khiêm tốn, trong âm thầm thế mà hung ác như thế, chờ nó trở về nhất định phải vạch trần diện mục thật của hắn. Cũng không biết Tiết Linh tình huống thế nào, thế giới không sụp đổ, cái kia hẳn là đem Liễu thư bật cứu, hệ thống cũng không đưa nó phân phối cho mới xuyên thư biên, đó chính là Tiết Linh còn sống. Nghĩ thông suốt cửa này tiết, Bàn Quất hơi lòng cầu khí. Chỉ cần có còn lại một hơi, dùng hệ thống đổi dược tề treo cũng có thể đem mệnh treo trở về. Thương Quyết đem Bàn Quất để xuống, Bàn Quất vừa rơi xuống đất liền vội vàng hướng rộng mở cửa sân sông. Đông. Nó đụng đầu vào Thương Quyết bày kết giới bên trên, lại hôn mê bất tỉnh. Thương Quyết mắt nhìn sắc trời, suy nghĩ hẳn là không có cách nào ở trước khi trời sáng đánh cái qua lại, liền bỏ đi chuyến ma vực tâm tư. Đang định vào nhà, mắt nhìn trên mặt đất Bàn Quất nghĩ, vẫn là đưa nó cầm lên đến cùng nhau mang theo vào trong. Sau đó mấy ngày nay, Thương Quyết mỗi ngày trừ đi đại diễn phong nghe giảng bài, chính là đi Tiết Linh nhà chiếu cố nàng, ban đêm vẫn không quên cho Bàn Quất mang về chút ăn uống. Ngược lại cũng không phải Thương Quyết nghĩ nuôi mèo, chính là nhìn xem mèo này một mặt rào hoạt biểu lộ không hiểu có chút quen mắt, tổng lòng nghi ngờ nó là có tu vi nhất định tinh quái. Lại vì ngày ấy tựa hồ nghe đến tiếng nói chuyện, hắn muốn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền tạm thời đem mèo này trước nuôi đứng lên, thời gian còn dài nó kiểu gì cũng sẽ lộ thầy. Này có thể nhịn gần chết Bàn Quất, nó là cái lắm lời, ngày xưa coi như tại ba lô bên trong chính mình một cái mèo nằm nó cũng là muốn lại nhảy nửa ngày, tại đây cũng là nửa câu cũng không dám nói. Cũng không biết Tiết Linh còn có thể hay không tìm được nó, cái này ăn uống không tốt đẹp gì, nó mới không muốn tại này đợi cho đại kết cục. Tiết Linh tu dưỡng mấy ngày, thân thể lớn tốt, thậm chí cảm thấy trong cơ thể linh lực so với ngày trước càng thêm dồi dào, ngũ giác so với ngày trước cũng càng nhạy cảm, hoạt động lòng hiện cực kỳ. Nàng cảm giác hiện tại cho dù có 10 cái yêu hầu đầu lĩnh thả trước chân, nàng cũng có thể tay không tấc sắt nhất đánh ngã. Chạy như bay đi tới sân môn, đang định ngự kiếm xuống núi tìm Bàn Quất, liền nhận được đại sư Minh hạt giấy. Không cần phải nói, nhất định lại là bố trí công việc tới. Tiết Linh nhếch môi, mở ra hạt giấy xem xét, quả nhiên, Thạch Vân Trấn có tinh quái quái phá, sư tôn lệnh chúng ta đi phòng nghị sự chờ, có lẽ là hy vọng chúng ta mang lên Liễu sư muội xuống núi trừ ma. Biết. Tiết Linh trở về hạt giấy nhảy xuống phi kiếm, trực tiếp hướng phòng nghị sự đi. Phòng nghị sự cửa viên kia không biết tên xấu cây tựa hồ lại tươi tốt chút, chặt cây dương nhanh muốn bước, nhường người nhìn xem không hiểu có chút không thoải mái. Tiết Linh nhìn chằm chằm gốc cây kia nhìn một hồi, chỉ thấy Trung Thừa Minh thản nhiên đến đây, gấp hướng hắn hành lễ. Linh Tuyết Đổ Nhi thân thể vừa vặn rất tốt chút ít, đã hoàn toàn được rồi, đa tạ sư tôn quan tâm. Trung Thừa Minh bóp qua Tiết Linh thủ đoạn dò xét một chút, thần sắc hơi kinh ngạc, ngươi đã đột phá nguyên anh kỳ, chính mình cũng không biết hiểu sao. A, Tiết Linh không có đột phá kinh nghiệm, liền lúc trước kia kim đan kỳ tu vi vẫn là hệ thống cho, làm sao biết đột phá cảnh giới là cảm giác gì, còn tưởng rằng là nằm quá lâu nằm phạm sai lầm cảm giác tới. Tiết Linh là kim đan kỳ đỉnh phong tu vi, lúc trước đi theo Ninh Tuyết ghi chú lúc tu luyện đã cảm giác gặp được bình cảnh, không nghĩ tới giúp Liêu Thư vận cản cái lôi kiếp còn có thể trực tiếp đột phá. Này kêu cái gì, lôi kiếp cùng hưởng. Bây giờ tu vi của ngươi so với ngươi tứ sư tỷ còn mạnh chút, nhưng chúng quy là kinh nghiệm không đủ, lần xuống núi này trừ ma, cần phải cẩn thận một chút,
phải tránh không thể hành sự lỗ mãng.
Tốt sư tôn.
Tiết Minh theo Trung Thừa Minh vào phòng nghị sự, những thân truyền đệ tử khác đã ở bên trong chờ. Trung Thừa Minh ngồi ngay ngắn thượng vị, cũng không nhiều nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Mấy ngày gần đây Thanh Bình Trấn có dân chúng xin giúp đỡ, Thạch Vân Trấn hơn 10 tên dân chúng chạy trốn tới, nói là có tinh quái quái phá. Nghe bọn hắn miêu tả, nên là Phượng Khê Sơn Chim Sơn Cang ngộ nhập Thạch Vân Trấn. Nguyễn trưởng lão cùng Ôn trưởng lão mấy tên đệ tử đều xuống núi lịch lắm đi, hiện nay đều không tại Đông Hoa Châu. Sư phụ vốn là dự định phái các ngươi 7 người cùng đi trừ ma, nhưng vừa vặn sư phụ lại nhận được tin tức, hướng Loan Trấn lẫn vào mấy cái ma tu, lại tu vi cảnh giới đều không thấp. Nghe được này, Thương Quyết ngẩng đầu, hắn lúc này mới rời đi bao lâu, đám người này liền tự tiện vi phạm, chạy đến nhân giới làm loạn, xem ra bình thường vẫn là đối bọn hắn quá ôn hòa. Tiết Minh cảm thấy thê lương, Nguyên Tiểu Thuyết thời gian này điểm căn bản liền không có cái gì ma tu lẫn vào nhân giới chuyện. Thạch Vân Trấn ra Chim Sơn Ca Yêu, Liễu Thư Vận đi theo mấy vị sư minh sư tỷ trừ ma đi, kết quả bị Ninh Tuyết hãm hại, bị trọng thương, bị Nam Chính Mạc Phong nhặt đi. Hãm hại Ninh Tuyết nhiệm vụ này khẳng định là cần nàng đi làm, có thể đám kia ma tu cũng cần ma tôn đi ra trụ trì đại cục, nếu không đám người này cũng quá không quy củ chút, bỏ mặc không quan tâm, nói không chừng hội dẫn xuất cái khác mầm thai bạn, phá hư kịch bản tuyến. Nàng khẳng định là lấy được tại người khác đằng trước đem mấy cái kia ma tu phái trở về. Thứ nhất là không xác định trong mấy người này có hay không trọng yếu vai phụ, nộ nhỡ bị đánh chết lại phải nàng có nổi. Thứ hai là nàng cũng cần mượn mấy người kia gõ một chút ma vực đám người kia, tránh khỏi tái xuất sự cố. Đến lúc đó không thiếu được lại là hai đầu chạy. Tiết Minh mở ra hệ thống bản đồ, phát hiện hai cái này thị trấn tuy nói cách không phải đặc biệt xa, nhưng cũng không gần, qua lại một chuyến tối thiểu được hai cái canh giờ. Chương 22, giả ma tôn các ngươi liền chia hai đường, tiến đến hai cái thị trấn bình loạn trừ ma. Trung Thừa Minh nói xong, mắt nhìn phía dưới đệ tử, đối với phân phối một chuyện trong lòng đã có dự định. Sư tôn, ta cảm thấy không ổn, ngài đều nói mấy cái này mà tu vì cảnh giới không thấp, chúng ta tách ra chẳng phải là cho bọn hắn từng cái đánh tan cơ hội. Vẫn là trước cùng một chỗ đối phó mấy cái kia ma tu, sau đó lại đi Thạch Vân Trấn trừ ma đi. Thiết Linh câu câu vì chuyến này an toàn nghĩ. Không cần, mấy cái kia ma tu đạo hạnh tuy cao, nhưng ngươi mấy cái sư minh sư tỷ tu vi cũng không thấp, mấy người liên thủ đối phó bọn hắn xác nhận dư xài. Về phần Thạch Vân Trấn Chim Sơn ca căn bản không đáng giá nhắc tới, ngươi mang lên sư đệ sư muội đem giải quyết là được. Hai cái này thị trấn dân chúng hiện nay đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng, các ngươi muộn đi một ngày, bọn họ liền thụ nhiều một ngày gặp chắc trở, thực tế là không chậm được. Ngươi cũng liền đừng nghĩ cùng một chỗ hành sự. Trung Thừa Minh mắt nhìn tới Tư Khung, lại đem ánh mắt chuyển về Tiết Linh trên thân. Tiết Linh lập tức cảm giác thụ lớn lao gan uổng, như thế nào Đồng Lai Tông từng cái đều biết Linh Tuyết thích đối Tư Khung. Nàng mới không phải nghĩ đến cùng đại sư huynh cùng một chỗ làm việc, ai mà thèm á, nhưng Trung Thừa Minh đã đem lý do nói đến rõ ràng, hai bên đều là không thể bị dở dang chuyện, nàng cũng liền không thể nào chống cự, đành phải cúi thấp đầu chờ đợi phân phó. Linh Tuyết ai? Tiết Linh miễn cưỡng đáp lời. Trung Thừa Minh gặp nàng này thái độ, thu lại lông mày. Bây giờ ngươi đã bước vào Nguyên Anh kỳ, đối phó cái nho nhỏ Chim Sơn ca yêu xác nhận không thành vấn đề, thư vận vừa tới Kim Đăng kỳ, Vân Trúc lại chỉ có luyện khí kỳ, nguyên bản đều không có xuống núi trừ ma thực lực. Lần này đi Thạch Vân Trấn, coi như là trước thời hạn lịch luyện, ngươi cần phải bảo vệ tốt bọn họ. Biết. Tiết Linh vẫn là một bộ tự do tản mạn bộ dáng. Trung Thừa Minh lắc đầu, đem 7 tên đệ tử đều phái xuống dưới, mệnh bọn họ thu thập đồ đạc, lập tức xuất phát. Liêu Thư Vận đi qua Tiết Linh bên cạnh lúc, hướng Tiết Linh nhẹ gật đầu. Dù không giống ngày trước giống như quen thuộc, nhưng cũng nhiều mấy phần kính cẩn. Tiết Linh đối nàng lúc tốt lúc xấu, nàng bây giờ cũng không biết nên dùng cái gì thái độ đối mặt Tiết Linh. Tiết Linh biếng nhác đi tại mấy người sau lưng, nhìn xem Liễu Thư Vận cùng Cố Nguyệt Tâm cười cười nói, trong lòng rốt cục buông xuống một khối đá lớn. Hai người này cuối cùng là trở lại kịch bản trên quỹ đạo, chắc là mấy ngày nay Cố Nguyệt Tâm chiếu cố Liễu Thư Vận, ngày trước có hiểu lầm gì đó đều mở ra, cũng lại không trong lòng còn có khúc mắc. Nàng lại nhìn về phía Thương Quyết, đột nhiên phát hiện trên lưng có một đầu màu vàng lông mèo, tại ánh nắng chiết xạ hạ đặc biệt dễ thấy, vận bịu đi ra phía trước. Sư đệ, ngươi nuôi mèo? Ừm. Thương Quyết cụp mắt suy nghĩ một chút, mỗi ngày liền mang một ít ăn uống cho con mèo kia, hẳn là cũng tính nuôi đi. Tiết Linh vê lên Thương Quyết phía sau cái kia lông mèo, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Sư đệ, ta nghĩ đi chết đi nhà lùa mèo. Không chỉ Thương Quyết sửng sốt, đi ở phía trước mấy người đều quay đầu xem Tiết Linh, này đều chuẩn bị xuống núi, nàng còn có tâm tư xem mèo đâu. Thương Quyết cuối cùng vẫn đáp ứng Tiết Linh, hứa nàng đi xem một chút. Tiết Linh không có gì đồ vật cần thu thập, nàng sở hữu thân gia đều tại thắt lưng túi cùng hệ thống trong ba lô, thế là trực tiếp theo Thương Quyết trở về hắn nhà. Vừa mới tới gần cửa sân, liền nghe được bên trong cộc 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 tiếng bước chân càng ngày càng gần, mở cửa sân, bản quất trực tiếp nhào vào trong ngực nàng. Mèo ô. Thanh âm muốn nhiều ủy khuất có nhiều ủy khuất. Tiết Linh cẩn thận nhìn trong ngực bản quất, phát hiện nó gầy hốc hác đi, nhịn không được liếc mắt Thương Quyết. Thương Quyết bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên. Đây là sư tỷ mèo, lúc trước cũng chưa từng thấy qua. Mấy ngày trước đây tại chân núi gặp, liền dẫn trở về nuôi. Thương Quyết khô cằn giải thích. Mèo ô. Bản quất kháng nghị, tính toán đợi bốn bề vắng lặng, lại cùng Tiết Linh cáo hát trạng. Những ngày này cơm trắng thêm mặn trứng gà kém chút không đem nó hầu chết. Mèo này là Thanh Bình Trấn bên trên, lúc trước đi ngang qua gặp, liền đút vài lần. Sư đệ xuất nhập nàng nhà nhiều như vậy về, chưa từng thấy bản quất, Tiết Linh cũng chỉ có thể nói như vậy. Uy vài lần liền nhận chủ, mèo này thật là có linh tính. Thương Quyết giọng nói yếu ớt, hắn đút mấy ngày nay, con mèo này đợi hắn vẫn là cùng giống như cựu nhân. Bản quất túi lốt hai, dúi đầu vào Tiết Linh trong ngực. Tiết Linh gãi gãi đầu, đổi chủ đề, nhanh đừng nói nữa, chúng ta còn đuổi đi Thạch Vân Trấn trừ yêu, ngươi có đồ vật gì muốn thu thập được mau chóng, lục sư muội còn đang chờ chúng ta. Thương Quyết cũng không có gì muốn thu thập, nhốt cửa sân liền hướng sơn môn phương hướng đi. Tiết Minh thừa cơ đem bản quất thu hồi hệ thống ba lô, cũng đuổi đến đi lên. Ba người ngự kiếm đến Thạch Vân Chân lúc, đã là giờ lên đèn, bọn họ định tìm một cái khách sạn ở lại, ngày thứ hai lại đi tìm kia chim sơn ca yêu. Thạch Vân Chân so với Thanh Bình Chân khó khăn rất nhiều, bọn họ tìm nửa ngày mới tìm được một nhà nhỏ khách điếm. Bước vào cửa, chỉ thấy bên trong chỉ có trưởng quầy một người, cũng không có tiểu nhị á hỏa kế cái gì. Khách điếm trưởng quầy thượng hạ quan sát một chút mấy người kia, cười đón lấy Thương Quyết, mấy vị khách quan nghỉ chân vẫn là ở trọ. Ở trọ, ba gian phổ thông khách phòng. Tiết Minh vượt lên trước một bước trả lời, hoán thầm câu này trưởng quầy cũng không điểm nhãn lực độc đáo, nhìn không ra mình mới là đoàn người này bên trong có thể phách bản người sao. Trưởng quầy lúc này mới chuyển hướng Tiết Minh, được rồi, bản điếm đều là phổ thông khách phòng, muốn hạ đẳng phòng không có, muốn thượng đẳng phòng đó cũng là trang trí không dậy nổi. Bản điếm đều là trước tính tiền lại và ở, ngài xem. Cái này dễ nói. Tiết Minh đi theo trưởng quầy đi tới trước quầy, xem xét giá cả, ánh mắt đều trợn tròn. Các ngươi đây là hát điếm đi. Thanh Bình Chân khách sạn lớn nhất đều không cần nhiều tiền như vậy, các ngươi này nhỏ khách điếm ước chừng đắt 3 lần. Nàng trước đó vài ngày mỗi ngày đi lên mây nhà trọ bảo đến, tiền tháng sớm tiêu đến không sai biệt lắm. Ngày trước Ninh Tuyết ngược lại là còn cất một ít ngân lượng, nhưng Tiết Minh nghĩ đến Thạch Vân Chân Thâm Sơn cung cấp hẳn là cũng không hao phí mấy đồng tiền, trên người ngân lượng hẳn là đủ dùng, liền không trở về lấy. Nào biết được nhà này nhỏ khách điếm công phu sư tử ngoạn, chào giá cao như vậy. Khách điếm trưởng quay lập tức thu lại nụ cười, trên mặt không mặn không nhạt. Khách quan nói là lời gì? Thạch Vân Chấn cũng liền ta này một nhà nhỏ khách điếm, kinh doanh đứng lên cũng không dễ dàng. Nếu như chế đắt, ta xem các người đặt trước cái hai gian phòng, hai vị cô nương ở một gian cũng được. Nếu không nữa thì thị trấn mặt phía đông có tòa miếu thành hoàng, mấy vị khách quan không chê liền đến kia chịu được một đêm, cũng không ai ngăn đón. Tiết Minh đương nhiên không có cách nào cùng Liêu Thư Vận ở một gian phòng, cũng không có khả năng ba người cùng đi kia miếu thành hoàng. Nàng ban đêm còn phải đi một chuyến hướng Loan Chấn, cùng hắn hai chờ một khối không tốt làm việc. Lần thứ nhất đi ra lịch luyện, sao tốt ủy khuất sư đệ sư muội. Tiết Minh xông khách điếm trưởng quẩy cười xấu hổ cười, lập tức chuyển hướng Thương Quyết, thanh âm hạ thấp vài lần, "Tiểu sư đệ, ngươi tiền thắng nên phát đi, mượn ta cứu một chút gốc." Thương Quyết tiên lặng cởi xuống eo của mình túi, phóng tới Tiết Minh trong tay. Tiết Minh siết chặt thắt lưng túi, đưa tay vỗ một cái Thương Quyết bà bay, "Sư đệ thật tốt, chờ trở về Bồng Lai tông ta trả lại gấp đôi." Sau đó từ hông trong túi lấy ra tương ứng số lượng ngân lượng, đưa cho khách điếm trưởng quẩy, lại đem thắt lưng túi đưa trả lại cho Thương Quyết. Trưởng quẩy tiếp nhận ngân lượng, ngoài miệng âm dương quái khí thấp giọng lầu bầu, xem thấu còn tưởng rằng là cái hào phóng, chút tiền này đều muốn dạy vò khốn khổ nửa ngày. Còn muốn đi ra gượng chống bề ngoài. Thiết Linh hít một hơi thật sâu, được rồi, coi như không nghe thấy đi. Vào khách phòng, Thiết Linh cấp tốc thay đổi ma tôn trang phục. Bàn quất theo trong ba lô chui ra, quan sát một chút Thiết Linh trang bị mới buộc, thỏa mãn gật gật đầu, "Ân, nếu có thể mặc thành dạng này đi sát vách dọa một cái cây trúc nhỏ liền tốt. Ngươi cùng ta tiểu sư đệ cái gì thủ cái gì oán?" Nay hỏi một chút, bàn quất phảng phất mở ra máy hát, oán trách lên án mạnh mẽ một mạch ra bên ngoài đổ. Hắn chê ta bẩn, nắm nước lạnh tới ta, còn xịu mặt bức ta nói chuyện, mỗi ngày liền cho một bát cơm trắng mặn trứng gà, ngươi là không biết diện mục thật của hắn. Căn bản không mặt ngoài nhìn xem như vậy khiêm tốn. Đại Đinh, ngươi về sau có thể được cách hắn xa một chút, ngày nào hắn đột nhiên đối với ngươi nổi điên, vậy liền không được rồi. Tiết Minh ngược lại là rất có thể hiểu được, cho dù ai nhớ lại chính mình ngày trước bị ma tôn dạng này như thế, đều sẽ tính tình đại biến, huống hồ trên người hắn khả năng còn có trên lưng huyết hải thâm cứu. Bất quá nắm nước lạnh tới một cái con mèo nhỏ. Không phải, một cái béo con mèo, cũng quá ác liệt. Tiết Minh chuẩn bị sẵn sàng, cầm lên còn tại nghĩ linh tinh cáo hát trạng bản quất nhét về ba lô, lại tạm dừng thời gian. Nàng được đuổi tại sư minh sư tỷ trước mặt tìm được mấy cái này ma tu, đem bọn hắn phái trở về, vẫn là trước đem thời gian tạm dừng tương đối ổn thỏa. Tiết Linh quen thuộc mở ra ván cửa sổ, gọi mệnh kiếm, hướng Loan Chấn phương hướng đi. Ngay tại gian phòng nhắm mắt tu luyện Thương Quyết đột nhiên mở mắt ra. Ngay tại vừa rồi, ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu biến mất, quanh mình an tĩnh lại, chỉ có Tiết Linh gian phòng truyền đến ván cửa sổ kẹt kẹt tiếng vang. Hắn liếc một chút trên bàn ngọn nến, phát hiện ngọn lửa cũng đã ngưng đập, lượn lờ khói nhẹ ngưng giữa không trung. Thương Quyết đứng dậy ra ngoài phòng, đi vào Tiết Linh cửa phòng gõ cửa một cái, "Sư tỷ, ngươi còn tỉnh dậy sao?" Trong môn không có động tĩnh, Thương Quyết trực tiếp đẩy cửa ra, phát hiện ván cửa sổ là mở, Tiết Linh sớm đã không tại trong phòng. Thời gian tạm dừng loại tình huống này, hắn lúc trước cũng trải qua một lần, lúc ấy cũng là chỉ có hắn cùng Tiết Linh có thể nhảy ra này thời gian giam cầm, chẳng qua là lúc đó bản thân bị trọng thương, mơ mơ màng màng, hắn cũng không biết đây có phải hay không là ảo giác của hắn. Hiện tại lại trải qua một lần, hắn xác định việc này liền cùng Tiết Linh có liên quan. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua có thể bất động thời gian người, Đồng Lai Tông cũng không có khả năng có môn công pháp này, Vũ sư tỷ đạo hạnh sợ là so với mấy đại trưởng môn, thậm chí so với hắn cũng cao hơn ra rất nhiều. Nàng đến tột cùng là ai, muốn làm cái gì, lại vì cái gì đem chính mình ngụy trang thành một tên phổ thông tu sĩ? Mà hắn, lại vì cái gì đồng dạng không nhận này thời gian giam cầm đâu? Tiết Minh ngự phi kiếm đến hướng Loan Chấn xung quanh, tìm chỗ ẩn nấp địa phương rơi xuống đất, đem mệnh kiếm thu hồi. Ma Tôn Thương Quyết từ trước đến nay là thừa U Huyền Kim Mãng đi ra ngoài, U Huyền Kim Mãng đã bị giết, phương tiện giao thông là không có. Chắc hẳn ma vực đám người kia hẳn là cũng nghe nói. Thương Quyết tại bắt được U Huyền Kim Mãng lúc trước, cũng theo không ngự kiếm, trực tiếp chính là đằng vân giá vũ, tốc độ dù không U Huyền Kim Mãng nhanh, nhưng so với phi kiếm lại có thể nói là thật tốc. Tiết Linh không bản lĩnh này, đành phải thành thành thật thật tại chỗ bí mật dừng lại, tránh khỏi bị ma vực đám người kia nhìn ra mánh khỏe. Chờ thời gian khôi phục lưu động, Tiết Linh theo hệ thống trong ba lô lấy ra U Minh Hương, để dưới đất đốt lên. U Minh Hương là U Huyền Kim Mãng nước bọt chế thành, trên đời này khả năng cũng liền cận tồn điểm này, là ma tôn trước khi chết mang ở trên người, bị hệ thống làm trọng yếu đạo cụ phát đến trong tay nàng. U minh hương phát ra mùi có thể truyền ngàn dặm, chỉ có ma tu có thể nghe được. Ma tôn bên ngoài như cần triệu hoán cái khác ma tu, dựa vào chính là này u minh hương. Đợi một hồi, một tên tóc đỏ hướng mắt, thật cao thắt đuôi ngựa người áo đen xa xa đi tới. Tiết Linh mở ra hệ thống, so với một chút người này tin tức, phát hiện tên này ma tu là ma vực tam đại hộ pháp chi nhất, tên là Hoắc Vô Minh. Ma vực những người khác đối với Thương Quyết đều là nhìn chằm chằm, chỉ có Hoắc Vô Minh một mực đối với hắn trung thành tuyệt đối. Hoắc Vô Minh còn chưa tới gần, liền bị một trận âm phong hất tung ở mặt đất. Là Tiết Linh dùng âm pháp phù, lúc ấy đổi phong hành phù lúc ngẫu nhiên tặng kèm, thứ này đem ra đánh nhau không dùng được, một mực cũng không dùng tới. Nàng không biết ma tôn Thương Quyết dùng cái gì thuật pháp, hệ thống không có ghi chép, những người khác cũng đều không rõ ràng, nàng lại không tốt bại lộ nước của mình linh căn. Dứt khoát liền lấy âm phong phù trước cho này Hoắc Vô Minh đến cái ra vai phù đầu, dù sao lần này cũng nhìn không ra tới là cái gì thuật pháp. Hoắc Vô Minh, ngươi thật to gan. Tiết Linh đệ thấp tiếng nói, phô trương thanh thế uống xong câu này, khẩn trương nhìn chằm chằm trên mặt đất Hoắc Vô Minh, cũng không biết chính mình có hay không lộ ra sơ hở. Hoắc Vô Minh trở mình, đổi tư thế quỷ phục trên mặt đất, thuộc hạ tham kiến tôn thượng, không biết thuộc hạ đã làm sai điều gì, lệnh tôn bên trên nổi giận. Tiết Linh gặp hắn phản ứng này, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, càng thêm lớn mật đứng lên. Nàng đi tới Hoắc Vô Minh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, chưa bản tọa cho phép, liền tự tiện vượt qua Ôm Mộ Sơn đến hướng Loan Trần đến, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ngươi đã làm sai điều gì. Hoắc Vô Minh nghe nói như thế, đem này sơ phục được thấp hơn, tôn thượng cho bẩm, việc này đều là thuộc hạ một người chủ ý, không có quan hệ gì với người khác. Tôn thượng mấy tháng chưa về, chúng ta lo nghĩ và phần, hồi trước lại nghe nói tôn thượng tọa kỵ Ú Huyền Kim Mãng một năm trước bị chém giết cho Bồng Lai Tông Vạn Tượng Phong bên trong, càng là lo lắng không thôi, chỉ sợ tôn thượng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thuộc hạ tập kết hơn 10 người đi tới nhân giới tìm kiếm tôn thượng tung tích, bây giờ thấy tôn thượng bình an vô sự, thuộc hạ liền quan tâm. Hóa ra vẫn là lỗi của nàng, nàng liền không nên giết cái kia cự mãng. Tiết Linh hắng giọng một cái, tiếp tục giảm thấp xuống thanh tuyến, ngươi làm bản tọa là giấy, tùy tiện liền có thể xảy ra ngoài ý muốn. Hoắc Vô Minh đem nặng đầu trọng dập đầu trên đất, là thuộc hạ thiếu suy tính, thuộc hạ đáng chết, nhưng cầu tôn thượng tan mất thuộc hạ một đầu cánh tay, lưu thuộc hạ một cái mạng, tiếp tục phụ tá tôn thượng. Tiết Linh bị hắn giật nảy mình, này ma tôn hung tàn như vậy sao, động một chút lại gỡ người cánh tay lấy tính mạng người ta. Kia nàng vừa mới một trận âm phong phủ chẳng phải là rất tiểu nhi khoa. Nàng khoát khoát tay, không cần, bản tôn lại hỏi ngươi, ngươi lần này mang theo bao nhiêu người đến? Hoắc Vô Minh tự cho là vừa trốn qua một kiếp, cả người đều sủi lơ trên mặt đất, chậm một hồi mới ngẩng đầu lên. Hồi bẩm tôn thượng, thuộc hạ lần này tập kết 30 người, đều là thuộc hạ một tay để bạn trung thành chi sĩ, hiện đều phân bố tại Bồng Lai Tông xung quanh tiểu trấn. Khá lắm, tập kết 30 người. Tốt tại chưa đủ ra đại họa. Ngươi nhanh chóng đem người toàn bộ triệu hồi, mang theo ngươi kia 30 người chạy trở về ma vực thật tốt ở, không cho phép trở ra sinh sự. Nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hoắc Vô Minh bận bịu lại đi trên mặt đất trùng trùng dập đầu cái đầu, nghe được Tiết Linh đều có chút đau lòng. Nhưng nàng còn phải tiếp tục duy trì ma tôn nhân thiết, thất thần làm cái gì, còn không mau đi. Là Hoắc Vô Minh vạn phần hoảng sợ, liên tục không ngừng lui ra, chạy tới thu xếp Tiết Linh phân phó chuyện. Tiết Linh chắp tay sau lưng, nhìn xem Hoắc Vô Minh bóng lưng dần dần từng bước đi đến, đến lúc còn lại thành một cái chấm đen nhỏ nhìn không thấy, mới lau vệt mồ hôi, cuối cùng là đối phó trôi qua. Nàng quay người, đang muốn gọi ra phi kiếm, khóe mắt thoáng nhìn bên cạnh nhỏ phá trong túp lều có bóng người chợt lóe lên. Ai? Chương 23, Chim Sơn Ca yêu thương quyết thừa dịp thời gian tạm dừng, đổi một bộ đấu đồng màu đen, nắm khăn che mặt hôn mê rồi mặt, ngự kiếm đi vào hướng Loan Trấn. Vốn là muốn đi tìm mấy cái kia ma tu dò xét một chút tình huống, nhưng hắn không bao lâu liền nghe đến một luồng quen thuộc hương khí, là U Minh Hương. Có người cầm hắn U Minh Hương ở phụ cận đây đốt, cũng không biết ra sao mục đích. Hắn nhớ được U Minh Hương liền thừa một điểm, hắn trước khi chết còn mang ở trên người, phục sinh sau lại chưa thấy qua thứ này, lúc trước hắn chết tại cây thạch trúc trong rừng, điểm hương người kia rất có thể vẫn tại bên cạnh hắn rình mò. Thương Quyết lần theo hương khí tìm được hướng Loan Trấn Đông giao một cái phá nhà tranh bên cạnh, nhìn thấy một người mặc áo bào đen đeo mặt nạ người con hắn đứng ở phòng nhỏ trước. Áo bào đen quá rộng rãi, nhìn không ra thân hình, bất quá vóc dáng là hơi thấp một ít, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ đánh lén lúc, Hoắc Vô Minh tới. Thương Quyết nhìn xem người áo đen xuất thủ, Hoắc Vô Minh quỳ xuống, về sau lời nói cũng là toàn bộ rơi vào hắn bên hai. Hắc bào nhân này quần áo vẻ ngoài thậm chí thanh tuyến đều không giống hắn, nhưng Hoắc Vô Minh lại đối với người áo đen thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Thương Quyết thu lại lông mày, hắn ngày trước là nghe nói qua loại này mê hoặc nhân tâm trò xiếc, Thanh Khâu Sơn Cựu Vĩ Hồ cũng là nguồn triều sẽ dùng loại này yêu thuật, nhưng trên thân người này nhưng không có yêu khí. Có lẽ có người tập được tương tự cấm thuật. Chỉ là nhìn xem hắn trung thành nhất hộ pháp không nghi ngờ gì bộ dáng, Thương Quyết đột nhiên cảm giác được người này trước mặt cao thâm mặt chắc. Chỉ một môn mê hoặc nhân tâm cấm thuật liền tu luyện tới cực hạn, cũng không biết cái khác kỹ nghệ tu vi như thế nào, e là cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn cũng đánh không lại đối phương. Đến lúc Hoắc Vô Minh rời đi, Thương Quyết đều xem không rõ người này muốn cái gì, chỉ là gặp nàng làm ra cũng chính là chính mình nguyên bản dự định, liền tạm thời không làm can thiệp. Hắn lui lại một bước đang muốn rời đi, liền bị phát hiện. Tiết Linh nhìn thấy bóng người lúc, vốn là muốn sử dụng ra nước chảy đá mòn, nhưng nàng đột nhiên nhớ lại mình bây giờ giả trang ma tôn, không tốt dùng linh tinh thuật pháp. Thương Quyết quay người triệu hoán phi kiếm, ngự kiếm chạy trốn. Tiết Linh vì để tránh cho lộ tẩy, cũng không tốt trực tiếp gọi ra Đoạn Trầm Tuyết hoặc Ninh Tuyết phi kiếm đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thương Quyết bóng lưng xa dần. Theo lý thuyết nơi này ít ai lui tới, đầy đủ bản vẻ, sẽ không có người trùng hợp như vậy đi ngang qua nơi này. chẳng lẽ là cái khác ma tu? Bởi vì e ngại Thương Quyết, vì lẽ đó không dám ra đến gặp mặt nàng. Tiết Minh có chút tâm thần không yên, vừa nghĩ tới khả năng có cái người thần bí nhìn thấy nàng đóng vai ma tôn Triệu Kiến hộ pháp toàn bộ quá trình, liền lo sợ bất an. Nhưng bây giờ cũng tìm không ra người thần bí kia đến, chỉ hy vọng thật là cái khác ma tu hoặc là đi đem đường phổ thông tu sĩ đi. Nàng đổi về lúc đầu quần áo, ngự kiếm trở về Thạch Vân Trấn. Đến nhỏ khách điếm lúc, trời đã tảng sáng. Tiết Minh nhảy cửa sổ trở về gian phòng của mình, nằm ở trên giường mơ mơ màng màng mới vừa ngủ, liền bị hệ thống thanh âm nhắc nhở đánh thức. Leng keng. Đang tấn công yêu vật lúc hãm hại Liễu Thư Vận, gửi tới nó nặng thương nhiệm vụ vai trò, linh tuyết ban thưởng 100 tích phân. Tiết Linh lúc này mới nhớ lại, nàng hôm nay còn muốn đi giải quyết cái kia chim sơn ca, đang lúc nửa tỉnh nửa mê ấn mở nhiệm vụ giao diện nhìn thoáng qua, đột nhiên ngồi dậy. 100 điểm. Hệ thống ra bù sao? Lúc trước mấy cái kia khó giải quyết nhiệm vụ đều không cao như vậy ban thưởng, chẳng lẽ lần này hội càng khó? Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa xem xét, là Liễu Thư Vận, đi theo sau lưng nàng còn có Thương Quyết. Thương Quyết thấy Tiết Linh rối tung tóc dài, y phục không ngay ngắn, yên lặng rời đi ánh mắt, nhìn về phía hành lang đầu gỗ cây cột. Ngũ sư tỷ, xảy ra chuyện. Liễu Thư Vận thanh âm nội vàng, vừa rồi ta xuống dưới gọi trưởng quầy cho chúng ta đưa chút ăn uống đi lên, nghe được mấy cái ở khách đang nghị luận, nói trên trấn người chết. Theo lý nếu chỉ là có người chết rồi, Liễu Thư Vận không đến nỗi như thế hoang mang rối loạn. Thiết Linh nhíu lông mày, ngươi chậm một chút nói, chết là ai? Là sát vách đường phố một gia đình nam chủ nhân, sáng nay bên trên con của hắn phát hiện hắn chết tại nhà mình trong nội viện, nghe nói tử trạng đáng sợ, dường như yêu vật gây nên. Thiết Linh vội vàng buộc lên tóc phủ thêm ngoại bào, theo Liễu Thư Vận cùng một chỗ đi tới sát vách đường phố gia đình kia. Vừa tới kia hộ cửa, còn chưa vào trong, liền nghe được từng trận tiếng khóc, bi thương muốn tuyệt. Cửa mở rộng, bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh một đống người. Một cái treo sao mắt áo vải nam tử chính cùng người chung quanh nghị luận, này tình quái nửa tháng trước còn tới quá nhà ta, ta lúc ấy đi tiểu đêm, hôn hôn độn độn chỉ thấy một cái bóng kỳ quái, dọa đến ta kèm chút kẻ ra quần bên trong. Bên cạnh hắn người kia ngạc nhiên nói, nhà này đều người chết, ngươi như thế nào không có việc gì? Có thể là kia tinh quái thấy ta không thể ăn. Ta nghe nói nó ở những người khác ra còn đoạt ăn uống, đem người dọa đến nâng ra di chuyển. Bây giờ nghĩ lại này đều tính xong. Tiết Linh thuận thế đụng lên đến hỏi cái kia treo sao mắt, ngươi như thế nào xác định cái kia cái bóng kỳ quái chính là ngày hôm nay quấy phá tinh quái? Treo sao mắt hồi tưởng lại đêm đó tình hình, hít vào ngụm khí lạnh, cái kia tinh quái cùng cái 5-6 tuổi tiểu hài tử giống nhau cao, chỉ là trên cổ lại đỉnh lấy cái chim đầu, kia mỏ tử bén nhọn được do người. Bên cạnh hắn người chen vào, nói như vậy Lý Lao Đầu chính là bị thứ này mỏ tử. Treo sao mắt vội vàng cắt đứt hắn, đừng nói nữa đừng nói nữa, suy nghĩ một chút đều do người, quay đầu phải đi trong miếu bãi mai, ta đây là trốn khỏi một kiếp à? Ai, cô nương không phải buồn chấn người đi, lúc trước chưa thấy qua. Bên cạnh hắn người nhìn chằm chằm Tiết Linh ba người nhìn nửa ngày, đem treo sao mắt kéo ra, đây là Đồng Lai Tông tu sĩ, khẳng định là bắt yêu tới. Ai, đáng tiếc đã chậm một bước. Tiết Linh thấy những người này cũng lại nói không ra tin tức hữu dụng đến, liền đẩy ra đám người, dẫn Thương Quyết cùng Liêu Thư Vận vào gia đình kia. Trong nội viện quỳ cái tuổi hơn 40 nam nhân, nửa nằm trên mặt đất khóc không thành tiếng, tại hắn trước mặt là một người có mái tóc hoa dâm lao phụ nhân, cũng là kêu trời kêu đất, gần như hôn mê. Lại hướng phía trước xem, Tiết Linh cảm giác chân của mình bước đều có chút lắc. Một người có mái tóc hoa dâm, nhìn qua đã tuổi quá một giáp lão nhân ra nằm trên mặt đất, ánh mắt trợn lên, ngực một vũng máu, trái tim vị trí không biết bị thứ gì đảo được máu thịt bé bét. Đây chính là vừa rồi bên ngoài người kia nói Lý Lao Đầu. Tiết Linh ngồi xổm xuống, tại bên cạnh thi thể vê lên một túm dạng đông vật cẩn thận chú đáo. Lão phụ nhân khóc đến ruột gan nước từng khúc, đông dưng phát hiện Lao Đầu bên người có thêm một cái Tiết Linh, trực tiếp sở trường chống đất dịch chuyển về phía trước một điểm, đem Tiết Linh đẩy ra. Ngươi là ai, đừng đụng Lao Đầu tự nhà ta. Liêu Thư Vận đi lên phía trước, đem lão phụ nhân từ dưới đất nâng dậy. Lão nhân già, chúng ta là Đồng Lai Tông tu sĩ, lần này chính là vì cái này tinh quái tới. Vậy các ngươi vì cái gì không tới sớm một chút? Ta kia số khổ bạn già chết được thật thê thảm a. Lão phụ nhân khóc đến thở không ra hơi, lập tức không chậm tới, bất tỉnh. Mẹ. Nguyên bản quỳ trên mặt đất nam nhân nhào đem lên đến, theo Liễu Thư Vận trong tay tiếp nhận lão phụ nhân. Một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy chuyện này hình hoa một tiếng cũng khóc lên. Ngoan nghiêm nghiêm, không phải nói với ngươi ở tại trong phòng đừng có chạy lung tung sao? Nam nhân đưa ra một cái tay đến ôm nữ nhi. Liễu Thư Vận cho lão phụ nhân uy tiếp theo viên thuốc, nàng hội không có chuyện gì. Tạ ơn, đa tạ vị này tiên cô. Nam nhân dẫn nữ nhi, đem bất tỉnh đi lão phụ nhân nâng đỡ về buồng trong sắp xếp cẩn thận, lại trở lại trong viện, lau một cái nước mắt, cha ta chết oan chết uổng, mẹ ta nàng cũng là nhất thời không có cách nào tiếp nhận, hy vọng các ngươi có thể thứ lỗi. Có cái gì muốn biết cứ hỏi, ta hiện tại chỉ mong có thể sớm ngày bắt đến này hại người tinh quái, để nó đừng có lại thai họa người vô tội. Thương Quyết thò tay đem Tiết Linh trong tay dạng đông vật lấy tới mắt nhìn, là lông chim. Tiết Linh siết chặt nằm đấm, xem ra đây chính là sư tôn nói chim sơn ca yêu. Nếu như nàng tối hôm qua không phải tiến đến hướng Loan Trấn giải quyết ma tu chuyện, mà là trực tiếp tìm được cái này tinh quái, có lẽ người này sẽ không phải chết. Để cho ta tới. Liêu Thư Vận cầm lấy lông chim, đặt ở lòng bàn tay, nhắm mắt niệm cái quyết. Không đầy một lát lông vũ liền bay lên, tại nàng trên lòng bàn tay không thượng hạ lưu động. Liêu Thư Vận mở to mắt, ta giống như cảm giác được nó ở phương hướng nào. Đây là phong hệ thuật pháp, tìm linh thuật. Phóng ra thuật pháp này, cần lấy được sinh linh trên người một bộ phận, gió sẽ đem cái này sinh linh vị trí mang về cho thi thuật giả. Tiết Linh một đoàn người đi theo Liễu Thư Vận tìm linh thuật một đường tìm được thị trấn mặt phía đông Miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng nhìn đã hoang phế rất lâu, lâu năm thiếu tu sửa rách rách dưới, cửa biển trực tiếp nằm trên mặt đất, đã gãy thành hai đoạn. Mấy đại tông môn bật khởi về sau, mọi người càng muốn tin tưởng những tu sĩ này có thể thay bọn họ giải quyết vấn đề, vì vậy bái thần nhân cũng ít. Sư tỷ, ngay tại bên trong. Liêu Thư Vận thu hồi thi thuật tay, nhìn về phía Thiết Linh. Thiết Linh gật đầu rồi đầu, thả nhẹ bước chân, bước vào miếu thành hoàng. Vào trong xem xét, một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương ngồi tại miếu bên trong ương đống cỏ tranh bên trên, hai tay ôm mình đầu gối, ngoài miệng hừ phát điệu hát dân gian, thân thể tả hữu lắc. Nhìn thấy Thiết Linh ba người, cũng không sợ, chỉ là an tĩnh lại, mở to song thanh triệt mắt đen, sai lệch đầu tò mò nhìn bọn họ. Liêu Thư Vận đi qua ngồi xổm ở trước mặt nàng, "Tiểu muội muội, ngươi như thế nào một người tại này nha?" Nhưng mà tiểu cô nương vẫn là nhìn xem bọn họ không nói lời nào. "Các ngươi không cảm thấy nàng khá quan sao?" Thương Biết sau khi đi vào liền hai tay vào ngực, mắt lạnh nhìn ngồi dưới đất tiểu cô nương. Tiết Minh nhìn kỹ một chút tiểu cô nương mặt, chỉ cảm thấy mặt mũi này có cố không nói được cái gì. Liêu Thư Vận cũng nhìn xem tiểu cô nương, đột nhiên kinh hô một tiếng, lui về sau mấy bước, là Lý lão đầu tôn nữ. Nghe được câu này, Tiết Minh cũng nhớ tới, tại lao phụ nhân té xỉu về sau, có tiểu cô nương từ trong phòng chạy ra hoa hoa khóc, như thế mạo cùng trước mặt cái này giống nhau như lúc. Thiết Minh lập tức nổi lên một lớp da gà. Đây là có chuyện gì, náo quỷ đâu? Lý, lão, đầu. Tiểu cô nương sai lệch đầu, từng chữ nói ra, tái diễn ba chữ này. Doa đến Thiết Minh cũng lui về phía sau mấy bước, tiểu cô nương này rất tà môn, cũng không biết cùng Lý lao đầu tôn nữ có quan hệ gì. Chính Cẩn Trương đột nhiên thấy tiểu cô nương này nhảy vọt từ dưới đất bắn lên, nguyên bản thịt đô đô khuôn mặt nhỏ đã biến thành đầu chim, con mắt màu đen tử quay ngổng ngổng một vòng, cuối cùng nhìn về phía Liêu Thư Vận. Một hơi về sau, này tinh quái mở ra mỏ chim hướng Liêu Thư Vận nhào tới. Chương 24, Nam Chính Mạc Phong Liêu Thư Vận dọa đến trên chân mọc rễ, nửa điểm di động không thể. Tiết Linh thấy thế lập tức tiến lên đem Liêu Thư Vận kéo ra, mỏ chim sát qua Liêu Thư Vận cánh tay, cởi quần áo phá vỡ. Tuy rằng nhiệm vụ của nàng là hãm hại Liêu Thư Vận, thế nhưng là vừa nghĩ tới cỗ thi thể kia thảm trạng liền kinh hãi. Hãm hại thuộc về hãm hại, phải là đem nữ chính mệnh cho góp đi vào vậy liền chơi xong. Chim Sơn Ca thấy một kích không thành, lại hướng Tiết Linh đánh tới, Tiết Linh lôi kéo cái Liêu Thư Vận né tránh không kịp, bị nó mỏ tử đâm vào bả vai. Lập tức máu tươi như chú. Tiết Minh một tay che lấy trên vai thường, đau đến thử rằng, nàng cánh tay kia đã không nhấc lên nổi. Tiểu yêu thật sự là không nói võ đức, nói đánh là đánh, tốt xấu nói một chút vì cái gì tập kích chúng ta. Thương Quyết rút kiếm, chỉ hướng Chim Sơn Ca, sư tỷ cẩn thận, cái này Chim Sơn Ca tu vi không thấp, khả năng tại Nguyễn Trưởng Lão bên trên. Khá lắm, Nguyễn Trưởng Lão là phân thần kỳ, so với nàng cũng cao hơn hai cái cảnh giới, sư tôn có ý tốt nói này tình quái không đáng giá nhắc tới. Hắn là nhường ba cái đồ nhi tặng đầu người tới đi. Tiết Minh cùng Liễu Thư Vận lui về sau mấy bước, trận địa sẵn sàng. Chim Sơn Ca lại ngừng lại, ngẹo đầu xem Thiết Linh, các ngươi tìm ta làm cái gì, có phải là muốn giết ta? Cái này, còn có hỏa đám chỗ trống. Nói đánh thì đánh, nói dừng là dừng, này Chim Sơn Ca cũng quá tùy hứng đi. Liêu Thư Vận lúc này đã tỉnh táo lại, đứng vững thân thể, nhìn về phía cái kia đầu chim thân thể tinh quái, Hoán Hoa Đường Phố có một hộ chết cái lao nhân già, là ngươi giết sao? Hoán Hoa Đường Phố là cái gì? Ta không biết nha. Chim Sơn Ca chớp chớp tròn căng mắt to, biểu lộ không giống giả mạo. Lý lao đầu là ngươi giết sao? Thiết Linh cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra câu này. Theo vừa mới Chim Sơn Ca phản ứng đến xem, nó đối với ba chữ này nên rất mẫn cảm. Chim Sơn Ca cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi, lại muốn hướng Tiết Linh đánh tới. Một đạo tường băng từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Chim Sơn Ca cùng Tiết Linh trong lúc đó, Chim Sơn Ca chưa kịp chuyển biến, thẳng tắp đâm vào trên tường băng, mỏ chim đâm vào trong tường nhất thời không nổ ra được. Tiết Linh theo sau tường dò xét cái đầu đi ra, nhìn lên Chim Sơn Ca tình trạng xét một tiếng, có thể a sư đệ, khi hữu linh căn chính là sảng khoái, vẫn là luyện khí kỳ, liền có thể đối phó phân thần kỳ tinh quái, về sau rất có triển vọng. Vừa dứt lời, tường băng tự mỏ chim đâm vào đi chỗ kia bắt đầu xuất hiện khe hở, lan tràn tới bốn phía, không đầy một lát, tường băng liền chia năm xẻ bảy, vỡ thành mấy khối lớn rơi trên mặt đất. Chim Sơn Ca biến trở về thân chim, mở ra mỏ tử nhào về phía Tiết Linh, loạn đâm một mạch. Tiết Linh né tránh nó mỗi lần tập kích, ngẫu nhiên còn có thể đưa ra chỗ chống dùng nàng không bị thương cái tay kia đánh trả một hai cái. Thương Quyết ở bên, ngẫu nhiên dùng băng phong công kích Chim Sơn Ca, hắn dù đã khôi phục lại nguyên anh kỳ tu vi, nhưng ở những người khác trước mặt vẫn là không tiện sử dụng cao giai thuật pháp. Đánh nửa ngày, Tiết Linh cảm thấy có chút cổ quái. Này chim chóc tu vi sát thực không thấp, nhưng tới tới lui lui cũng chỉ sẽ dùng nó bộ kia có thể mổ nát hoạch đào mỏ tử công kích người. Giống như cũng không hội bất luận cái gì yêu thuật, cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Dần dần, Chim Sơn Ca thể lực chống đỡ hết nổi, lại chúng mấy lần Thương Quyết thả ra băng phòng, hành động chậm chạp rất nhiều. Tiết Linh thừa cơ ném ra ngoài cây mây, đem Chim Sơn Ca buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Thương Quyết cùng Liễu Thư Vận, đây không phải đại diễn phong sau rừng quỷ xà cây liễu dây leo sao? Liễu Thư Vận bố trí trận pháp lúc còn nghiên cứu qua loại cây này, cây mây rất dễ bị lưỡi dao chặt đứt, nhưng nếu là cuốn lên vật sống, việc này vật chính là tu vi lại cao cũng khó có thể tránh thoát. Đúng, ta xem còn dùng rất tốt, lần trước phá trận sau nhổ mấy cây, các ngươi muốn sao? Tiết Linh lại từ hông trong túi rút mấy cây đi ra đưa cho hai người. Liêu Thư Vận cùng Thương Quyết lắc đầu, bọn họ mới không muốn dùng loại này nhìn rất cấp thấp đồ vật. Chim Sơn Ca bị cây mây trói lại, ở giữa không trung bay nhảy nửa ngày, hóa thành 5-6 tuổi tiểu cô nương rơi xuống trên mặt đất, hốc mắt rưng rưng nhìn xem Tiết Linh ba người. Các ngươi phải giống như giết mẹ ta đồng dạng giết ta, phải không? Tiết Linh đang muốn trả lời, trong ba lô bản quất thình lình lên tiếng, đem nàng giật nảy mình. Dẫn tới Thương Quyết cùng Liêu Thư Vận cũng kỳ quái nhìn nàng một chút. Làm sao lại trói lên, nhiệm vụ không làm sao? nếu không thì ngươi trước cho nàng buông ra, đợi nàng đem Liễu Thư Vận đả thương một lần nữa trói lại. Ngươi đừng ý nghĩ hao huyền tốt sao? Thiết Linh thấp giọng khiển trách Bàn Quất một câu. Kỳ thật nàng tại trói lên chim sơn ca sau liền có chút hối hận, 100 tích phân, suy nghĩ một chút đều đau lòng. Càng quan trọng hơn là còn rất có khả năng ảnh hưởng đến tiếp sau kịch bản. Nhưng lúc này muốn nàng đem chim sơn ca buông ra, cũng là không thể nào. Chúng ta không biết mẹ ngươi, nhưng ngươi như hại người, chúng ta khẳng định là muốn đem ngươi thu. Chim sơn ca nhìn dưới mặt đất, ánh mắt đăm đăm. Kỳ thật ta cũng chưa từng thấy qua mẹ ta, là trong tộc trưởng lão đem ta nuôi lớn, nàng nói mẹ ta tại sinh ra ta về sau liền bị cha ta hại chết. Hơn 40 năm trước, mẹ ta gặp được cha ta, hai người bọn hắn liền tốt hơn. Cha cùng nương được rồi về sau, phát hiện mẹ ta cùng hắn không phải đồng tộc người, liền hô một cái tu sĩ tới đối phó mẹ ta, đem mẹ ta giết. Tiết Minh trong lòng ẩn ẩn có cái phỏng đoán, cha ngươi là tối hôm qua chết tại nhà mình trong nội viện bị kia họ Lý lao nhân ra sao? Chim Sơn ca gật gật đầu, mũi mím hồng hồng trên mặt còn mang theo nước mắt, hắn gọi Lý Vĩnh Thật, hơn 40 năm này đến, ta mỗi ngày đều nhớ kỹ cái tên này, vận nghị xem hắn đến cùng dáng dấp ra sao, nhưng trưởng lão ma ma không cho phép ta xuống núi. Thằng đến nàng đi về coi tiên trước đem tu vi đều cho ta, ta mới có cơ hội chạy tới trên trấn, một nhà một hộ tìm, rốt cục tại tối hôm qua tìm được hắn. Hắn nhìn tốt dàn mua, cầm trống lúc lắc tay đều có chút run rẩy, nhưng cùng tôn nữ chơi đến rất vui vẻ. Ta thật hận, thật hâm mộ a. Tiết Linh cau mày, vì lẽ đó ngươi liền hóa thành hắn tôn nữ bộ dáng. Chim Sơn ca nghiêng đầu một chút, ta vừa học được hóa hình, cũng không biết nên hóa thành cái dạng gì, nếu như ta là nữ nhi của hắn, hóa thành hình người lúc cũng nên cùng tiểu cô nương kia đồng dạng đi. Liêu Thư Vận tiến lên một bước, ngươi đã ghen tị, lại vì cái gì muốn giết hắn? Trưởng lão ma ma nói người đều không có tâm, ta nhìn hắn là hữu tâm, chỉ là không tại ta cùng mẹ ta trên thân, cái kia còn giữ lại làm cái gì? Hồi tưởng lại Lý Vĩnh Thật tử trạng, Tiết Linh nổi da gà đã rất một chỗ. Cái này nhỏ chim sơn ca cái gì cũng đều không hiểu, trong lòng chỉ còn lại cừu hận cùng đối với thiên luân khát vọng. Hơn 40 tuổi tinh quái, tương đương với nhân loại mấy tuổi tiểu hải tử, không duyên cớ được rồi một thân phân thần kỳ tu vi liền xuống núi làm ăn lai. Liêu Thư Vận cảm thấy đau lòng, ngươi nghe trong tộc trưởng lão lời nói của một bên, liền kết luận cha ngươi chính là hại mẹ ngươi người sao? Thậm chí đều không cho hắn cơ hội giải thích, liền dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết hắn. Chim sơn ca phủi miệng, trưởng lão ma ma làm sao lại gạt ta? Liêu Thư Vận ngồi xuống, nhìn xem chim sơn ca, trưởng lão cũng chưa chắc hiểu rõ sự tình toàn cảnh, mẹ ngươi khi chết nàng ngay tại bên cạnh nhìn xem sao. Nếu như là dạng này, vì cái gì không cứu được mẹ ngươi đâu? Chim sơn ca ngẩn người, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Các ngươi thiếu gạt người, các ngươi chính là muốn tìm cái cớ đem ta thu hồi đi luyện đan. Nàng bị tây mây buộc, dày vò một hồi lâu mới miễn cưỡng đứng lên. Các ngươi cùng giết mẹ ta tu sĩ là giống nhau, các ngươi đều đáng chết. Trưởng lão ma ma nhiều như vậy tu vi, không thể tiện nghi các ngươi. Chim sơn ca dứt lời hóa về đầu chim thân thể, trong miệng không biết nhớ kỹ cái gì, toàn bộ thân thể trướng. Thương Quyết buông xuống vòng ngực tay, vẻ mặt nghiêm túc, không tốt, nàng muốn tự bạo. Một cái phân thần kỳ cảnh giới tinh quái tự bạo, liền ba người bọn họ này tu vi không chết cũng phải tàn. Ba người vội hướng về cửa miếu chạy tới. Đại Linh, đừng quên nhiệm vụ. Bàn Quất trong lòng còn băn khoăn gọi Thiết Linh hãm hại Liêu Thư Vận. Thiết Linh siết chặt trong tay phủ, biết. Cửa phanh một tiếng đóng lại, ba người đảo mắt một vòng, phát hiện trong miếu trong đó một cánh cửa sổ có cái lỗ rách, liền muốn theo kia chui ra đi. Thương Quyết cùng Thiết Linh trước vượt qua cửa sổ, Liêu Thư Vận đang muốn đi theo bỏ qua đi lúc, mặt đất một cái màu vàng vòng như ẩn như hiện, đưa nàng vòng lên. Sau đó mấy chục cây sắt phá đất mà lên, đem Liễu Thư Vận vây ở chính giữa bên cạnh. Thiết Linh rơi xuống, đem trên tay đã sử dụng hết kim hệ thuật pháp phù họa địa thành lao vò thành một cục nhét về thắt lưng túi, ở trong lòng yên lặng niệm vài câu thật xin lỗi. Họa địa thành lao không chỉ có thể hạn chế trong vòng vật sống hành động, cũng có thể ngăn cản ngoại giới nhất định công kích. Dạng này Liễu Thư Vận coi như trốn không thoát đến, cũng không đến nỗi như vậy chết. Thương Biết cùng Thiết Linh lật ra đến sau đi nhanh một đoạn đường, liền nghe được sau lưng truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Nhìn lại, cả tòa miếu thành hoàng đều sập, còn sót lại một đống phế tích. Lenken đang tấn công yêu vật lúc hãm hại Liêu Thư Vận, gửi tới nó nặng thương nhiệm vụ hoàn thành 100 tích phân đã đến sổ sách. Tiết Linh thấy thế, lại đi phế tích phương hướng chạy. Sư tỷ, trở về làm gì? Thương Quyết cũng đi theo nàng. Trở về cứu người, Liêu sư muội còn tại bên trong. Sập thanh dạng này, coi như bạo tạc lúc không có bị nổ chết, cũng nên bị này chồng chất phế tích chôn sống. Thương Quyết lúc này mới phát hiện Liêu Thư Vận không trốn ra được, liền yên lặng đi theo Tiết Linh đi trở về. Còn chưa tiếp cận phế tích, liền nghe được giữa không trung truyền đến một tiếng ưng rít gào, một cái cực lớn cái bóng xuất hiện tại dưới chân bọn hắn mặt đất. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, một cái mở ra cánh so với người còn một vòng to ương sát đầu của bọn hắn bay qua, cánh phiến ra gió thổi bọn họ sợi tóc phiêu khởi. Diều Hâu dừng ở phế tích bên trên, hóa thành một người dài 8 thước nam tử khôi ngô, nhìn quanh bốn phía một cái, cuối cùng đem ánh mắt định tại Tiết Linh cùng Thương Quyết trên thân. Tiết Linh ngừng lại, mở ra hệ thống bên trong vai trò chân dung so sánh một chút, này cao lớn dáng người, này màu lúa mì làng ra, còn có trương này mày kiếm mắt sáng mặt. Bàn Quất nhịn không được đánh gãy nàng, là nam chính mặc phòng, ngươi không nhìn lầm, ngươi mặt mũi này mủ trứng lúc nào có thể trị hết. Đại gia ngươi câm miệng cho ta. Ta đây là Nghiêm Cẩn. Thiết Linh thấp giọng mắng Bàn Quất. Thiết Linh một mực không thời gian xem kịch bản, chỉ hiểu rõ cái đại khái, loan thoáng nhớ lại nam chính Mạc Phong hẳn là thời gian này điểm lên tuyến. Mạc Phong là Phượng Khê Sơn bên trên yêu vương, lần này hẳn là tìm đến cái kia nhỏ chim sơn ca. Nhỏ chim sơn ca từ bọn họ trong tộc trưởng lao nuôi lớn, nghĩ đến cũng không phải cái gì phổ thông thân phận. Cũng không biết này yêu vương nếu như biết được nhỏ chim sơn ca đã tự bạo bỏ mình, có thể hay không trực tiếp đem bọn hắn lăng trì. A đồng đâu? Mạc Phong đứng ở phía đỉnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trước mặt hai người. Chương 25, trọng thương hôn mê A Đồng nên chính là cái kia chim sơn ca tên, cũng không biết Mạc Phong làm sao tìm được tới. Như thế nào đi lên liền hỏi bọn hắn, bọn họ liền không thể là đi ra tản bộ người qua đường a sao? Tiết Ninh Lôi thương quyết, không nhìn Mạc Phong, điềm nhiên như không có việc gì hướng một phương khác hướng đi đến, vừa đi ra mấy bước, liền cảm thấy trên lưng đau xót, hoa phun ra một ngụm máu tới. Là Mạc Phong đối nàng phóng ra công kích thuật pháp, diễm ngọn lửa lưỡi đao. Lần này quá đột ngột, nàng cũng không kịp tạm dừng thời gian. Nam chính Mạc Phong cùng bọn hắn trung trưởng môn cảnh giới không sai biệt lắm, đều là hóa thần kỳ, đạo hạnh thậm chí so với trung thừa mình cao hơn một điểm, vì vậy hắn một cái trụ cột công kích thuật pháp liền đủ nguyên anh kỳ Tiết Linh uống một bầu. Nàng một ngày này thật đúng là bị quá nhiều đả thương, chim sơn ca đâm vào trên bờ vai cái kia thương vừa mới cầm máu đâu, nàng trong số mệnh là cùng bọn họ Phượng Khê Sơn xung đột đi. Mạc Phong theo phế tích bên trên xuống, lách mình đến Tiết Linh trước mặt, nói: "A Đồng ở đâu? Ta làm sao biết A Đồng là ai? Như thế nào ngươi liền liên tục đuổi theo chúng ta hỏi?" Tiết Linh lúc này đã trọng thương, đau đến bờ môi trắng bệnh trên mặt đổ mồ hôi, nhưng vẫn là một mặt hứng hở. Liên Thương quyết nhìn đều sinh ra mấy phần không đành lòng, hướng phía trước nửa bước, đứng tại Tiết Linh trước người. Tiết Linh thầm nghĩ hắn một cái luyện khí kỳ xính cái gì có thể, lại đem hắn kéo đến phía sau mình. Mạc Phong mắt sáng như đuốc, thò tay tại Tiết Linh trên quần áo lấy xuống một nhóm nhỏ lông chim, làm bản tọa không biết sao. Đây là A Đồng lông vũ. Tiết Linh mắt nhìn một bên phế tích, có chút chột dạ, nên như thế nào tại không chọc giận yêu vương đồng thời huyền chuyển nói cho hắn biết nhỏ chim sơn ca đã chết, cũng không biết Liêu Thư vận còn có thể chống bao lâu. Chuyện là như thế này, nhà ngươi chim sơn ca nàng rất rén, chúng ta liền đem nàng trói lại, nguyên bản cũng không có ý định đem nàng làm gì, kết quả nàng tự bạo. Bây giờ liền đang phế tích dưới. Mạc Phong nghe xong, nửa ngày mới hỏi, nàng giết ai? Thạch Vân trên chấn, một tên gọi Lý Vĩnh Thật lao nhân ra. Tiết Linh giang chống đỡ, cảm giác đầu váng mắt hoa, bên cạnh Thương quyết gặp nàng có chút đứng không vững, thò tay bị nàng. Mạc Phong cụp mắt, quả nhiên là hắn. Hơn 40 năm qua, nàng vẫn một mực nhớ người này. Đương nhiên, các ngươi kia cái gì trưởng lão ma ma một mực cho nhà ngươi chim sơn ca nói là cha nàng hại chết mẹ nàng, nàng khẳng định để tâm bên trong. Không chỉ nói cho chim sơn ca những thứ này, còn đem một thân tu vi cho nàng, nguyên bản nàng cũng không cần rơi vào kết quả như vậy. Trưởng lão ma ma, A Đồng chính là tộc ta trưởng lão, các trưởng lão khác toàn cùng nàng tuổi tác không kém bao nhiêu, lại là chỗ nào thêm ra tới một trưởng lão ma ma. Mạc Phong nhìn về phía Tiết Linh, ánh mắt lăng lệ, người tu sĩ này nói năng bậy bạn, câu nào thật câu nào giả. A Đồng thật sự là tự bạo bỏ mình sao? Không phải, đến cùng ai nói năng bậy bạn? Trưởng lão ma ma cũng là chim sơn ca nói cho nàng biết. Tiết Linh nghe được như lọt vào trong sương mù, bọn họ trong tộc trưởng lão đều nhỏ như vậy sao? Nàng há miệng vừa muốn phản bác, chỉ thấy Mạc Phong lại phóng ra cái thuật pháp, Thương quyết bận bịu ôm chầm Tiết Linh bà bay, mang theo nàng tránh thoát lần này công kích. Có phải là tự bạo, đào mở phế tích liền biết, chúng ta liền không phục hồi. Thương quyết lưu lại câu này, mang theo Tiết Linh đi nhanh một đoạn, đạp lên phi kiếm, tốc độ lại còn nhanh hơn Mạc Phong. Tiết Linh rốt cục nhịn không được, mắt tối sầm lại, ngã lệch trong ngực Thương quyết. Tỉnh lại lần nữa đã đến nhỏ khách điếm, sắp trời đã tối. Trong phòng đã giấy lên mấy chén đèn dầu. Tiết Linh hoạt động một chút tay chân, cảm giác bả vai không có đau như vậy, chính là bị Mạc Phong thuật pháp đánh trúng địa phương còn ẩn ẩn có chút thiêu đốt cảm giác. Mạc Phong là hỏa linh căn, dùng cũng là hỏa hệ thuật pháp, tổn thương cực mạnh. Tiết Linh có chút may mắn, chính mình thế mà tại một cái hóa thần kỳ yêu vương trên tay còn sống, có lẽ là đối phương có lời muốn hỏi, vì vậy tuyệt không hạ nạp tay. Nghiêng đầu mắt nhìn, phát hiện sư đệ chính ngồi xếp bằng ở một bên trúc trên giường, nhìn qua đã vào yên tĩnh, vì không quấy rầy hắn, Tiết Linh chống lên thân thể, rón rén xuống giường, rót cho mình chén nước. Cột nước cốt cốt rót vào chén trà lúc, Thương quyết lỗ tai khẽ động, mở to mắt, thần sắc cảnh giác, thấy là Tiết Linh mới hòa hoãn lại. Tiết Linh uống một hớp, nguyên không muốn đánh nhiều người, không nghĩ tới người lỗ tai linh như vậy. Thói quen. Trước kia tại ma vực còn chưa leo đến ma tôn vị trí này thời điểm, liền đã có vô số ma tu muốn mệnh của hắn, hắn trong lúc ngủ mơ đều phải thời khắc đề phòng. Trở thành ma tôn sau loại tình huống này lớn hơn. Tiết Linh đặt chén trà xuống, kéo tới vết thương trên vai, đau đến hít vào một hơi. Cái kia chim sơn ca công kích nàng lúc là thật hạ tử thủ. Tuổi tác tuy nhỏ, lại ngoan độc đến cực điểm. Bất quá đằng sau Mạc Phong nói lại là cái gì ý tứ? Nếu như bọn họ yêu tộc không có cái trưởng lão Mama, thì A Đồng trong miệng theo như lời trưởng lão Mama lại là chuyện gì xảy ra? Tiết Linh vừa gõ đầu, cảm giác càng nghĩ càng phức tạp. Hơn nữa, mơ hồ cảm giác có chuyện gì bị không để ý đến. Cam, Liêu Thư Vận, sư đệ, Liêu sư muội còn tại Miếu Thành Hoàng Phế Tích phía dưới. Ta phải trở về tìm nàng. Hệ thống còn không có bất luận cái gì động tĩnh, đó chính là Liêu Thư Vận còn sống. Mà Mạc Phong lúc này hẳn là cũng đã rời đi. Liêu Thư Vận hiện tại là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nàng được nhanh lên đem Liêu Thư Vận cứu ra, chậm coi như không chỉ là một cái mạng chuyện, mà là thế giới sụp đổ. Thương quyết theo trúc trên giường đứng lên, dòng dã góc áo, để ta đi. Vậy ngươi cần phải cẩn thận một chút, trước xa xa nhìn một chút cái kia diều hâu có ở đó hay không, không cần lăng đầu lăng nào chạy tới, nếu như hắn vẫn còn, ngươi lập tức chuyển hạc giấy cho ta, ta khắc tìm cách. Biết. Thương quyết đáp ứng, rời khỏi gian phòng. Hắn tại ngũ sư tỷ trong mắt cứ như vậy không đáng tin cậy. Thương quyết bước ra cửa phòng không bao lâu, bàn quất liền theo hệ thống trong ba lô chui ra ngoài, ta nói ngươi có phải hay không bị Mạc Phong đả thương đầu? Liêu Thư Vận nguyên bản liền sẽ ở đây bị thương, sau đó bị nam chính nhặt về đi. Muốn ta nói bao lâu, ngươi mới có thể tự giác đi chuẩn bị bài? Tiết Linh cầm lên bàn quất, ngươi biết Liêu Thư Vận sẽ bị Mạc Phong cứu trở về đi cũng không nói sớm, dù ta cùng hắn quần nhau lâu như vậy, còn bị đánh một cái hỏa hệ thuật pháp, kém chút liền chết. Trời mới biết ngươi là nghĩ đến cứu Liêu Thư Vận, ta còn tưởng rằng ngươi là học chút mới thuật pháp muốn tìm Nam Chính luận bàn một chút, chính mình không nhìn kịch bản trách ta rồi. Bàn Quất một mặt ghét bỏ. Để ngươi cầu thí, ta một cái nguyên anh kỳ đi tìm hóa thần kỳ luận bàn, là chán sống sao? Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên cộc 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 tiếng đập cửa, nghe rất là gấp rút. Tiết Linh tranh thủ thời gian ngậm miệng, Bàn Quất cũng nhanh như chớp tiến vào hệ thống ba lô. Cộc cộc cộc. Thấy Tiết Linh không đáp lại, đối phương lại gõ cửa cửa, này đêm hôm khuya khoắt, cũng trách dọa người. Ai nha? Tiết Linh đứng dậy mở cửa, bên ngoài đứng cái chừng 40 tuổi nam nhân, nhìn thấy nàng liền lập tức quỳ xuống, dọa đến nàng về sau vừa lui. Thiên cô ta van cầu ngươi, mau cứu nhà ta Niếp Niếp đi. Nàng sắp không được. Tiết Linh mượn ngọn đèn hôn ám cẩn thận nhìn một chút người này mặt, mới nhớ lại đây là Hoán Hoa đường phố Lý Vinh Thật nhi tử, đây cũng là gặp được cái gì tai họa rồi. Chương 26, song sinh cổ độc nam nhân sau khi đứng lên, hai chân còn có chút run rẩy, không biết là sợ hãi vẫn là run lên. Hắn trên mặt lo sợ, hai cánh tay khẩn trương đan sen, hơi trắng bệnh. Việc này ta cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tiết Linh gặp hắn nói là muốn cứu nữ nhi của hắn, sau khi đến cũng không nói mình nữ nhi tình huống, hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không đánh gây hắn, ra hiệu hắn nói tiếp. Nam nhân gọi Lý Sâm, trong nhà xếp hạng thứ ba, trước kia có hai cái ca ca, tiên tiên không đủ, đều là vừa ra đời không bao lâu liền chết yểu. Lý Vinh thật lòng nghi ngờ là sớm mấy năm làm chuyện tạo ác nghiệp, liền đi trong chùa thắp hương bái Phật cầu bình an, cao tăng gặp hắn tâm thành, đưa hắn một đạo linh phủ, nhường hắn giấu tại trên xà nhà, nói là có thể bảo vệ bình an. Có lẽ là linh phủ thật có hiệu quả, Lý Sâm sau khi sinh kiện kiện khắc hàng, bình an sống đến nay, còn cưới hiền thê, sinh cái đáng yêu nữ nhi. Niếp Niếp từ nhỏ nhu thuận hiểu chuyện, có thể ngày hôm nay giữa trưa tại trên bàn cơm liền biểu hiện được có chút không tầm thường, đầu tiên là chừng chừng đánh giá mấy cái trường bối, trên mặt mang theo như có như không giễu cợt, hỏi nàng làm sao vậy, cũng không đáp lời. Đến lúc vừa mới trước khi ngủ, Lý Sâm cho Niếp Niếp rửa tay lau mặt, Niếp Niếp đột nhiên bắt tay của hắn, ánh mắt dày đặc, nói sẽ để cho Lý Vinh Thật thê tử hậu nhân từng cái chết oan chết uổng, tựa như hắn hai cái ca ca. Lý Sâm bị dọa đến lộn nhào, khóa cửa phòng, dặn dò mẫu thân cùng thê tử không muốn đi vào, liền đến này tìm Tiết Minh tới. Tiết Minh nghe thôi nhăn lông mày, cái này hành sự tác phong càng giống là cái kia chim sơn ca gây nên, thế nhưng là cái kia tinh quái tại ban ngày đã tự bạo bỏ mình. Tinh quái? Là cái kia giết cha ta tinh quái? Lý Sâm có chút kinh hoàng. Cái kia tinh quái cùng nhà ngươi có chút nghiệt duyên, nghĩ đến ngươi hai cái ca ca cũng là nàng hại chết. Tiết Linh lại ngẫm nghĩ một chút, hẳn là ba ngày tự bạo, là nàng ve sầu thoát xác kế sách. Lúc này Thương Quyết theo Miếu Thành Hoàng trở về, tại lầu hai hành lang bên trên xa xa liền nhìn thấy Tiết Linh cửa phòng mở ra, cửa còn đứng cái Lý Sâm. Xảy ra chuyện gì? Thương Quyết đi tới cửa phòng, cảnh giác nhìn xem Lý Sâm. Hắn là Lý Vĩnh Thật nhi tử, chúng ta vào ban ngày tại Lý gia nhìn thấy tiểu cô nương kia ra chút tình trạng, dường như chim sơn ca gây nên. Hắn dọa cho phát sợ, liền đến này tìm chúng ta tới. Tiết Linh giải thích nói. Thương Quyết hai tay vào ngực, nhìn kỹ Lý Sâm, ngươi là thế nào biết chúng ta tại cái này, chúng ta vào ban ngày tuyệt không lộ ra chỗ nghỉ chân. Chúng ta trên trấn liền này một nhà nhỏ khách điếm, ta suy nghĩ các ngươi nên là ở lại đây hạ, liền cho khách điếm trưởng quầy lắp ít tiền hỏi gian phòng vị trí. Tiên sư, ta cũng là bất đắc dĩ, mặc dù là không quá quang minh nhưng ta là không có ý xấu à. Lý Sâm bận bịu quỳ xuống cho Tiết Linh cùng Thương Quyết dập đầu. Được rồi, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi xem một chút nhà người nếp nhiếp. Tiết Linh vội vàng ngăn lại hắn tiếp tục dập đầu. Hai người theo Lý Sâm tiến đến Lý gia. Trên đường Thương Quyết nói với Tiết Linh một chút Miếu Thành Hoàng tình huống, ta tìm kiếm qua, không gặp lục sư tỷ thi thể. Người ta khả năng còn sống, bị con ứng kia mang đi. Tiết Linh lau vệt mồ hôi, hóa ra sư đệ trước khi đi liền đã dự xếp đặt Liêu Thư Vận đã chết, liền không thể ngóng trông điểm tốt sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, lớn như vậy bảo tạc, nếu không phải có họa địa vi lao che chở, đừng nói Liêu Thư Vận, liền xem như nàng cũng nên bị tạc được thất linh bắt oái. Nhỏ khách điếm cách cùng Lý gia cũng liền cách một con đường, chỉ chốc lát sau ba người liền đến Lý gia cửa. Lý Vinh Thật thi thể đã bị trên trấn khám nghiệm tử thi liệm, hiện tại chính đặt ở nghĩa trang chờ lấy đưa tang, trong sân vết máu còn chưa kịp thanh lý. Hai người vào cửa không bao lâu, liền nghe được trong phòng ngủ truyền đến cái bàn ngã sắp xuống thanh âm, chỉ chốc lát sau liền thấy trong phòng ngủ đỏ rực một đống lửa. Niếp Niếp, Lý Sâm bận bịu tiến lên mở khóa, đem Niếp Niếp theo trong phòng ngủ ôm đi ra. Lão nhân gia cùng Lý Sâm phu nhân nghe được động tĩnh, cũng chạy ra, thấy phòng ngủ hỏa hoạn, vội vàng hấp tấp chạy đến trong viện giếng nước chỗ múc nước. Thế lửa hung mãnh, một hồi liền ánh lửa ngút trời. Tiết Linh nhắm mắt nhập quyết, phóng ra trời nước một màu, đem hỏa toàn bộ dội tắt. Niếp Niếp ghé vào Lý Sâm trên vai, nhìn về phía Thương Quyết cùng Tiết Linh ánh mắt âm trầm, hoàn toàn không giống chim sơn ca như vậy ngây thơ. Xem ra hôm qua chỉ là ngụy trang, ngày hôm nay mới lộ ra chân diện mục. Các ngươi lại muốn xen vào việc của người khác sao? Ngươi thật sự là A Đồng. Nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, Tiết Linh nắm quỷ xà cây liễu dây leo đem Niếp Niếp cũng buộc. Một bên lão phụ nhân nghe được danh tự này, cực kỳ hoảng sợ, tiến lên mấy bước lại ngừng lại, do dự. Lý Sâm phu nhân thấy tình trạng này, cũng là khóc lên. Làm sao ngươi biết tên của ta? A Đồng nhíu mày. Quả nhiên là nàng. Tiết Linh thở dài, mới đầu chúng ta cũng không biết, có chỉ Diều Hâu nói cho ta. Ngươi cũng không phải Lý Vĩnh Thật nữ nhi, mà là bị hắn phụ lòng chim sơn ca đi. Nàng con bị hắn đả thương, kém chút không chầm tới. Mạc Phong. À, hắn thật đúng là Bồ Tát tâm địa à, vì ngăn cản ta báo thù vài lần đem ta bắt về giam lỏng, ta nhìn hắn cũng không thích hợp tại Phượng Khê Sơn, đủ thích hợp ở tại các ngươi nhân giới. A Đồng mặt lộ dễ cận, bất quá lúc này, hắn nên nghĩ không ra ta sẽ bỏ thân thể, đem tam hồn thất phách gửi ở một đứa bé trên thân. Hắn lập tức liền sẽ biết. Tiết Linh chỉ không bẽ bừa, triệu hồi ra màu vàng hạt giấy, đem tình huống nơi này tinh tế viết, phát cho Liễu Thư Vận. Người bên ngoài là không có cách nào nhìn thấy hạc giấy nội dung. Hy vọng Liễu Thư Vận bị thương không nặng, lúc này đã tỉnh táo lại, thấy được nàng hạc giấy nội dung có thể đem Mạc Phong mang tới, hỗ trợ đối phó cái nữ nhân điên này. A Đồng sững sờ, nàng cũng không nghĩ tới cô gái này tu có thể liên hệ đến yêu vương, suy nghĩ một lát, lại khôi phục trấn định, ngươi cho rằng này liền có dụng. Hắn nếu có bản sự, liền đem ta theo tiểu hài tử này trên thân tách ra ngoài, đến lúc đó ta cùng tiểu cô nương này đều là chết. Song sinh cổ. Thương Quyết trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng. Sách, ngươi ngược lại là có kiến thức. Vậy ngươi cũng nên biết, này cổ khó giải. A Đồng trên mặt đều là đắc ý gieo xuống song sinh cổ về sau, có thể biến đổi huyễn thành tử cổ túc chủ bộ dáng. Một khi tử vong, mẫu cổ túc chủ liền có thể đem tam hồn thất phách chuyển rời đến tử cổ túc chủ trên thân, đôi hồn cộng sinh. Năm đó Thương Quyết đi tới Nam Ngu núi săn bắn vượng hoàng, gặp được một bộ tộc, trong tộc đều là thiện cổ thuật người, trong đó có một loại cổ chính là loại này song sinh cổ. Hắn khắp nơi tìm phục sinh chi thuật, đối với cái này cổ cũng có chút hiểu rõ. Trừ phi mẫu cổ túc chủ chịu tự mình đi ra, nếu không chính là đại la kim tiên cũng không thể tránh được. Chuyển di tam hồn thất phách về sau, liền sẽ bị giới hạn bộ này thân thể, thêm nữa này cổ âm tà, Thương Quyết liền cũng không cân nhắc qua biện pháp này. Người ký sinh đến tiểu cô nương này trong thân thể, lại có thể làm cái gì? A Đồng cười nhạo một tiếng, biểu tình giữ tận tại niếp niếp gương mặt non nớt bên trên đặc biệt không hài hòa, ta không làm gì, cũng có thể nhìn xem bọn họ thống khổ cả đời. Hắn Lý Vinh thật đem nữ nhi của ta hại chết, ta cũng sẽ không để nhà hắn người hậu đại tốt hơn. Mạc Phong trải qua cản trở ta trả thù Lý gia, ta liền gửi đến này Lý gia tôn nữ trong thân thể, nhìn hắn còn có thể làm sao? Tiết Linh nhìn xem trước mặt giống như điên cuồng tiểu cô nương, lắc đầu, vì cha tấn Lý gia, ngươi thả rằng bỏ rơi lúc đầu thân thể cùng một thân tu vi, đáng ra không? Hắn Lý gia có linh phủ trấn trạch, ta liều tính mạng mới đi vào một lần, nếu không phải dùng biện pháp này, ta như thế nào trả thù được rồi người một nhà này? Lý Vĩnh ghê gớm thật khái là không biết, hắn lúc trước hai đứa bé đều là ta giết đi, ta muốn bọn họ tất cả đều chết oan chết uổng. A Đồng bắt đầu cùng thiếu, cười cười vừa khóc đi ra. Nữ nhi của ta, nàng con nhỏ như vậy, vừa ra đời không mấy ngày liền chết rồi. Ta tình nguyện chết là chính ta. Lập tức lại đổi cái ngữ liệu, thanh âm nhát gan như cái, các ngươi phải giống như giết mẹ ta đồng dạng giết ta, phải không? Tiết Minh cùng Thương Quyết nhìn nhau, giọng điệu này sao mà quen thuộc? Ba ngày này A Đồng chính là lấy bộ dáng này đem bọn hắn lừa rồi, nàng vừa mới còn đạo này chim sơn ca tại sao phải diễn này xuất diễn, kết quả bộ dạng này lại là có chút điên điên cùng cùng. Nàng khi thì thanh tỉnh, biết mình là A Đồng. Khi thì vừa hận không được chết là chính mình, vì lẽ đó lại đem chính mình tưởng tượng thành con gái nàng. Lý Sâm bận bịu quỳ xuống cho A Đồng đầu, van cầu ngươi, đừng hại nữ nhi của ta, nàng con nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Coi như gia phụ thật làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện, cha nợ con trả, ngươi tính tới trên người ta, có được hay không? Sâm Nhi, ngươi đừng quỳ. Lão phụ nhân đem Lý Sâm từ dưới đất kéo lên, thân thể có chút lảo đảo. Lão phụ nhân lại chuyển hướng A Đồng, ngươi kia hài nhi, nhưng thật ra là ta hại chết. Ngươi nói cái gì? A Đồng ánh mắt khôi phục thanh minh, trừng mắt về phía lão phụ nhân. Năm đó hắn bản cùng ta có hôn ước, lại cùng ngươi không ai mối tằng tiểu với nhau, còn sinh hạ một tên bé gái. Ngươi sinh sản thời điểm, Lý gia nóc nhà nấn ná mấy cái phi cẩm, toàn theo Phượng Khê Sơn phương hướng tới. Trên trấn đều đang đồn Lý gia tìm cái yêu tinh, còn cùng yêu tinh có hài tử. Ta liền đi cầu cái tiên sư, gọi hắn đến xem thử Lý Vịnh thật sự là không phải thật sự bị yêu tà mê hoặc. Về sau chuyện, ngươi cũng đều biết, ta nguyên bản cũng chỉ là muốn cầu tiên sư khu yêu, kết quả hắn lỡ tay giết ngươi hải nhi. A Đồng nghe được này sửng sốt hồi lâu, sau đó bắt đầu khóc giống. Lão phụ nhân run run rẩy rẩy cho A Đồng quỳ xuống, ngươi hải nhi là ta hại, ta hai cái hải nhi mệnh ngươi cũng đều cầm đi, ngươi phải trả chưa hết giận, liền đem mạng của ta cũng lấy đi, đừng có lại tổn thương người vô tội. Thiết Ninh do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, nếu là ngươi nữ nhi sống đến lúc này, cũng nên cùng niếp niếp giống nhau lớn. Ngươi thật nhẫn tâm nàng như vậy vô tri vô giác, làm ngươi khôi lỗi bất chứa. A Đồng thần sắc có chút dao động. Lúc này giữa không trung truyền đến một tiếng kêu lệ, một cái cực lớn diều hâu chậm lại, dừng ở trong sân. A Đồng dương mắt xem Mạc Phong, thế nào, lại phải đem ta bắt về giam lòng sao? Lần này là liền tiểu cô nương này thân thể cùng nhau mang đi. Mạc Phong hóa thành hình người, bước đi thong thả đến A Đồng trước mặt. Lý Sâm cuống quýt nhào tới trước, ương yêu đại nhân, van cầu ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Không cần đem ta niếp niếp mang đi, ta liền này một đứa con gái, nàng đi ta cùng nàng nương nhưng làm sao bây giờ? Mạc Phong bay đầu mắt nhìn Tiết Linh, mặt lộ nghi hoặc. Tiết Linh triệu hoán hạc giấy lúc, còn không biết song sinh cổ chuyện, cho nên hạc giấy bên trong không nâng, thấy Mạc Phong nhìn nàng, liền lập tức giải thích. Mạc Phong nghe thôi, suy nghĩ một hồi, đã như vậy, giữ lại cũng là tai họa. A Đồng là tộc ta trưởng lão, tự nhiên từ ta xử lý. Chỉ là tiểu cô nương này đã cùng khôi lỗi không khác, Lý tiên sinh nén bi thương. Tiết Linh nghe được câu này, đống dưng quay đầu xem Mạc Phong, Lý Sâm toàn gia cũng ngây người. Chỉ thấy Mạc Phong đưa tay muốn đem A Đồng chấm dứt. Chương 27, can qua ngọc lụa Mạc Phong trong miệng nhất quyết, trong lòng bàn tay ngưng tụ lại một quả cầu lửa. Tiết Linh nhìn xem trên lưng ẩn ẩn cảm giác đau đớn, chính là cơ sở này thuật pháp, kém chút đem nàng đánh tới trực tiếp đi địa phủ bảo đến, hắn hiện tại lại muốn dùng này thuật pháp đem A Đồng cùng Niếp Niếp cùng nhau giết. Liệt diễm tại trong lòng bàn tay hắn an tĩnh thiếu đốt, mắt thấy là phải hướng tiểu cô nương trên thân ném đi. Niếp Niếp trên đầu nhất thời dâng lên một đạo xương trắng, treo tại Niếp Niếp trước người ngưng tụ thành hình người, là một cái phong thái yếu điệu nhỏ yếu nữ tử. Đây chính là A Đồng diện mục thật sự. Hỏa cầu cũng tại A Đồng lúc đi ra nháy mắt dập tắt, Lý Sâm thấy thế lập tức nhào tới trước, đem hôn mê Niếp Niếp tiếp được, đem trên người nàng quỷ xà cây liễu dây leo tất cả đều cởi bỏ. Mạc Phong lật tay, trên lòng bàn tay thêm ra một quả sáng long lanh bích ngọc, đang muốn ném hướng A Đồng, lại nghe được nàng uống âm thanh trầm. Ngươi là đoán chắc ta không đành lòng đứa nhỏ này như vậy chết. A Đồng khẽ miệng kéo một cái, dường như đang cười nhạo mình, nàng đi về phía trước mấy bước, đi vào Mạc Phong trước mặt nhìn xem hắn. Dù sao ta đã theo trong cơ thể nàng đi ra, liền một bộ hồn phách, cũng không hứng nổi cái gì tai họa, ngươi tạm chờ ta nói hết lời, lại đem ta nhốt vào tòa hồn ngọc cũng không mượn. Mạc Phong gật đầu, đem tòa hồn ngọc nắm xoay tay lại tâm. A Đồng chuyển thân, hướng lão phụ nhân phương hướng đi. Lão phụ nhân còn quỳ trên mặt đất, thấy A Đồng tới, trên mặt cũng không có chút nào sợ hãi, chỉ đóng mắt, chờ lấy A Đồng động thủ đưa nàng kết quả. Chỉ mong sở hữu ân oán đều đoạn ở đây, đừng có lại sinh ra nghiệt duyên. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi bộ xương giả này cũng đến gần đất xa trời thời điểm, không cần ta động thủ, về sau cũng sẽ chết bởi ốm đau. A Đồng đứng ở lão phụ nhân trước người, bệ nghệ nàng. Cháu gái của ngươi ngày thường đáng yêu, cũng đơn thuần cực kỳ, ta tại ngoài phòng tùy tiện dùng một cái đường liền đem nàng lừa đi ra, về sau các ngươi có thể được nhìn kỹ, chớ có gọi nàng lại ăn khổ gì đâu. Lão phụ nhân nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn A Đồng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới A Đồng nghĩ nói với nàng chính là lời này. Ngươi đây là, nếu là ta nữ nhi sống đến bây giờ, cũng nên là như vậy vóc người. A Đồng quay đầu nhìn xem Lý Sâm trong ngực Niếp Niếp, trong mắt khó được lộ ra mấy phần nhu tình. Mấy ngày trước, nàng dùng mấy quả đường đem Niếp Niếp lừa gạt đi ra, đối với Niếp Niếp hạ cổ, nhưng sau đó Niếp Niếp chạy vào phòng lại chạy ra, lấp quả đảo cho nàng, khi đó nàng liền không đành lòng tổn thương Niếp Niếp. Chính là Mạc Phong không buộc nàng, chỉ sợ nàng cũng là hội đang trả thù xong này toàn ra về sau, rời đi Niếp Niếp thân thể, thả nàng một cái mạng. Lão phụ nhân hướng A Đồng thật sâu cúi đầu, bị Lý Sâm phu nhân dịu dắt đứng lên. Mạc Phong cầm trong tay tỏa hồn ngọc ném một cái, lơ lửng ở A Đồng hồn phách trên không, A Đồng hóa thành xương trắng, sắp tán chưa tán lúc bị khóa hồn ngọc thu vào. Đến bước này, sự tình cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Dây vò này hồi lâu, trời đã tảng sáng, trong viện gà trống nước cổ hấp vang. Mạc Phong thu hồi tỏa hồn ngọc, chuyển hướng Tiết Linh cùng Thương Quyết, sắc mặt nặng nề, Liêu Thư Vận còn tại ta chỗ này, nàng bị thương hành động bất tiện, các ngươi theo ta trở về đưa nàng lĩnh đi thôi. Thế nào, xem sát mặt này, là chung đụng được không thoải mái. Cái này muốn bọn họ đem người lĩnh đi. Tiết Minh hạ thấp thanh âm hỏi Bàn Quất, này Mạc Phong cùng Liêu Thư Vận lần thứ nhất thấy mặt là cái gì cảnh tượng? Chính mình xem. Bàn Quất chờ mình, tiếp tục nằm ngáy ho, thường ngày cái giờ này vẫn chưa tới rời giường thời điểm. Không lộ mèo, nói một chút nha. Ngươi cũng không muốn bởi vì quá vô dụng sau khi rời khỏi đây bị ta bán đi đi. Tiết Minh giọng nói yếu ớt, nửa là thỉnh cầu nửa là uy hiếp. Bàn Quất như giật điện bắn lên, nói liền nói. Liêu Thư Vận lúc ấy bị trọng thương, bị Mạc Phong mang về chữa thương, sau khi tỉnh lại lẫn nhau sinh hảo cảm, từ sau lúc đó tình cảm ấm lên, phát triển được rất thuận lợi. Vậy cái này lại là cái gì tình huống? Tiết Minh tiến đến Mạc Phong trước mặt, dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phong, "Yêu Vương đại nhân, nhà ta tiểu sư muội tại ngươi cái kia còn được rồi. Các ngươi không cãi nhau đi." Bàn Quất tại ba lô bên trong cười đến la lộn, "Đại Đinh, ngươi thật giống như vừa gả xong nữ nhi mẹ vợ đang cùng con rể tra hỏi." Mạc Phong dường như nhớ tới cái gì, trừng mắt nhìn Tiết Minh, hóa thành cự ứng bay đến giữa không trung, bớt nói nhiều lời, "Chính các ngươi cùng lên đến." "Này nha, xem ra tình huống thật không quá lạc quan." Tiết Minh đạp lên phi kiếm, nhìn lại, đã thấy Thương Quyết còn không có động tác, nhìn chằm chằm vào Lý Gia Hỏa hoàn toàn kia tòa nhà nóc nhà. "Sư đệ, thế nào?" Thương Quyết lắc đầu, cũng triệu hoán phi kiếm đi ra, "Vô sự, có lẽ là nhìn lầm." Hai người ngự kiếm đuổi theo Mạc Phong. Ba người sau khi đi, Lý Trạch trên nóc nhà toát ra một cái áo bào tím mỹ mạo đạo cô, nàng mắt nhìn Lý Sâm trong ngực nhếch nhếch, lại nhìn phía ba người rời đi phương hướng, ánh mắt lạnh lệ. Đáng tiếc này phân thần kỳ yêu phách, Đồng Lai tông người cũng thật là xen vào việc của người khác. Lao đầu kia cũng nên thật tốt quản hắn đám này đồ đệ. Phượng Khê Sơn cùng Thạch Vân trấn cách gần đó, không đến một khắc, ba người liền đến Lương Yêu Vương ở trong núi phủ đệ. Tiết Minh xa xa liền nhìn thấy lưng chừng núi bên trên ngói xanh chu manh, thầm nghĩ này Mạc Phong phẩm vị cũng thực không tồi, nhưng đợi nàng bước vào trong nội viện, nhìn xem đầy mắt ngọc xây điêu ngăn cản, lại cảm thấy nơi nào có chút không hài hòa. Thằng đến Mạc Phong dẫn bọn họ đi một đoạn, Tiết Minh mới nghĩ chỗ nào không đúng. Như thế xa hoa phủ đệ, thế mà một cái tiểu yêu lâu la đều không có. Chỉ sợ này cả tòa phủ đệ, trừ ba người bọn họ, còn sót lại vật sống cũng chỉ có đầy viện đỉnh thực cùng nằm tại khách phòng Liêu Thư Vận. Đi vào khách phòng, phát hiện Liêu Thư Vận đã sớm nghe được động tĩnh ngồi dậy, thấy là Tiết Linh cùng Thương Quyết, mặt lộ mừng rỡ. "Linh sư tỷ, Vân Trúc sư đệ." Liêu Thư Vận trên thân vẫn là hôm qua xuyên áo bào trắng váy xanh, chỉ là bị dính một thân bụi, còn có mấy chỗ vỡ ra. Nàng một mình tại Yêu Vương phủ đệ chờ đợi một đêm, đã là có chút lo sợ, đột nhiên nhìn thấy nhà mình tông môn người, vậy đơn giản cùng thấy thân nhân. Nàng lôi kéo Tiết Linh liền bắt đầu nói này hôm qua bên trong chuyện phát sinh. "Sư tỷ, hôm qua các ngươi nhảy cửa sổ ra miếu thành hoàng, ta lại là chậm một bước, bị kia chim sơn ca tủ cho mấy cây đồng đầu bên trong, dãy rủa không được." Tiết Linh chột dạ của mắt, Liêu Thư Vận nếu như biết thả ra họa địa vi lao chính là nàng, không biết lại là như thế nào biểu hiện, sẽ không lại liều mạng muốn cùng với nàng so tài trận pháp thuật pháp loại hình a. Nổ vang qua đi, trước mắt ta tối sầm mất đi chi giác, tỉnh lại liền tới đây. Chỉ là, Liêu Thư Vận cắn môi một cái, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, ta vừa tỉnh dậy liền thấy một nam tử đang muốn trừ bỏ trên người ta quần áo. Tiết Linh xách hai tiếng, không nghĩ tới a, không nghĩ tới Mạc Phong là như vậy người. Vì lẽ đó ta liền cho hắn một bàn tay. Người toàn thân đều là thương, không ngoại trừ quần áo như thế nào vì ngươi chữa thương. Mạc Phong đẩy cửa đi vào, đem một bộ sạch sẽ váy áo đặt trên bàn, sau đó tựa tại mép bàn nhìn xem Liêu Thư Vận. Thiết Ninh lại là sách hai tiếng, lần này hiểu lầm cũng lớn. Đều do nàng, cho Liễu Thư Vận chỉnh một cái nghiêm trọng như vậy thường, lần này một cái cảm thấy đối phương là kẻ xấu xa, một cái lại bị quạt một bạt hai, vậy phải làm sao bây giờ? Liễu Thư Vận trực tiếp lại nằm trở về, không muốn lại nói tiếp. Tiết Minh thừa cơ cùng Mạc Phong đề nghị, "Yêu Vương đại nhân, ngươi xem, ta người sư muội này bị thương quá nặng, một lát sợ là không tiện di động, không bằng tạm thời tại chỗ ở của ngươi tĩnh dưỡng, chờ gần như khỏi hẳn ta đón thêm nàng trở về, ngươi xem coi thế nào?" Mạc Phong đã không đáp ứng cũng không cự tuyệt, ta nhìn nàng trung khí 10 phần, hoàn toàn không giống trọng thương bộ dáng. Chỉ là nhìn trung khí 10 phần, thực tế còn xê dịch không được. Tiết Ninh lau vệt mồ hôi, này vai phụ nên được cũng quá hoan uổng, lại muốn bốn phía chạy, lại muốn quan tâm nam nữ chủ vấn đề tình cảm. Mạc Phong cũng rốt cục không lại so đo xuống dưới, suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói, ta có một số việc muốn hỏi một chút các ngươi, tại này sợ rằng sẽ quấy rầy Liễu cô nương nghỉ ngơi, các ngươi theo ta ra đi. Mấy người rời đến Mạc Phong phủ thượng chính sảnh, Mạc Phong cho bọn hắn một người rót một chén trà, liền đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi đối với song sinh cổ nhưng có hiểu rõ. Tiết Linh nhìn về phía Thương Quyết, thứ này cũng là hắn nhận ra, cho là hỏi hắn mới đúng. Nam Ngu núi có cái bộ tộc thiệt cổ, này song sinh cổ chính là trong đó một loại âm độc cổ thuật, mẫu cổ túc chủ tam hồn thất phách chuyển rời đến tử cổ túc chủ trên thân về sau, sẽ từ từ từng bước xâm chiếm lúc đầu hồn phách, cuối cùng hoàn toàn chiếm đi tử cổ túc chủ thân thể, cùng đoạt xá không khác. Mạc Phong nhíu lông mày, loại này cổ độc thế nhưng là đã chuyển đến Đông Hoa Châu. Thương Quyết cũng không xác định, hắn những năm này bốn phía chạy cực khổ, luôn luôn tại thu thập luyện chế niết bàn tài liệu, tuyệt không lưu ý những thứ này. Hắn lắc đầu. Sư đệ, ngươi là thế nào biết này song sinh cổ, ngươi đi qua Nam Ngu núi? Thiết Linh hiếu kỳ nói. Sớm mấy năm, giống cha du lịch, đi qua một lần, không đáng giá nhắc tới. Thương Quyết giọng nói nhàn nhạt, nhìn về phía Mạc Phong, yêu vương vì sao hỏi những thứ này? Mạc Phong lấy ra tỏa hồn ngọc, nắm ở trong lòng bàn tay, A Đồng chưa hề đi qua Nam Ngu núi, cũng không biết là từ đâu học được này âm tà cổ thuật. Hơn 40 năm trước nàng mất đi hài tử, tại Thạch Vân trấn làm ác bị ta bắt trở về, liền ta cùng nhau hận lên. Chỉ sợ là sẽ không cùng ta nói lời nói thật. Mấy người trầm mặc nửa ngày, Thiết Linh mở miệng, ngươi không hỏi xem làm sao biết? Mạc Phong bung ra tỏa hồn ngọc, đem A Đồng hồn phách phóng thích ra ngoài. Xương trắng ngưng tụ thành hình người, A Đồng rơi xuống đất, mở mắt nhìn quanh bốn phía một cái, đảo qua Thương Quyết cùng Thiết Linh, cuối cùng nhìn về phía Mạc Phong, nhát gan như cái lui về sau một bước. Mạc Phong cụp mắt, A Đồng, không cần lại trang, ta biết ngươi là thanh tỉnh. A Đồng hai con ngươi dần dần đóng băng, thế nào, này liền muốn đem ta xử tử? Còn mời hai tên tu sĩ làm chứng. Ngươi ác nghiệp quá nặng, sợ là không cách nào vào luân hồi, ta là dự định đưa ngươi đưa đi Tử Kim Sơn chùa, nhường cao tăng độ hóa ngươi. Mạc Phong đưa tay, hạ xuống kết giới, đem trọn tòa nhà bao vây ở bên trong, để phòng A Đồng thừa cơ chạy đi. A Đồng giống như là nghe được cái gì buồn cười chuyện, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, "Mạc Phong, ngươi nghĩ đến Tử Kim Sơn chùa tìm cao tăng, còn muốn đem ta đưa đi cho đám kia con lửa chọc độ hóa?" Nàng đống dưng ngưng cười, "Ngươi còn nhớ rõ chính mình là yêu tộc sao?" Mạc Phong quay đầu, không muốn bàn lại vấn đề này. Tiết Linh thấy hai người này dương cung bạc kiếm, sợ cũng là trò chuyện không ra cái như thế về sau, dứt khoát thay Mạc Phong hỏi, "A Đồng, ngươi là từ đâu biết được song sinh cổ?" A Đồng nghe nói như thế, ánh mắt lấp lóe, cũng không nhìn Tiết Linh, "Ta từ chỗ nào biết được, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi cũng muốn học?" "Vậy ngươi liền hỏi bên cạnh ngươi bị kia, hắn biết đến nhìn cũng không so với ta thiếu." Chương 28, thất thủ bị bắt Thương Quyết lúc trước đã nói là thở nhỏ dù phụ thân du lịch, đi qua Nam Ngu núi, vì vậy Tiết Linh cũng không nghĩ nhiều. Mấy người vẫn là đem ánh mắt thả trên người A Đồng. A Đồng thấy chiêu này họa thủy đông dẫn không có hiệu quả, liền lắc đầu, rất có đánh chết cũng không nói ra tình hình thực tế tư thế. Mạc Phong đứng dậy đi vào A Đồng trước mặt, giọng nói nặng nề, "Việc này quan hệ đến Phượng Khê Sơn yêu tộc căn nguy, những năm này ngươi luôn luôn tại Phượng Khê Sơn cùng Thạch Vân trấn, chưa hề rời đi Đông Hoa Châu, như thế nào lại tập được loại này âm tà cổ độc chi thuật? Hẳn là hữu tâm người cố ý đem pháp này dạy cho ngươi, xem như tương trợ bởi ngươi, kỳ thực có mưu đồ khác. Ngươi nếu không nói, làm sao biết không có tộc nhân khác bị này che đậy?" A Đồng biểu lộ có chút bướng lòng, nhưng nàng cũng không phải là gian tà. "Nàng là ai?" Mạc Phong thần sắc nghiêm trọng, vốn chỉ là suy đoán, hiện tại xem ra xác thực có người như vậy. Nguyên bản A Đồng là tộc khác bên trong đắc lực nhất trưởng lão, xảy ra chuyện về sau, hắn liền cũng không dám lại tin A Đồng phán đoán. "Chỉ là một cái giống như ta đáng thương nữ tử mà thôi." A Đồng ánh mắt thẳng tắp nhìn qua mặt đất, biểu lộ có chút réo rắt thảm thiết. Tiết Ninh nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng bị kích thích, lại bắt đầu điên điên cùng cùng, tốt tại nàng thần sắc thanh minh, chỉ là khuôn mặt có chút bi thương. Mạc Phong còn muốn hỏi nhiều nữa chút tin tức, thế nhưng là vô luận nói cái gì A Đồng cũng không chịu lại lộ ra một chữ. "Bất đắc dĩ, Mạc Phong đành phải đưa nàng thu hồi tỏa hồn ngọc bên trong, mà thôi, nếu như gian tà, nghĩ đến sau này còn sẽ có động tác, đều sẽ để lại vết tích." Tiết Ninh nguyên bản cũng không quan tâm việc này, tại nàng trong ấn tượng, bên trong thế giới này nhân ma hai tộc một mực là xung khắc như nước với lửa, mà Phượng Khê Sơn yêu tộc thì tuổi lập nó trung ương, cũng không gặp được cái gì tai họa hoặc là cuốn vào âm mưu gì bên trong. Nhưng vừa nghĩ tới ngoại ý muốn chết đi Đoạn Trầm Tuyết cùng Ma Tôn Thương Quyết, nàng lại bắt đầu không xác định. Ai biết còn có bao nhiêu biến số. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là nên đem việc này bẩm báo sư tôn, như thật có biến số, mượn Đồng Lai tông thế lực cũng tốt hơn ứng đối chút. Tiết Minh thuyết phục Mạc Phong đem Liễu Thư Vận lưu tại hắn phủ thượng dưỡng thương, sau đó dẫn Thương Quyết ngự kiếm về Thạch Vân trấn nhỏ khách điếm, thu thập xong Liễu Thư Vận hành lý liền dự định muốn đi. Vừa ra khách điếm, hệ thống liền phát nhiệm vụ mới. Leng keng. Lấy được phục ma kiếm nhiệm vụ vai trò, Ma Tôn Thương Quyết ban thưởng 20 tích phân đột nhiên như vậy sao? Tiết Minh lập tức hướng trên mặt đất một hồi sồn, che vết thương trên vai, thần sắc thống khổ, "Sư đệ, ta cảm thấy ta thương còn chưa tốt, tối hôm qua chạy cực khổ quá nhiều sợ là thương thế tăng thêm, còn không có cách nào lặn lội đường xa. Cần phải ta mang ngươi ngự kiếm về Bồng Lai Tông. Thương Quyết đem Tiết Ninh nâng đỡ, tinh tế liếc nhìn sắc mặt của nàng, lại buông ra tay. Hai tay của hắn vào ngực, dù bận vẫn nhàn nhìn xem Tiết Ninh, Tiết Ninh trên thân chỗ kia thường, hắn hôm qua đã nhìn qua, cũng dùng qua linh dược, lúc này cũng đã tốt đẹp. Cũng không biết nàng lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Sư đệ, không cần, ngươi mang theo ta thế tất biết bay được chậm một chút, ta cảm thấy vẫn là được mau chóng đem tin tức bẩm báo sư tôn mới được. Thương Quyết cũng không ngừng xuyên nàng. Trên thân hai người đều có bí mật, hắn cũng không muốn khó xử nàng. Vậy sư tỷ liền ở đây nghỉ ngơi thêm một thời gian, ta liền trước đi một bước. Thương Quyết cởi xuống thắt lưng túi đưa cho Tiết Ninh, nhà này khách điếm chào giá cao, sư tỷ liền trước dùng đến bạc của ta. Tiết Ninh nhận lấy, sư đệ, ngươi thật tốt, sư tỷ không thể báo đáp, những thứ này đều ghi tạc trong lòng, về sau khẳng định hội đối với ngươi tốt hơn. Thương Quyết xem xét mắt nàng bộ kia được tiện nghi khoe khoang kỹ xảo hiện lên ngoan bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn sinh ra muốn trêu cợt nàng một chút tâm tư, hắn hướng Tiết Ninh phương hướng tiến lên một bước, bởi như vậy, hai người liền dán được gần rồi. Tiết Ninh thấy Thương Quyết dán tới, liền ngửa đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy Thương Quyết khí tức như lan, nắm chặt ở ngực tay chưa phát hiện nắm thật chặt. Sư tỷ làm sao lại không thể báo đáp? Thương Quyết cụp mắt nhìn xem Tiết Ninh, nồng đậm lông mi dài tại mặt trời hạ chiếu đến ánh sáng màu vàng nóng. Sư đệ, chút tiền này, không đến nồi đi. Tiết Ninh đem trên tay thắt lưng túi nhét về cho Thương Quyết, lại bị Thương Quyết tiếp nhận, trở tay thắt ở nàng bên hông. Sư tỷ lúc trước nói, trở về nhưng là muốn trả lại gấp đôi, chút tiền này thả sư tỷ cái này coi như là bén, đến lúc đó sư tỷ có thể được nhớ kỹ cả gốc lẫn lãi trả ta. Nói xong câu này, Thương Quyết lui lại một bước, gọi phi kiếm đi ra, hướng Đồng Lai Tông phương hướng bay xa. Tiết Ninh nắm nuốt thắt lưng túi, một tay chống nạnh, nhìn xem Thương Quyết đi xa bóng lưng. Này chết đứa nhỏ, cho người liêu trên đầu nàng tới, lần sau lại đến nàng liền trực tiếp thu nhận, dù sao nàng cũng không mất mắt gì. Nàng ấn mở hệ thống giao diện, tinh tế nhìn một chút vừa mới ban bố nhiệm vụ. Bởi vì thế giới này biến số quá nhiều, vì lẽ đó hệ thống cũng không cho cái phục ma kiếm cụ thể phương vị, chỉ là nhường nàng dựa vào lần trước tế ma đại điện lấy được vị trí đi lấy kiếm. Nhưng lần trước tế ma đại điện căn bản liền không cử hành a. Nàng thật hoài nghi có phải là bởi vì chính mình lúc trước vài cuốn sách bên trong vụ trộm mắng quá hệ thống, vì lẽ đó hệ thống cho nàng tiểu hải xuyên. Tiết Ninh nghĩ, gọi ra phi kiếm, hướng Ô Mộc Sơn phương hướng đi. Lúc trước tại Hướng Loan trấn cùng cái kia Hoắc Vô Minh hộ pháp thấy mặt lúc nên nói bóng nói gió hỏi rõ ràng tế ma đại điện việc này, làm sao lại liên tiếp 10 năm đều không cử hành. Lúc trước cái kia ma tôn cũng quá bất kinh nghiệm. Tích phân được dùng ít đi chút, không thể động một chút lại tạm dừng thời gian, dù sao Ô Mộc Sơn cũng lâu không có ma tu xuất hiện, không bằng ngay tại kia biến sông trăng, lại đi ma vực. Đến lúc đó lại để cho ma vực đám kia ma tu giúp đỡ nàng tìm phục ma kiếm, đã có sẵn sức lao động không dùng thì phí. Phi kiếm đến Ô Mộc Sơn, đã là vào buổi tối, tối nay không trăng, sơn đen sơn một mảnh cái gì cũng thấy không rõ. Vừa hạ xuống, Tiết Ninh liền bị một cái lưới lớn quay đầu bao lại, dãy rùa hồi lâu cũng không có thể dãy rùa đi ra, nghĩ đến là tấm lưới này có huyền cơ gì. Nữ tu loài người, cũng dám đến này Ô Mộc Sơn tới. Phía sau vang lên cái thanh âm quen thuộc. Lần trước cái kia mèo đen không phải nói 10 năm cũng chưa thấy có ma tu ở đây hoạt động sao? Nàng đây cũng quá xui xẻo. Tiết Ninh nhìn lại, phía sau này ma tu tóc đỏ hướng mắt cao đôi ngựa, càng xem càng nhìn quen mắt. Hoắc Vô Minh tiểu tử này lần trước còn cũng đúng, lần này không có ma tôn ở đây, rốt cục thẳng sống lưng, bắt cái nhân loại nữ tu cũng thần khí được không được. Là hắn vẫn còn dễ giải quyết. Tiết Ninh bình tĩnh xuống, thả ta ra, ta là tới thay Thương Quyết truyền lời. Không được gọi thẳng tôn thượng tục danh. Xem ngươi mặc đồ này, là Bồng Lai Tông nữ tu đi. Các ngươi danh môn chính phái từ trước đến nay hổ thẹn cho cùng ma tu đồng bọn, sẽ còn thay tôn thượng truyền lời. Hoắc Vô Minh trên tay phát lực, đem lưới thu được chặt hơn chút nữa, siết được Tiết Ninh trên mặt đau nhức. Cam, quay đầu nên đề nghị sư tôn đem tông môn thống nhất phục sức hủy bỏ rơi, một màn này cửa bị nhận ra qua bao nhiêu lần, đều không tốt chấp hành nhiệm vụ. Danh môn chính phái liền không thể cấu kết ma tu sao? Tiết Ninh trấn thanh, lẽ thẳng khí hùng, trên mặt kiên nghị thấy được Hoắc Vô Minh đều có chút dao động. Hắn tưởng tượng cũng đúng, ma tu bên trong cũng có mấy cái như vậy nghị phản chiến, bất quá đều bị trô hắn xếp. Này nhân giới tu sĩ ngẫu nhiên ra mấy cái phản đồ cũng không đủ là lạ. Không có bằng chứng, người chứng minh như thế nào chính mình là thay tôn thượng truyền lời, nhưng có tín vật gì? Ma tôn đồ vật nàng cũng chỉ nhận qua một kiện, chính là kia U Minh Hương, lần trước triệu này Hoắc Vô Minh đi ra đã dùng hết, hệ thống cũng không cho nàng phát thứ khác. Không. Vừa nói ra một chữ, trên mặt lưới siết càng chặt hơn, Tiết Linh lập tức đổi giọng, có. Làm sao lại không có? Suýt nữa quên mất viên kia nhẫn chữ vật. Người trước đem ta bung ra, dạng này ta không tốt lấy ra. Tiết Linh toàn thân bị lưới trói lại, thi cái thuật pháp cũng khó khăn, chớ nói chi là nắm đồ vật. Hoắc Vô Minh do dự một chút, vẫn là đem lưới nối lỏng mấy phần, ngươi đừng chơi lừa gạt, nếu không ta lập tức giết ngươi. Tiết Linh móc ra nhẫn chữ vật, theo mắt lưới trô đưa ra đi cho Hoắc Vô Minh, xem, là Thương Quyết đổ vật đi. Hoắc Vô Minh xem hết vẫn là nửa tin nửa ngờ, là tôn thượng chiếc nhẫn, ta gặp hắn mang qua, chỉ là. Ngươi là người phương nào, tôn thượng vì sao muốn ngươi tiện thể nhắn, tôn thượng người đâu? Thứ này, có thể là hắn vô ý rơi, cũng có thể là ngươi không biết dùng cái gì biện pháp chụp được. Như thế nghiêm cần sao? Tiết Linh con ngươi đảo một vòng, nói dối há mồm liền ra, ta muốn cái gì hắn liền cho ta cái gì, thứ này thế nào lại là ta trộm, liền ngươi tại Hướng Loan trấn đơn độc cùng hắn gặp mặt chuyện. Hắn cũng một chữ không xuất toàn bộ nói cho ta biết. Nàng đem Hoắc Vô Minh 3 ngày trước gặp nàng cảnh tượng toàn bộ nói ra, cụ thể đến Hoắc Vô Minh lúc nào bị sốc 4 chân trồng lên trời, lúc nào dập đầu nhận tội. Đi. Hoắc Vô Minh rốt cục nghe không vô, lên tiếng đánh gãy Tiết Ninh, nói như vậy, ngươi là tôn thượng. Chính ngươi nghĩ. Tiết Ninh trên mặt mỉm cười, sắc có việc bộ dáng. Đã hiểu. Hoắc Vô Minh thần sắc phức tạp, mấy trăm năm qua, bao nhiêu ma vực nữ tu tự tiến cử cái chiếu, từng cái thiên tiểu bá mị sở sở động lòng người, đều không thấy Tôn Thượng động qua tâm nghĩ. Không nghĩ tới Tôn Thượng thích loại này tiểu gia bích ngọc. Hiện tại có thể đem ta mở ra đi. Thiết Linh hai tay mở ra, mắt nhìn trên người mình lưới. Hoắc Vô Minh vội vàng đem lấy ra một cái pháp khí, trong miệng niệm cái quyết, kia lưới liền dâng lên tới giữa không trung, chính mình xếp xong thu hồi pháp khí bên trong. Thiết Linh đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên người, tò mò xem xét hai mắt hắn pháp khí, thứ này đổ thuận tiện. Hoắc Vô Minh gặp nàng thần sắc, vội vàng đem pháp khí thu vào, pháp khí này là Tôn Thượng ban thưởng ta, đi theo bên cạnh ta cũng đã có trăm năm, ta dùng được đã quen, thủ vệ ma vực là không thiếu được nó. Hắn thật là sợ Thiết Linh một cái cảm thấy hứng thú trực tiếp cùng Tôn Thượng đem hắn pháp khí này đòi tới. Vị này, xưng hô như thế nào? Hoắc Vô Minh hướng Thiết Linh chắp tay lại, trên mặt lại không mấy phần cung kính. A, ta họ Tiết, tên một chữ một cái thả chữ, Hoắc hộ pháp gọi ta Tiết cô nương là được. Thiết Linh cũng hướng Hoắc Vô Minh qua loa chắp tay. Tiết cô nương, không biết Tôn Thượng lúc này ở nơi nào, để ngươi mang lời gì? Dây vò này hồi lâu, bị hắn này một nhắc nhở, Thiết Linh nhớ tới chính sự đến, là như vậy, thương quyết bị thương nhẹ, hiện đang ở cái nào đó chỗ bí mật chữa thương, cụ thể ở đâu các ngươi cũng không cần quan tâm, dù sao an toàn cực kỳ. Hắn lần này là muốn cho ta giúp hắn chuyển lời, để các ngươi tìm kiếm Phục Ma kiếm, cái này Phục Ma kiếm các ngươi hẳn còn chưa biết. Lời còn chưa nói hết, lại là một tấm lưới quay đầu chụp xuống. Tôn Thượng mấy chục năm trước liền đã tìm được Phục Ma kiếm. Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì giả mượn Tôn Thượng danh nghĩa truyền này chỉ lệnh? Chương 29, Vạn thú ma quật lại không ấn kịch bản đi. Nàng xem cái này ma tôn vấn đề rất lớn, chính mình chết coi như xong, còn kéo lên Đoạn Trầm Tuyết, ma vực cũng một đống loạn thất bát tao chuyện, nói không chừng lúc trước Linh Tuyết chết cũng cùng hắn có liên quan. Hắn nguyên thoại cứ như vậy nói, để các ngươi tìm được hắn thu hồi Phục Ma kiếm, giao cho ta. Hoắc Vô Minh lại không tin nàng chuyện ma quỷ, nhưng cũng không dám đem Tiết Linh ngay tại chỗ xử quyết, nàng có thể biết mình cùng Tôn Thượng gặp mặt chi tiết, cũng không phải cái gì người bình thường. Thế là hắn đem lưới nắm chặt, đem Tiết Linh cả người đều túi tại trong lưới, nhẹ nhàng nhấc lên, quăng đến phía sau. Tiết Linh đầu hướng lề hướng lên trời, bị lắc lư được đầu váng mắt hoa, trong lòng hối hận một ngày không ăn đồ vật, nếu không nàng có thể trực tiếp nôn hắn một thân, gọi hắn phế lối. Lúc này nàng ngược lại cũng không nóng nảy, dù sao Phục Ma kiếm đã bị ma tôn tìm trở về, nàng dù sao cũng phải vào trong lấy, coi như làm quen một chút địa hình. Này Hoắc Vô Minh cũng nên tìm cái địa phương đưa nàng nấp vào, không phải nhà tù chính là khách phòng. Đến lúc đó chờ hắn đem lưới vừa thu lại, chính mình lại tạm dừng thời gian trốn ra được. Hoắc Vô Minh mang theo Thiết Linh hướng ma vực chỗ sâu đi. Thiết Linh thì mở ra hệ thống bản đồ nghiên cứu lên ma vực địa hình. Ma vực địa giới rộng lớn, vượt qua Ô Mộc Sơn, chính là bọn họ trạm canh gác tuyến, nơi đây sắp đặt tháp canh, mặt khác chợt có một hai cái ma binh tại trạm canh gác tuyến phụ cận tuần tra, một khi phát hiện có tình huống đặc biệt liền lập tức bẩm báo ma tướng. Đây cũng là dễ giải quyết, nàng đã hạ quyết tâm, trốn ra được sau thay đổi ma tôn trang phục, lấy ma tôn thân phận hành động, đoạn sẽ không đã quấy rầy đám này ma binh ma tướng. Đi vào trong là phổ thông ma tu khu quần cư, dân trạch phường thị đầy đủ, và nhân giới cũng vô lượng đạo. Lại hướng chỗ sâu đi chính là ma điện, xem phương hướng này Hoắc Vô Minh nên là muốn đem nàng mang đến ma điện. Hai khắc đồng hồ về sau, Hoắc Vô Minh dẫn theo Thiết Linh xuất hiện tại địa lao thành, nhìn xem đầy đất con rắn con chuột tán loạn, Thiết Linh thật nghĩ lập tức theo tấm lưới này đi ra, đem Hoắc Vô Minh cho đạp vào trong đóng lại. Hoắc Vô Minh tùy tiện tìm chỗ nhà tù, đưa nàng hướng trên mặt đất ném một cái, lưới vừa thu lại liền muốn rời đi. Thiết Linh vào lúc này đem thời gian đình chỉ. Nàng vỗ vỗ trên người bụi, đi vào Hoắc Vô Minh trước mặt, nhắm ngay mặt của hắn truy hơn mấy quyển chỗ cảm thấy hạ giận, thua thiệt nàng đóng vai thành ma tôn thời điểm còn đối với hắn mở một mặt lưới, lần sau liền nên nhường hắn tự đoạn cánh tay đón thêm trở về lại cắt ra đón thêm trở về. Thiết Linh chuyển ra địa lao, vừa mới nhìn qua bản đồ, phía trên này chính là ma tôn tầm điện, U Ngụ điện. Vừa vặn cũng tiết kiệm nàng một trận tìm. Nàng nhanh như chớp chạy đến U Ngụ điện đi. Nếu như nói ma tôn mấy chục năm trước liền đã lấy được Phục Ma kiếm, lại tiêu hủy không xong, kia có khả năng liền đem Phục Ma kiếm đặt ở chính mình dưới mí mắt nhìn xem, cũng chính là U Ngụ điện. Đổi xong ma tôn trang phục, Thiết Linh giờ phút này cũng không sợ bị bắt, liền khôi phục thời gian lưu động, tại U Ngụ trong điện thoải mái tìm kiếm. Giờ phút này trong địa lao Hoắc Vô Minh đột nhiên cảm thấy trên mặt mình đau xót, như bị người đánh mấy quyền, chỉ chốc lát sau, một luồng ấm áp chất lỏng theo trong mũi cốt cốt chảy ra. Hoắc Vô Minh thò tay một vòng, một mảnh huyết hồng. Chính quái lạ, nhìn lại, Thiết Linh không thấy, tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt. Hắn hoảng hồn, cũng không biết này Tiết cô nương đến nơi này ra sao mục đích, người là hắn mang vào, lại tại trong ma điện mất tích, lúc này cũng không biết nhảy lên đi nơi nào. Hắn lập tức triệu tập ma binh ma tướng trong điện lục soát, đào sâu ba thước cũng muốn đem Thiết Linh móc ra. Ngay tại gấp đến độ chính giờ chân lúc, một cô gái áo đỏ lắc mông chi lượn lờ mà tới, thấy Hoắc Vô Minh che mũi ngửa đầu bộ dáng cười đến nhánh hoa run rẩy. Thật xa chỉ thấy ngươi buộc nữ tử đi vào, còn tưởng rằng ngươi rốt cục nghị thông suốt, muốn nếm điểm thức ăn mặn đâu. Như thế nào? Người chạy. Nữ tử áo đỏ đem yếu đuối không xương tay khoác lên Hoắc Vô Minh trên vai, nửa người đều dựa vào đi lên, xem ngươi này đáng thương tướng, thực tế không được, ta cũng có thể ủy khuất một chút, dạy dỗ ngươi cái này mấy trăm năm chim non. Đảm nhiệm từng kia, ngươi đừng quá mức. Hoắc Vô Minh đem đảm nhiệm từng kia đẩy ra, đảm nhiệm từng kia lui ra phía sau mấy bước, tại sau lưng trên bàn vào chỗ, một cái chân đáp đến một cái chân khác bên trên, tư thái thức thà. Chỉ đùa một chút, làm cái gì thật? Thật sự cho rằng lão nương để ý ngươi cục gỗ này? Đảm nhiệm từng kia liếc Hoắc Vô Minh một chút, nói đi, tên kia nữ tu là ai, như thế nào trực tiếp mang về ma điện? Ta cũng không xác định, theo nàng nói, Tôn Thượng đối nàng muốn gì cứ lấy, muốn cái gì cho cái gì, liền ba ngày trước ta tại Hướng Loan trấn cùng Tôn Thượng gặp mặt một chuyện, cũng một chữ không xuất nói cho nàng nghe. Hoắc Vô Minh lúc này đã đem máu mũi ngừng lại, thả tay xuống, trên môi chỗ còn dính một khối lớn vết máu, đảm nhiệm từng tia nhìn lại là một trận cười, từ trong ngực lấy ra đầu tản ra mùi thơm hồng khăn, vung ra Hoắc Vô Minh trên thân. Nói như vậy, Tôn Thượng cùng nàng quan hệ không ít. Xem ra Tôn Thượng cũng rốt cục khai thiếu, chỉ bất quá ta trái xem phải xem cũng không cảm thấy cô nương này so với chúng ta ma vực nữ tu đẹp mắt ở đâu. Đảm nhiệm từng tia suy nghĩ một hồi, ai, vậy ngươi còn dám đưa nàng nhốt vào địa lao đến, cẩn thận Tôn Thượng trở về gỡ ngươi một đầu cánh tay. Đầu óc ngươi bên trong cũng liền điểm ấy từ chuyện, Tôn Thượng làm sao lại vì chỉ là một tên nữ tu đối với ta hạ nặng tay như thế. Tuy là nói như vậy, nhưng Hoắc Vô Minh trong lòng đã bắt đầu sốc lên, hắn vừa rồi cũng không nghĩ tới tầng này, suy nghĩ nữ tử này có điểm đáng ngờ, liền theo lệ đầu nhập địa lao. Trải qua đảm nhiệm từng tia này nhấc lên, hắn mới có hơi hoảng. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt rồi. Đảm nhiệm từng tia theo trên bàn nhảy xuống, trực tiếp ra địa lao. Tiết Linh chính nấp tại ung ngụ trong điện một cái vũ khí dương lật về phía trước bên trong vật, vừa cầm lấy một thanh hư hư thực thực phục ma kiếm trường kiếm, còn chưa tinh tế tưởng tận xem xét, liền nghe được một đám người sau lưng nối đuôi nhau mà vào. Có mấy tên ma binh tiến lên, đem trường mâu nhắm ngay Tiết Linh phía sau lưng. Tiết Linh bị đánh gãy hậu tâm tình rất là khó chịu, đứng lên quay đầu nhìn lướt qua đám này ma binh, làm cản. Thoáng chốc trong phòng một đám ma binh toàn bộ quỳ xuống. Đi đầu một tên ma tướng ngày sơ phục được thấp nhất, hắn làm sao biết ma tôn hội tại chính mình tẩm điện lục tung tìm đồ, đi vào xem xét trên mặt đất một mảnh hỗn độn còn tưởng rằng bị kẻ trộm. Thuộc hạ không biết Tôn Thượng trở về, thuộc hạ đang chết. Dứt lời liền tay giơ lên, muốn tự phế một đầu cánh tay. Chờ một chút. Thiết Linh hét lại hắn. Ma vực đám người này từ sáng đến tối chết đi chết lại, động một chút lại muốn gỡ cánh tay, loại này huyết tinh tràng diện nàng nhìn có thể ba ngày ăn không ngon. Suối quẩy đồ vật, tất cả cút ra ngoài, chớ có quấy rầy nữa bản tọa. Ma tướng bận bịu ứng tiếng phải, từ dưới đất bò dậy dẫn một đám ma binh cấp tốc lui ra ngoài. Thiết Linh quay đầu tiếp tục xem xét trường kiếm trong tay, này trường kiếm chuôi kiếm cực nhỏ, từ huyền ngọc chế thành, thân kiếm sang một đầu kim mãng. Dù cùng hệ thống cho hình vẽ ngoại hình tương tự, nhưng vẫn là có thể nhìn ra một chút khác biệt. Không phải phục ma kiếm. Trong dương vũ khí nàng đã lật ra mấy lần, đây đã là nhất giống một thanh. Phục ma kiếm đến tột cùng ở đâu? Tôn Thượng, Hoắc Vô Minh cầu kiến. Hoắc Vô Minh ở ngoài điện chờ lấy, ma tướng ra ung ngụ điện liền cho hắn truyền tin tức, hắn lập tức liền theo địa lao đến đây. Đi vào. Thật sự là đánh ngủ gật liền có người đưa gối đầu, này Hoắc Vô Minh nói không chừng có thể biết ma tôn đem phục ma kiếm giấu ở đâu. Hoắc Vô Minh vào cửa xem xét, trên mặt đất tràn đầy bừa bộn, lại ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Tiết Linh cầm trên tay thanh trường kiếm. Vẫn là dị vãng tế ma đại điện bên trên dùng cái thanh kia. Tôn Thượng đây là không có việc gì kiểm lại một chút chính mình dấu vật, làm sao vậy, ngươi có ý kiến? Thiết Linh thản nhiên nhìn Hoắc Vô Minh một chút. Hoắc Vô Minh trong lòng run lên, bận điệu cung kính thân, thuộc hạ không dám. Hai tay của hắn ủi nâng tại trên trán, thấy Thiết Linh không lại có đáp lại, liền hơi dò xét cái đầu xem Thiết Linh một chút, gặp nàng thần sắc bình tĩnh, liền lớn gan hỏi, Tôn Thượng là khi nào về ma vực, như thế nào tháp canh đám người kia cũng không thông báo một tiếng. Ta khi nào về ma vực, còn muốn cùng ngươi báo cáo. Thiết Linh đi vào Hoắc Vô Minh trước mặt, trên tay còn mang theo trường kiếm. Hoắc Vô Minh vô ý thức muốn đi giúp về phía sau, quả thực là dáng chống đỡ ở không lui lại nửa bước, thuộc hạ không phải ý tứ này, chỉ là vừa rồi tại Ôn Mộc Sơn bắt đến một tên Đồng Lai tông nữ tu, tự xưng cùng Tôn Thượng quan hệ không ít, còn nói là Tôn Thượng gọi nàng tới lui phục ma kiếm. Thuộc hạ sợ sự tình có bẫy, liền muốn đưa nàng đầu nhập địa lao, ai nghĩ đến nàng đột nhiên liền mất tích. Hắn không đề cập tới việc này còn tốt, nhấc lên Thiết Linh giận không chỗ phát tiết, nữ tử kia, ngươi về sau thấy đừng muốn lại làm có nàng. Nếu không liền không chỉ là cánh tay của thiếu niên cụt chân chuyện, bản tọa có thể đem ngươi ra sống sờ sờ mà lột ra treo ở ngoài điện thị chúng. Thuộc hạ không dám. Hoắc Vô Minh cảm giác chính mình toàn thân đều không bị khống chế run rẩy. Ngươi cũng đừng không dám không dám, nhanh cùng bản tọa nói một chút, phục ma kiếm để chỗ nào? Tiết Linh thấy hù dọa được không sai biệt lắm, không kịp chờ đợi tiến vào chính đề. Hoắc Vô Minh nghi hoặc ngẩng đầu, Tôn Thượng năm đó cầm tới phục ma kiếm đi sau hiện tiêu hủy không thể, liền đem nó ném vào vạn thú quật, nói là trừ ngài ai cũng đừng nghĩ tới gần trôi kiếm này nửa bước, chính là người kia giới chiến thần tới. Cũng phải có mệnh theo yêu thú kia thu hồi phục ma kiếm. Vạn thú quật. Thiết Linh bận bịu mở ra bản đồ nhìn một chút, vạn thú quật tại ma vực chỗ sâu nhất, bên trong đều là ma tôn nuôi yêu thú, chiếm ma vực thật lớn một mảnh đất giới, giới thiệu thảo luận trừ ma tôn cùng mấy đại hộ pháp, cũng không có người nào khác dám hướng chỗ kia đi. Cũng không biết yêu thú có nhận hay không người a. Hai người tới cực lớn vạn thú quật động thành, chỉ thấy trong động tĩnh mịch, cửa hàng sử nước cờ 10 đầu đỉnh tiên lập địa hàng rào sắt, tại này bên ngoài còn lồng một cái màu đen kết giới. Cẩn thận nghe xong, bên trong yêu thú gào thét thanh âm tại vách động quanh quẩn, kia tiếng giống rung chuyển mặt đất, chấn động đến Tiết Linh trong lòng cũng giật giật. Vạn tượng phong đám kia kim đan kỳ yêu thú so với này đáng yêu nhiều. Ngươi vào trong, đem chuôi kiếm này lấy ra cho ta. Hoắc Vô Minh nghe được câu này, bận điệu bịch quỳ xuống, Tôn Thượng. Thuộc hạ về sau cũng không dám lại đối với Tiết cô nương bất kính, Tôn Thượng tha thuộc hạ lúc này đi. Tiết Linh là người, này vạn thú có hung hiểm như thế sao? Có thể đem Hoắc Vô Minh sợ đến như vậy? Ngươi nếu biết sai, vậy bản tọa cũng không làm có ngươi, lần sau tái phạm, ngươi cũng biết chính mình kết cục gì. Thuộc hạ biết. Hoắc Vô Minh trùng trùng dập đầu cái đầu. Tiết Linh hoài nghi hắn là dập đầu đấm đốc, cũng không điểm nhãn lực độc đáo, bình thường nói không chừng còn đắc tội rất nhiều đồng nghiệp khác. Nàng phất phất tay, ngươi lui ra đi, đừng tại đây vướng chân vướng tay. Hoắc Vô Minh luôn miệng xưng vâng, cũng như chạy trốn rời đi. Tiết Linh tại ngoài động tìm tòi nửa ngày, rốt cục tại trên núi đá tìm được một chỗ che giấu cơ quan, ấn xuống dưới, màu đen kết giới chậm rãi thu vào. Nàng tại ngoài động bồi hồi một chút, này mấy chục đầu hàng rào sắt trong lúc đó khe hở rộng lớn, đầy đủ một người thông qua, bên trong quan thoạt nhìn là cự hình yêu thú. Chính cẩn thận từng ly từng tí luồn vào đi một cái chân, một cái đầu thú đông dương đục vào, răng nanh túi tại trên hàng rào, chấn động đến hàng rào phát ra ông ông tiếng vang. Thiết Linh sắc mặt tái nhợt, vội vàng đem chân trở về co rụt lại. Xem ra hệ thống này thay thế vai trò ấn tượng phạm vi bên trong, không bao gồm yêu thú. Nàng nhìn xem trước mặt đầu này chạy chạy nước miếng dáng dấp dường như chó không phải chó cự hình yêu thú, cảm thấy khó khăn. Chương 30, tòa kỵ yêu chó trước mặt con yêu thú này ngồi chồm hổm ở trước hàng rào, chừng 3 người cao, trên thân lông mềm trắng đen xen kẽ, nhìn mềm mại cực kỳ. Nó nửa tấm miệng, đầu lưỡi phun ra, túi tại răng nanh bên cạnh, trong mắt mạo hiểm hừng vang, thấy Thiết Linh tới gần, đầu lưỡi chạy xuống tanh hôi nước bọt. Thiết Linh lui lại mấy bước, con yêu thú này thấy thế nào như thế nào giống chó, cũng không thế nào thông minh bộ dạng, chẳng lẽ là ma tôn đặt ở cửa hang giữa cửa. Yêu thú trong cổ họng phát ra ùng ục ùng ục tiếng gầm, thấy Thiết Linh hồi lâu không có động tác, bắt đầu đứng dậy, bất an qua lại bàn quan, tại hàng rào bên cạnh bước đi thong thả vài vòng. Con chó này vì cái gì lớn như vậy? Bàn quất theo trong ba lô nhảy xuống, chạy đến hàng rào bên cạnh khoảng cách gần nhìn xem con yêu thú kia. Yêu thú trương miệng gầm rú, tiếng như chó sủa, chấn động đến Thiết Linh lỗ tai đều có chút đau nhức. Hết lần này tới lần khác bàn quất còn chạy lên trước, duỗi ra móng vuốt cào yêu thú chân một chút. Lần này yêu thú nhảy dựng lên, một chút đụng phải hàng rào, gọi đến lớn tiếng hơn. Bàn quất, trở lại cho ta. Thiết Linh thật sợ bàn quất một cái nghị quần chạy vào đi đùa yêu thú, kết quả bị một cái nuốt. Bàn quất vẫn chưa thỏa mãn chạy trở về, ở tại Thiết Linh bên người, ta nhìn nó chính là đầu ngốc chó, không tin ngươi cho nó uy mấy khối thịt thử một chút, bảo đảm nó liền nghe lời. Ngươi gặp qua uy mấy khối thịt liền ngã qua ngốc chó. Thiết Linh trên thân không có thịt, lật khắp toàn thân chỉ tìm được mấy bao cá con làm. Bàn quất nóng nảy, không phải, ngươi buông xuống, chó làm sao lại ăn cá con làm? Cũng thế, nhỏ như vậy bao phòng trừng nhét kẽ răng đều không đủ, dứt khoát đem ngươi ném vào thử một chút. Bàn quất không lên tiếng. Kỳ thật cũng không phải không thể đem thời gian tạm dừng, chỉ là này vạn thú quật chiếm ma vực một khối lớn khu vực, bên trong rắc rối phức tạp, lối rẽ cũng nhiều, liền sợ đem tích phân hao hết cũng không thể tìm được phục ma kiếm. Đến lúc đó nhiệm vụ không hoàn thành không nói, người còn bị vây ở chính giữa bên cạnh. Tích phân vẫn là phải đợi đến thời khắc mấu chốt lại dùng. Thiết Minh lại lật lật thắt lưng túi, móc ra một thanh trường kiếm đi ra, chính là nàng tại u ngụ trong điện lật đến cuối cùng một thanh kiếm. Người đem tế ma đại điện dùng cửu lưu kiếm lấy ra làm cái gì? Bàn quốc thượng hạ đánh giá thanh kiếm này, thích hạ, này đều đặt trong dương đã lâu, tối thiểu có gần 100 năm không lấy ra. Hệ thống là nội trí thế giới này binh khí phổ, chỉ bất quá bên trong hàng trăm hàng ngàn trang, nhất nhất xem hết nhớ xong chỉ sợ cũng đến đại kết cục, bản quất thế mà toàn bộ ghi xuống. Thiết Linh đưa lên mũi người người, cái gì cũng nghe thấy không được. Ngược lại là hàng rào bên trong cái kia dáng dấp đặc biệt giống cho yêu thú lại bắt đầu hướng về phía Thiết Linh gọi, trong mắt mạo hiểm hưng phấn hùng quang, cái đuôi lắc đều nhanh đứt mất. Thiết Linh mắt nhìn kiếm trong tay, lại nhìn mắt yêu thú, phút chốc đem cửu lưu kiếm ném vào hàng rào. Yêu thú quay đầu liền chạy qua, đem cửu lưu kiếm ngậm đứng lên, hướng thú bừng bừng chạy về hàng rào bên cạnh, đem cửu lưu kiếm đưa cho Thiết Linh. Sau đó tiếp tục ngoắc ngoắc cái đuôi. Thiết Linh ghét bỏ tiếp nhận dính đầy nước bọt cửu lưu kiếm. Hóa ra này cũng thật là con chó. Thiết Linh xoay tròn cánh tay, thử đem cửu lưu kiếm vứt xa chút. Con yêu thú này vẫn như cũng là hấp tấp chạy tới, lại cho ngậm trở về thả Thiết Linh trên tay. Được, liền trí thông minh này, hẳn là cũng không phải giữ cửa. Thiết Linh đem bên người bàn quất một cái cầm lên, nhét vào ba lô, lại tại trên thân kiếm dán cái phong hành phù, lúc này đem cửu lưu kiếm ném ra đi lúc, còn làm điểm linh lực bám vào thân kiếm. Cửu lưu kiếm lập tức bay xa, gặp được chỗ rẽ còn ngoặt một cái, lập tức liền không còn hình bóng. Yêu thú đuổi theo cửu lưu kiếm đi xa, chỉ chốc lát sau cũng mất bóng dáng. Cái này cản đường yêu thú vừa đi, Thiết Linh vội vàng đạp lên phi kiếm, hướng một cái khác chỗ rẽ bay đi. Thật tốt một thanh cửu lưu kiếm, ngươi cứ như vậy bước. Bay có một đoạn đường, bàn quất tại ba lô bên trong xoắn xuýt hồi lâu, vẫn là mở miệng hỏi. Thiết Linh ngự kiếm tránh đi trong huyệt động một gốc miệng há lớn hoa ăn thịt người, giọng nói chẳng hề để ý, không phải liền là tế ma đại điện dùng kiếm nha, ta lại dùng không, ném đi liền ném đi chứ. Kỳ thật, chuôi kiếm này về sau khả năng còn muốn dùng đến. Bàn quất thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cái gì? Trong huyệt động truyền đến mãng xà tê tê phun lưỡi rắn thanh âm, Thiết Linh hao tâm tốn sức ra tốc phi kiếm, theo miệng rắn chỗ lướt qua bên người. Bàn quất mở ra binh khí phổ, phục ma kiếm cùng cửu lưu kiếm có cùng nguồn gốc, tự hỗn độn thời kỳ, nhân ma yêu tam giới sinh ra đồng thời, trời đất lôi kiếp liền rèn luyện ra này hai thanh kiếm, một thanh rơi vào ma vực, một thanh lưu lạc nhân giới. Ngươi đừng cho ta niệm thiết lập, nói thẳng trọng điểm, về sau dùng như thế nào đến thanh kiếm này? Thiết Linh đánh gãy bàn quất thao thao bất tuyệt. Đơn giản tới nói, hiện tại phục ma kiếm còn chưa đủ lấy giết chết ma tôn, cần đem hai thanh kiếm hòa làm một thể. Liễu Thư Vận mới có thể đem ma vực cho san bằng. Bàn quất cấp tốc hạ kết luận, vứt đều ném đi. Hiện tại mới đến nói, sớm biết nắm Linh Tuyết Kiếm cùng nó chơi, quay đầu lại đúc một cái là được. Thiết Linh trợn trắng mắt, vậy ta đóng vai thành ma tôn tự sát không được sao? Không được, Liễu Thư Vận chủ tuyến kết cục là san bằng thiên hạ ma đạo, ma tôn chỉ là trong đó một cái, ngươi phải là đem cửu lưu kiếm vứt này, quay đầu còn thế nào tìm? Bàn quất nói lơ đãng hướng Thiết Linh sau lưng thoáng nhìn, xa xa nhìn thấy đầu kia ba người cao dường như chó không phải chó yêu thú chính hướng về bọn họ chạy tới. Đại Ninh không sao, cái kia ngốc chó chính mình ngậm cửu lưu kiếm đến đây. Thiết Linh nghe được lời này, lại cho phi kiếm ra tốc một cái. Nói đùa cái gì, vừa rồi cách hàng rào mới dám cùng nó chơi ném ghép côn trò chơi, lúc này không có bình chướng, không được bị nó trực tiếp xé nát. Đầu này yêu chó cũng thật sự là cẩm, nàng cũng bay ra thật xa, còn có thể cùng lên đến. Phi kiếm tại hang động ở giữa cấp tốc xuyên qua, lại tránh thoát một con rắn công kích, con rắn kia chính hướng Tiết Linh phương hướng uốn lượn mà đi, sau lưng yêu chó đuổi theo, đem rắn dẫm thành thịt bối. Tiết Linh một đường phi nhanh, ngoặt một cái, không có nghĩ rằng đụng vào một tấm cực lớn mạng nện, tứ chi đều đính vào trên mạng, vẫn là mặt hướng về mạng nện dính lên đi. Phi kiếm đông một tiếng rất xuống đất, bên hai vang lên tư tư tiếng vang, cùng lúc đó nàng cảm thấy có một ít tinh tế dày đặc đồ vật vẩy vào trên lưng mình. Tiết Linh mặt dán mạng nện, thanh âm rầu rĩ, "Bàn Quất, ngươi mau nhìn xem, hiện tại tình huống như thế nào? Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian trước tạm dừng thời gian lại nghĩ biện pháp. Bên cạnh ngươi có một cái nền lớn, rất rất lớn, có thể đem ngươi cả người một cái nuốt xuống loại kia, nó hiện tại ngay tại nhà thơ, chuẩn bị đem ngươi bọc lại." Bàn Quất không dám đi ra ngoài, liền ở tại hệ thống trong ba lô nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Tiết Linh lập tức điều đến thời gian quản lý giao diện, đang chuẩn bị đem thời gian dừng lại, liền nghe được Bàn Quất giọng nói mừng rỡ, tại ba lô bên trong trên nhảy dưới tránh. "Không cần tạm dừng thời gian, chúng ta được cứu rồi." Vừa dứt lời, Tiết Linh liền cảm thấy phía sau một trận nóng rực, cùng lúc đó, khóe mắt còn liếc về một điểm ánh lửa. Chỉ chốc lát sau, cả trương mạng nhện theo trong huyệt động bích chốc ra, Tiết Linh thẳng tắp quẳng xuống đất. Nàng chờ mình, vừa đem trên mặt tơ nhện giật xuống đến, chỉ thấy một cái đầu chó gần trong gang tấc, còn duỗi đầu lươi liếm nàng một cái, đưa nàng trên người tơ nhện toàn bộ cuốn đi. Tiết Linh quên sợ hãi, quay đầu nhìn lại, một cái nhện lớn đang nằm ở bên cạnh, tám đầu chân đều co quắp tại cùng một chỗ, đã bị đốt thành than. Yêu chó đem trên mặt đất cửu u kiếm điêu tới, đặt ở Tiết Linh trước mặt, sau đó ngồi chồm ở, thương phấn ngoắc ngoắc cái đuôi. Thấy Tiết Linh không có động tác, lại nằm xuống thân, đem đầu đặt tại Tiết Linh phía trước trên mặt đất, một đôi mạo hiểm hồng quang ánh mắt nhìn chằm chằm Tiết Linh. Tiết Linh đứng dậy, vươn tay cẩn thận từng ly từng tí bỏ qua nó răng nanh, sờ soạn một cái đầu của nó. Bàn Quất cũng đánh bạo theo trong ba lô chui ra, vòng quanh đầu chó chuyển nửa vòng, duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng lay nó một chút, cũng không thấy nó tức giận. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Tiết Linh mặt hướng mạng nện, căn bản không thấy được lúc trước tình hình, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đám lửa. Đầu này yêu chó biết phun lửa, nó đem nện cho thiêu chết, lại đem mạng nện đốt đứt. Yêu chó nghe nói như thế, đứng dậy ưỡn lên bộ ngực, kiêu ngạo mà gật gật đầu, lại ngửa đầu phun ra một mùi lửa, lập tức toàn bộ vách động đều giấy lên hừng hực liệt hỏa. Nó há mồm đem hỏa đều thu hồi lại, vách động đã là một mảnh cháy đen. Tiết Linh hồi tưởng lại lúc trước tại hàng rào bên ngoài cảnh tượng một trận hoảng sợ, lúc ấy nàng còn tưởng rằng cách hàng rào rất an toàn, nộ nhỡ này yêu chó trực tiếp hướng nàng phun lửa, kia kết quả của nàng cũng cùng bên cạnh cái kia nện lớn đồng dạng. "Ngươi có thể nghe hiểu tiếng người?" Tiết Linh thấy này yêu chó biểu hiện như vậy, hỏi một câu. Yêu chó gật gật đầu. "Ngươi muốn tiếp tục chơi?" Tiết Linh cầm lấy cửu u kiếm tại trước mặt nó lung lay, lại thấy nó gật gật đầu, cái đuôi lắc đặc biệt hoan. "Thế nhưng là ta bây giờ còn có chuyện khác muốn làm, không có cách nào chơi với ngươi." Tiết Linh cẩn thận thử thăm dò, sợ này yêu chó trực tiếp trở mặt đưa nàng một mùi lửa đốt. Chỉ thấy yêu chó lại nằm dạp trên mặt đất mặt, rũ cụp lấy đầu, toàn bộ cảm xúc đều chậm lại, cái đuôi cũng chỉ là một chút vung lấy. "Ngươi có hay không thấy qua cùng chuôi này đặc biệt giống kiếm, ngay tại đây vạn thú quật." Tiết Linh đem cửu u kiếm đưa tới nó trước mặt. Yêu chó quan sát cửu u kiếm một hồi, do dự gật gật đầu, xem ra cũng không phải rất xác định. "Vậy ngươi giúp ta tìm được thanh kiếm này, ta liền lại chơi với ngươi một hồi." Tiết Linh nguyên bản không ôm hy vọng, lại không nghĩ rằng này yêu chó đưa nàng cùng Bàn Quất ngập đứng lên vùng ra trên lưng mình, bắt đầu ở trong huyệt động bốn ba. Gió hô hô theo bên thai quá, Tiết Linh nắm lấy yêu chó trên người lông mới không theo nó trên lưng lăn xuống đi, lại xem xét bên cạnh Bàn Quất, cũng là ngoài miệng chặt chẽ cắn một túi lông, toàn bộ mèo cùng chơi diều dường như theo gió lắc lư, thần sắc kinh hoàng. Không bao lâu, yêu chó liền chở Tiết Linh cùng Bàn Quất đi vào vạn thú quật chỗ sâu, tại buồn bực trước cửa đá rừng. Yêu chó ngã sấp trên đất, Tiết Linh từ trên người nó bò lên xuống. Bàn Quất cũng nhả ra, theo yêu chó lông tuột xuống, toàn bộ mèo đều mộng run lên, sau khi hạ xuống nhanh chóng chạy đến một bên nói ra. Tiết Linh tại cửa đá trước mặt bồi hồi một vòng, lại đưa tay ý đồ đem cửa đá đẩy ra. Nay cửa đá cùng vạn thú quật động thanh hàng rào giống nhau cao, tự nhiên là không nhúc nhích tí nào. "Ý của ngươi là trôi kiếm này ngay ở chỗ này đâu?" Tiết Linh quay đầu nhìn xem yêu chó. Yêu chó nghiêng đầu một chút, lại dùng sức gật đầu. "Có thể này cửa đá rốt cuộc muốn mở thế nào?" Tiết Linh sờ lên cằm, lại kiểm tra một vòng, rốt cục tại cửa đá phải phía dưới một cái không đáng chú ý góc nhỏ phát hiện một cái nho nhỏ lỗ khảm. "Đại gia, này thiết kế cũng quá ẩn nấp." Chương 31, thu hoạch ngoài ý muốn. Tiết Linh ngồi xuống cẩn thận nhìn cái kia lỗ khảm, đại khái cũng chỉ có rộng chừng một ngón tay, ở giữa lom vào trong, phía trên mãng xà hoa văn càng quen thuộc. Là ma tôn viên kia nhẫn chữ vật. Nàng lật khắp toàn thân, mới nhớ lại lúc trước bị Hoắc Vô Minh bắt lại lúc, đem nhẫn chữ vật cho hắn nhìn qua, mà hắn lúc ấy liền không trả trở về. Này Hoắc Vô Minh lại dám giấu nàng đồ vật. Tiết Linh lúc này cưỡi yêu chó đi tới cửa động, chuẩn bị trở về ma điện tìm Hoắc Vô Minh tính sổ sách, vừa tới vạn thú quật động thanh, liền gặp hắn túi thấp đầu tất cung tất kính đợi tại bên ngoài. Hoắc Vô Minh thấy Tiết Linh là cưỡi yêu chó đi ra, lúc này trừng lớn mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. "Chúc mừng tôn thượng, rốt cục thuần phục đầu này yêu chó." Tiết Linh nghe được lời này, có chút đắc chí, lúc trước ma tôn thế mà không thể thuần phục nó. Vẫn là chính mình lợi hại, tùy tiện cùng nó chơi điểm trò chơi liền đem nó làm xong, này nhiều chuyện dễ như trở bàn tay. "Chuyện nhỏ, cái này cũng không khó." Tiết Linh cười đắc ý, xông Hoắc Vô Minh khoát khoát tay. Hoắc Vô Minh thấy tôn thượng khó được thân thiết như vậy, nhịn không được nhiều khen vài câu, lúc trước tôn thượng nhìn chúng đầu này yêu chó tốc độ, vẫn nghĩ thuần phục nó làm thú cưới, kết quả có lẽ là tôn thượng khí thế nghiêm nghị, này yêu chó thấy tôn thượng luôn luôn cụp đuôi liền chạy, phải không? Tiết Linh bị vào đầu dội cho chậu nước lạnh, mặt lập tức liền lên lại. Ý là con chó này lấn yếu sợ mạnh, xem nàng như quả hồng mềm bót, hướng về phía nàng liền ngao ngao gọi, thấy trước kia ma tôn liền dọa đến tè ra quần. Kia là tự nhiên, tôn thượng năm đó thu phục ma vực lũ yêu thú lúc, thế nhưng là oai phong lẫm liệt, quát tháo phong vân. Hoắc Vô Minh một bên nói, một bên nhìn Tiết Linh sắc mặt, phát hiện hắn môi nói một câu, Tiết Linh mặt liền đen một điểm, đến cuối cùng tiếng như mũi bản. Hắn quyết định thật nhanh rời đi chủ đề, từ trong ngực lấy ra lúc trước theo Tiết Linh kia tịch thu được nhận chữ vật, hai tay đưa tới trước gót chân nàng, suýt nữa quên mất, thuộc hạ là nhớ tới lúc trước theo Tiết cô nương kia cầm tôn thượng nhận chữ vật, còn đến không kịp trả lại nàng, nàng liền đi. Vì vậy mới lại từ ma điện trở về vạn thú quật, tự mình đưa nó hiện lên cho tôn thượng. Tiết Linh mặt không hề cảm xúc tiếp nhận nhận chữ vật, là không kịp còn là không có ý định còn. Theo nàng giao ra nhận chữ vật, đến bị hắn trói đi địa lao, ở giữa này thời gian có thể mọc ra. Hoắc Vô Minh lau vệt mồ hôi, hắn cũng không biết như thế nào, ngày hôm nay tại tôn thượng trước mặt nói cái gì đều là sai. Tôn thượng, thuộc hạ nhớ được ngài nói qua, này nhẫn chữ vật là tiến vào vạn thú quật mật thất mấu chốt sự vật, thuộc hạ suy nghĩ làm gì cũng không thể rơi vào nhân giới nữ tu trên tay, vì lẽ đó, ta đổ vật ta yêu cho người nào thì cho người đó, chuyển động ngươi đến quản. Tiết Linh phủi miệng, nắm chặt chiếc nhẫn khu yêu chó liền hướng trong động quật đi. Lưu Hoắc Vô Minh tại nguyên chỗ cong cong thân thể, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Hắn gần nhất có phải là thời vận không đủ, có phải là nên đến ma thần điện bái mai? Được rồi, bái ma thần giống như cũng không có su cắt tị hung hiệu quả, thật âm mộ nhân giới. Tiết Linh cầm tới nhẫn chữ vật, lúc này khu yêu chó đi vào thạch thất cửa, đem nhẫn chữ vật nhắm ngay lô khảm nhét vào. Cùng cụt một tiếng, nặng nghề cửa đá hướng hai bên chậm rãi đẩy ra. Tiết Linh ngấp tại cửa giò xét đầu, liếc nhìn trong thạch thất quang cảnh, thấy bên trong đốt mấy ngọn đèn trong, châu báu ngọc khí trồng chất được khắp nơi đều có, tại đèn đuốc hạ rực rỡ muôn màu, kém chút không có lấy mù mắt của nàng. Trong này đồ vật tùy tiện nắm một cái ra ngoài bán, đều có thể kiếm được đầy buồn đầy bát, nàng rốt cục cảm nhận được làm mà tôn vui vẻ. Đảo mắt một vòng, Tiết Linh xác nhận bên trong không có đáng sợ yêu thú, mà phục ma kiếm liền đặt đống kia ngọc khí bên trên, lúc này đạp vào trong. Sau lưng yêu chó đột nhiên sủa kêu lên, thanh âm bội vàng. Tiết Linh quay đầu, chỉ thấy yêu chó sông nàng chạy vội tới, đâm đến nàng thất điên bắt đảo. Cùng lúc đó đèn trong cũng phốc một tiếng cùng nhau diện, trong bóng tối, nàng nghe được thạch thất cửa chính chậm rãi di động, vội vàng sông cửa đá phương hướng chạy mấy bước, lại thẳng tắp đụng vào lạnh lẽo vết đá. Đột nhiên, nàng nghe được có đồ vật gì tại mặt đất bò qua, thanh âm càng ngày càng gần. Hoa, trước mặt giấy lên hừng hực liên hỏa, đem trọn gian thạch thất đều phản chiếu đỏ bừng. Vô số chỉ rắn độc bỏ cạp nháy mắt bị hỏa lưỡi nuốt hết, tại trong lửa phát ra lốt bốt thanh âm. Một luồng tiêu mùi thơm xông vào mũi mà tới, Tiết Linh nuốt một ngụm nước bọt. Không đúng, nàng đang suy nghĩ gì? Hai ngày không ăn đồ vật đói bắt đầu. Yêu chó đem hỏa thu về, đèn trong lại lần nữa đốt lên, trên mặt đất còn lại một ít rắn độc bỏ cạp bị đốt cháy khét thi thể. Tiết Linh nhìn xem một màn này, ẩn ẩn cảm thấy quen thuộc, sư đệ lúc trước giống như cùng với nàng miêu tả quá, hắn bị quăng vào một cái sơn động, bên trong liền che kín xà hạt độc trùng. Hẳn là sư đệ chính là bị quăng vào nơi này. Vậy hắn lại là như thế nào chạy đi? Thạch thất cửa vẫn đóng chặt lại, bên trong không gian vốn là tiểu, chất thành một ít châu báu ngọc khí, còn chen lấn một cái yêu chó đi vào, chật chội cực kỳ. Hết lần này tới lần khác yêu chó vừa diệt những độc vật này, còn chạy đến trước gót chân nàng, nắm đầu đuổi đuổi nàng, dường như tại tranh công. Tiết Linh nhìn nó khỏe miệng đều liệt đến hai bên, đầu lưỡi đều phun ra, nguyên bản nên cái vẻ mặt đáng yêu, làm sao nó đôi kia răng nanh cùng mạo hiểm hồng quang ánh mắt quá chói mắt, vẻ mặt này làm lấy liền có chút doan người. Nàng sơ soạn một cái yêu chó lông, đi tới ngọc khí trên núi, đem phục ma kiếm gỡ xuống bỏ vào thắt lưng núi. Len keng. Lấy được phục ma kiếm nhiệm vụ hoàn thành 20 tích phân đã đến sổ sách nhiệm vụ là hoàn thành, thế nhưng là nàng bị vây ở chỗ này bên cạnh làm như thế nào ra ngoài. Tiết Linh tìm kiếm một vòng không có kết quả, dứt khoát ngồi tại châu đáo trồng lên, phá hủy mấy cái đồ hộ, một cái cho yêu chó, một cái kín đáo đưa cho bản quất, một chính mình khác hưởng dụng. Ăn uống no đủ ngồi bất động một ngày, ngày thứ hai thạch thất cửa rốt cục chính mình từ từ mở ra. Yêu chó đi theo Tiết Linh đi vào vạn thú quật động thành, trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm. Tiết Linh sờ soạn một cái yêu chó trắng đen xen cái lông, ngươi là dự định đi theo ta? Yêu chó gật gật đầu. Vậy ngươi phải có cái tên. Yêu chó hưng phấn ngồi trên mặt đất, ngoắc ngoắc cái đuôi. Đã ngươi sủa tiếng như lôi, không bằng liền gọi ngươi Hạo Thiên Quyền đi. Danh tự này nghe xong liền rất có khí thế, cũng thật xứng nàng mà tôn thân phận. Danh tự này làm sao nghe được như thế quân hay? Bản quất tại ba lô bên trong nói thầm, còn có, vì cái gì cái này yêu chó gọi Hạo Thiên Quyền, mà nó là bản quất loại này qua loa tên. Đừng để ý loại này chi tiết. Tiết Linh đang muốn bước ra hang động, lại nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ mới. Len keng. Đem phục ma kiếm đặt vạn thú quật thạch thất nhiệm vụ vai trò, ma tôn thương quyết ban thưởng, 20 tích phân. Tiết Linh lúc này rất muốn mắng thô tục. Làm cái gì? Sớm biết lấy ra còn muốn trả về, nàng an vị chờ nhiệm vụ thời hạn đến kỳ, cũng tiết kiệm chạy như thế một chuyến. Cuối cùng Tiết Linh là đứng tại thạch thất cửa đem phục ma kiếm ném vào, so sánh với một cái nhiệm vụ là dễ dàng một ít. Về phần yêu chó, nàng suy nghĩ một chút vẫn là lưu tại vạn thú quật, dù sao nó quá đáng chú ý, mang đi ra ngoài không tốt giấu. Nếu nàng một mực là ma tôn thân phận liền cũng được, mấu chốt là nàng còn có mặt khác hai trọng thân phận. Trở lại U Ngủ Điện, Hoắc Vô Minh liền đến đây bẩm báo, nói có một vị khách nhân đã ở chính điện chờ hồi lâu. Người nào? Nàng được trước thời hạn làm một chút công khóa, là một tên mỹ mạo đạo cô, lúc trước tới qua. Đạo cô? Thương Quyết còn cùng đạo cô từng có lui tới. Thiết Linh hứng thú, trực tiếp đi chính điện. Chính điện bên trên, một tên chiều cao ngọc lập áo bào tím đạo cô đứng ở chính giữa, đưa lưng về phía cửa điện, nghe được tiếng bước chân quay đầu, thấy là Ma Tôn cùng Hoắc Hộ Pháp, doanh doanh cúi đầu. Tôn thượng, lúc trước nói hợp tác, ngài suy tính được như thế nào? Thiết Linh khẽ giật mình, đây không phải chính thanh cung trưởng lão Vạn Thu thì sao? Nàng nói hợp tác lại là cái gì hợp tác? kịch bản bên trong có đoạn này. Quay đầu nàng được tìm thời gian đem kịch bản thật tốt bù một lần. Thấy Thiết Linh không đáp lời, Vạn Thu Thủy cúi đầu cười khẽ âm thanh, "Tôn thượng, chỉ cần ngài đáp ứng đem Ma binh ma tướng cho ta mượn Chính Thanh Cung, đến lúc đó Chính Thanh Cung nhất thống nhân giới, tự sẽ đem hai cái khắc thiên càn linh ngọc dâng lên." Ba cái thiên càn linh ngọc, đủ để lay động đất trời, cuộc mua bán này, Tôn thượng không lỗ. Không nghĩ tới bọn họ là như vậy Chính Thanh Cung, lúc trước còn thường xuyên chạy đến Bồng Lai Tông làm bộ cùng sư Tôn thương lượng đối phó ma vực chuyện, vốn dĩ lại đánh dạng này chủ ý Hoắc hộ pháp. Thiết Linh thanh âm lạnh xuống. "Đến ngay đây, đem này chướng mắt Vạn Thu Thủy ném ra ma vực, về sau cũng đừng lại bỏ vào đến." Hoắc Vô Minh tuân theo Thiết Linh phân phó, đem Vạn Thu Thủy cầm xuống, mang theo ra ngoài. Vạn Thu Thủy cũng không phản kháng, nàng lẻ loi một mình đi vào ma vực, vốn là bước lên nguy hiểm tính mạng, bây giờ mua bán dù không đàm luận thành, nhưng mệnh lại là bảo vệ, liền cũng không dám có động tác khác. Thiết Linh suy nghĩ một lát, quyết định vẫn là được mau chóng trở lại Bồng Lai Tông, đem tình huống này hơi lộ ra một chút cho sư tôn, tương lai như thật xảy ra chuyện cũng tốt có cái ứng đối. Nàng đến Ô Mộc Sơn đổi về Ninh Tuyết trang phục, liền lên đường chạy tới Bồng Lai Tông. Trên đường tiếp cái hạt giấy, là Liêu Thư Vận đã trở về tông môn, truyền hạt giấy đến báo bình an, thuận tiện hỏi một chút Ngũ sư tỷ thương thế như thế nào. Nghe Lục sư huynh nói còn thật nghiêm trọng, này đều đã mấy ngày cũng không trở về. Thiết Linh buông xuống hạt giấy, trong lòng hơi ổn định lại. Liêu Thư Vận trở về tông môn cũng tốt, hiện tại cục diện không rõ ràng, nội nhờ tại bên ngoài gặp được cái gì ngoài ý muốn liền phiền toái. Nàng cũng gọi chỉ hạt giấy, báo cho Liêu Thư Vận chính mình hết thảy mạnh khỏe, gọi sư tôn cùng mấy vị đồng môn đều chớ có lo lắng. Làm xong tất cả những thứ này, nàng tiếp tục ngưng thần khu phi kiếm, sau lưng bản quất thanh âm bỗng dưng vang lên, "Ngươi có phát hiện hay không một kiện chuyện cổ quái?" Thiết Linh thở dài, nàng đã mỏi được không được, đâu còn có tinh lực cùng bản quất chơi ngươi hỏi ta đoán trò chơi, "Không có, ngươi nếu như có phát hiện gì liền đi thẳng vào vấn đề, đừng thừa nước đục thả câu." Liêu Thư Vận hạt giấy bên trong không nâng sư tôn, không nâng những sư minh sư tỷ khác, đơn độc để một người. Bản quất đặc biệt dừng một chút, thấy Thiết Linh không có phản ứng, lại chính mình tiếp xuống dưới, chính là cây trúc nhỏ. Hai người bọn họ có phải là đi quá gần? Nay thật đúng là có khả năng, nàng lúc trước liền đã hoài nghi tới, sư đệ chính mình cũng chính miệng thừa nhận hắn cùng Liêu Thư Vận ở chung hòa hợp, chỉ là nàng lúc ấy cũng không tìm được cơ hội gõ hai người bọn họ. Đằng sau sự tình lại quá nhiều, lần trì hoãn này liền đem vấn đề này đem quên đi. Bây giờ đúng là liền bản quất này ngốc mèo đều có thể nhìn ra không thích hợp tới. Thiết Linh mặt xám như cho, khu phi kiếm lại tăng nhanh tốc độ. Nàng được mau chóng chạy trở về tốt đánh nguyên lương. Không đúng, là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chương 32, một đoàn đầy rối phi kiếm đến Bồng Lai Tông đã là đêm kia. Thiết Linh vào sơn môn trực tiếp đi trở về ấm thả ở, tại trải qua thương quyết nhà lúc, phát hiện hắn cửa chính rộng mở, trong phòng lại một mảnh tối như mực. Chuyện gì xảy ra? Nàng nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, "Sư đệ." Không người trả lời. Sư đệ cũng thật là, ra ngoài cũng không đóng cửa. Thiết Linh tiện tay đóng cửa lại, hướng ấm thả ở đi một đoạn đường, đột nhiên có một cái không tốt phỏng đoán. Nàng rón rén đi vào Liễu Thư Vận nhà bên ngoài, đem bản cốt theo trong ba lô móc ra đặt ở trên tường rào, thấp giọng dặn dò, "Đi, thăm dò một chút Liễu Thư Vận có ở đó hay không, nếu như tại, ngươi sẽ giả bộ là đi ngang qua mèo hoang." Bàn quất không tình nguyện, con nào mèo hoang có thể chạy trong tông môn đến? Lại nói hiện tại cũng đến ngủ điểm, còn để cho ta làm sống, có người hay không tính? Không có, ngươi cái kia thời gian không phải ngủ điểm. Thiết Linh thấp giọng khiển trách câu. Bàn quất chỉ tốt lèm mà lèm mề theo tường vây một bên khác xuống dưới, sau đó nắm móng đuốt nhẹ nhàng đẩy ra trong phòng cửa, chạy vào trong. Qua đường này, lại từ giữa bên cạnh đi ra, móng đuốt lay mấy lần, tướng môn cải đóng. Thế nào? Nhìn thấy bàn quất lại xuất hiện tại trên tường rào, Thiết Linh đưa nó ôm xuống. Không ai, ta liền dưới giường đều tìm qua, Liễu Thư Vận không ở trong phòng. Bàn quất vây được ánh mắt đều nhanh không mở ra được, nói xong câu này ngáp một cái, lại tiến vào ba lô nằm ngáy ho ho, hai người đều không tại chính mình trong phòng, vấn đề rất lớn. Thiết Linh trở lại chính mình nhà về sau, nằm ở trên giường lật qua lật lại, trong đầu một hồi là Chính Thanh Cung sinh sự nhân giới dung chuyện, kịch bản tuyến có thể muốn sụp đổ, một hồi là nàng nhặt về tiểu sư đệ chen chân nam nữ chủ, tình cảm tuyến ra nguy cơ. Nàng làm một xuyên thư viên muốn quan tâm sự nghiệp nhiều lắm. Như thế lật ra một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai Thiết Linh liền chạy tới phòng nghị sự cầu kiến sư tôn. Trung thừa Minh thoải mái nhàn nhã để cái ấm, chính nửa ngồi cho phòng nghị sự cửa cây kia xấu cây tới nước, nghe được tiếng bước chân, giữ mắt nhìn một chút Thiết Linh, trở về. Vết thương trên người khá tốt. Đã tốt đẹp, đa tạ sư tôn quan tâm. Thiết Linh ngồi xổm ở Trung thừa Minh bên cạnh, tò mò nhìn hắn tới sống nước, lại đem một ít hơi mở bột phấn bùi vào trong đất. Trung thừa Minh là một linh căn, lúc tu luyện tiểu gì cũng sẽ tìm một chỗ linh thực như mây núi rừng đạt tọa. Thiết Linh lại là không nghĩ tới hắn sẽ còn tự tay quản lý trong tông môn linh thực. Này cây xấu cây bây giờ cành lá rậm rạp, mấy ngày không thấy, theo vốn dị những cái kia dương nhanh múa vút chạc cây bên trên phân ra rất nhiều cành cây nhỏ tới. Thiết Linh chăm chú nhìn hồi lâu, đột nhiên cảm thấy một trận nóng lòng, bận điệu rời đi ánh mắt. Còn có chuyện gì sao? Trung thừa Minh đem thổ che đậy tốt, đứng dậy, cho mình tay làm cái thanh kết thuật, chắp tay nhìn về phía Thiết Linh. Thiết Linh cũng đi theo thần đến, sư tôn, Chính Thanh Cung những ngày này nhưng có sai người đến quá. Chưa từng. Kia. Yeah. Trước đó vài ngày Chính Thanh Cung vạn trưởng lão đến nơi này, đều nói chút gì? Thiết Linh hồi tưởng lại ngày ấy, Vạn Thu Thủy theo phòng nghị sự đi ra nhìn xem ánh mắt của nàng liền hãi được hoảng. Lần kia sư phụ cũng đã nói với ngươi, vạn trưởng lão là vì vạn tượng phong xuất hiện đu huyền kim mãng một chuyện mà đến. Bọn họ cùng Đồng Lai Tông cách gần đó, lo lắng ma vực sinh sự, thế là tìm Đồng Lai Tông thương lượng đối sách. Trung thừa Minh đối với việc này tựa hồ không lắm hứng thú, quay đầu nhìn xem bên cạnh cây, bắt đầu cho nó mũi tên. Kia nàng nhưng có đề cập qua thiên càn linh ngọc chuyện. Vân Vê nhánh cây tay một trận, Trung Thừa Minh nhìn về phía Tiết Linh, vì sao đột nhiên hỏi những thứ này? Tiết Linh hữu tâm nhắc nhở sư tôn chú ý chính thanh cung động tĩnh, có thể nàng cũng không cách nào nói thẳng ra Vạn Thu Thủy đi tới ma vực bái phòng ma tôn chuyện, nghĩ nghĩ, lại bắt đầu nói dối. Đỗ Nhi mấy ngày nay tại Thạch Vân trấn dưỡng thương, trong đó tại nhà trọ gặp mấy cái áo bào tím tiểu đạo cô, nhìn xem giống như là chính thanh cung người. Đỗ Nhi liền lưu ý thêm một chút, nghe vài câu, đối với các nàng sợ đàm luận nội dung cảm thấy hoảng sợ. Trung Thừa Minh thu lại lông mày, các nàng nói cái gì? Các nàng nói, chờ chính thanh cung lấy được ba cái thiên càn linh ngọc, liền có thể lay động đất trời, đến lúc đó nhất thống nhân giới ở trong tầm tay. Sư tôn, thiên càn linh ngọc hai cái khác chẳng phải đang ma vực cùng chúng ta đồng lai tông sao? Tiết Minh lời này nửa thật nửa giả, một là nhắc nhở Trung Thừa Minh, chính thanh cung khả năng cùng ma vực có lui tới, hai là nhường hắn bảo vệ tốt thiên càn linh ngọc, đừng để chính thanh cung đạo cô nhóm chui chỗ trống. Trung Thừa Minh một chút suy nghĩ, đại sự như thế sao lại tại nhà trọ loại này người đến người đi địa phương trắng trợn tuyên dương, có lẽ là ngươi nghe lầm. No. Kỳ thật Đồ Nhi là vụng trộm ghé vào các nàng cửa phòng nghe được. Chuyện cho tới bây giờ, lại chỉ có thể hy sinh chính mình hình tượng. Trung Thừa Minh bật lên lông mày, thần sắc phức tạp, sư phụ dạy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thế mà chạy tới nghe góc tường. Sư tôn, Đồ Nhi là thấy các nàng có chút cổ quái, lúc này mới nổi lên hoài nghi, đến các nàng cửa phòng nghe lén. Đây không phải trọng điểm là chính thanh cung có vấn đề, sư tôn có thể được để phòng điểm. Tiết Linh tiến lên mấy bước, làm cho Trung Thừa Minh đều hướng lui về sau lùi, sư tôn, ta còn nghe các nàng nói, ma vực có lẽ sẽ là chính thanh cung trợ lực, bọn họ chỉ sợ đã chủ tính đã lâu, đến lúc đó âm mưu đạt được, bách chúng ta thần phục với các nàng, nhân giới chắc chắn đại loạn. Trung Thừa Minh khoát khoát tay, sư phụ biết, về sau sẽ thêm lưu ý. Tiết Linh được rồi Trung Thừa Minh câu này, lúc này mới như chút được gánh nặng. Đồng Lai Tông để phòng chính thanh cung, ma vực bên kia đường Tiết Linh cũng cho các nàng đứt mất, liệu các nàng cũng không hứng nổi sóng gió gì. Theo phòng nghị sự bên kia về chỗ nghỉ trần, Tiết Linh lại cố ý đi liếu thư vận ngoài viện chuyển động, không thấy người trở về, lại chạy đến Thương Quyết bên kia nhìn quanh hai mắt. Hôm nay nghỉ một ngày, cũng đại diễn phong cũng không có nhập học. Hai người này có thể đi đâu, liền xem như vụng trộm đi ra ngoài hẹn hò cũng nên trở về nghỉ ngơi đi. Tiết Linh nghĩ như vậy, gọi ra một cái màu vàng hạt giấy, đưa tin cho Thương Quyết, sư đệ, ta đã trở về tông môn, đang chuẩn bị đem bạc trả lại ngươi, ngươi ở đâu? Thấy tin mau trở về, chấm liền không cho lợi tức, gấp đôi biến một lần. Hạt giấy tại nguyên chỗ chuyển hai vòng, hướng Tiết Linh sau lưng lượn lờ bay đi. Tiết Linh quay đầu lại, thấy Thương Quyết chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau nàng, vội hướng về bên cạnh nhảy một cái. Sư đệ, ngươi thấy ta như thế nào cũng không ra cái âm thanh. Phải lỗ nàng những năm này bị bản quất dọa quen thuộc, đều đã sinh ra miễn dịch. Ta thấy sư tỷ đang chuyên tâm viết thư, liền không dám đánh nhiễu. Thương Quyết mở ra hạc giấy nhìn thoáng qua, hướng về phía Tiết Linh giơ tay, bật. Tiết Linh nguyên bản cũng chỉ là muốn hỏi một chút sư đệ ở đâu, thế là tìm lý do này cho hắn gửi thư tín, trên thân cũng căn bản không mang bạc đủ tuổi hay. Ai sẽ nghĩ đến hắn lúc này trở về? Tiết Linh dứt khoát đem chiếc Thương Quyết thắt ở nàng bên hông thắt lưng túi dài xuống dưới, đặt ở Thương Quyết trong lòng bàn tay. Ấy, cho ngươi. Thương Quyết nhận lấy ước lượng, nhẹ câu khỏe miệng. Sư tỷ, nói tốt gấp hai, ta này đọc thư lập tức liền đến, cũng không một đi. Chương 33, trời xui đất khiến Thương Quyết ra tiểu quán liền xoay người bên trên nóc nhà, màu trắng tay áo tung bay, chiếu đến thanh lanh ánh trăng, sinh ra mấy phần xuất trần tiên khí. Thời gian này điểm thanh bình trấn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có này quán rượu nhỏ còn mở. Nếu như có người đi ngang qua, ngẩng đầu lưu ý đến nóc nhà này một góc, sợ là sẽ phải tưởng rằng Trích Tiên hạ phàm. Những ngày này tu vi của hắn lại khôi phục một chút, hiện đã là phân thần kỳ trình độ. Hắn xếp bằng ở nóc nhà, nhắm mắt lại, đem hồn biết bên ngoài thả, nếm thử cùng ở ngoài ngàn dặm hắn cất đặt tại vạn thú quật trong thạch thất bảo khí thiên nhãn tương liên. Còn chưa hoàn toàn thả ra, liền nghe được Tiết Linh một câu, kỳ thật ta thích Vân Trúc sư đệ rất lâu. Thương Quyết nhăn lông mày, mở mắt hướng Tiết Linh phương hướng nhìn một chút, cũng không biết nữ nhân này trong hồ lô lại tại bán thuốc gì. Hắn một lần nữa đóng lại mắt, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, một lần nữa thả ra hồn biết, vừa muốn cùng trời mắt tương liên, bên tai lại ẩn ẩn truyền đến Tiết Linh thanh âm. Sư đệ tốt bao nhiêu, ôn nhu quan tâm, ta bị thương nặng chiếu cô ta ở nhà trọ cho ta tiền. Thương Quyết hồn biết đi lối rẽ, một ngụm máu phun tới. Nữ nhân này thường xuyên ăn nói linh tinh, 10 câu trong lời nói 9 câu là giả dối, nàng không nghe được. Hắn một lần nữa điều chỉnh khí tức, dự định che đậy phía dưới nói chuyện, nhưng vẫn có đôi câu vài lời chuyển đến hắn bên hai. A. Liêu Thư Vận một mặt buồn bực, cầm lấy rượu trên bàn nhấp một miếng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua đối mặt xấu hổ mang e sợ Tiết Linh, nửa ngày mới dám nói chuyện. Sư tỷ không phải thích đại sư huynh sao? No. Tiết Linh một lòng nghĩ chia rẽ Liêu Thư Vận cùng sư đệ, đêm này thiết lập đem quên đi, lâu như vậy không thấy đối tư khung, ai còn nhớ được việc này. Nàng cúi thấp đầu, vuốt vuốt bên tóc mai sợi tóc, kia đều sớm là quá khứ. Đại sư Minh lại không thích ta cần gì phải tại một gốc cái cổ siêu mẹo trên cây treo cổ. Cái cổ siêu mẹo cây, là chỉ đại sư Minh sao? Liêu Thư Vận chần chờ một chút, đối tư khung dáng dấp cũng coi như đẹp mắt, chính là tính tình lại chút, tuy rằng nàng đối với đại sư Minh cũng không có gì đặc biệt cảm giác, nhưng nói thành cái cổ siêu mẹo cây cũng có chút quá phận. Tiết Linh vén lên tay áo, cầm lấy vừa mới buông xuống đùi gà gặm một cái, đừng để ý những chi tiết này. Tóm lại đại sư Minh với ta mà nói đã trở thành quá khứ, nhưng đây cũng quá nhanh. Liêu Thư Vận đếm trên đầu ngón tay tính toán một cái, khoảng cách lúc trước Tiết Linh bởi vì đại sư Minh cùng với nàng trở mặt cũng bất quá một tháng thời gian. Thích hơn 100 năm, nàng xem điệu bộ này còn tưởng rằng ngũ sư tỷ đến chết cũng không đổi, kết quả gặp được cái Vân Trúc sư đệ liền gì tình biệt luyến. Ai, chuyện tình cảm, ai nói được rõ ràng. Tiết Linh lại gặm thanh định, gặm một ngụm rượu, giữ mắt nhìn một chút Liêu Thư Vận bình tĩnh biểu lộ, hơi nghi hoặc một chút. sư muội, đối với ta thích Vân Trúc sư đệ việc này, ngươi liền không cái khác muốn nói. Liêu Thư Vận sững sờ, sư tỷ muốn ta nói cái gì? Tỷ như tuyên thệ chủ quyền loại hình, sư tỷ nhớ thương sư muội người yêu, sư muội không được sốt ruột. Không có gì, tóm lại, sư muội về sau vẫn là cách Vân Trúc sư đệ xa một chút, nếu không ta này trong lòng cũng ghen ghét nhi. Liêu Thư Vận gật gật đầu, sư tỷ lại nuối lòng tâm, ta nhất định cách Vân Trúc sư đệ xa xa. Tiết Minh tinh tế quan sát một chút đối mặt, thấy Liêu Thư Vận vẫn là một mặt bình tĩnh, từ đầu đến chân đều không biểu hiện ra một chút không vui hoặc khẩn trương, nàng có chút nóng nảy. Vậy các ngươi còn liên tiếp hai ngày trong đêm riêng tư gặp? Tiết Minh thốt ra. Liêu Thư Vận trợn tròn mắt hạnh, chậm rãi đứng lên, sư tỷ, lời này cũng không thể nói lung tung. Tiết Minh vô bàn một cái cũng đứng lên, như thế nào nói lung tung? Đêm qua hai người các ngươi đều không tại chính mình trong phòng, đêm nay còn ước hẹn tại chủ phong sơn ngoài cửa gặp mặt, nay còn không rõ lộ ra. Hai ngày trước ta cùng Vân Trúc sư đệ đều bị Ôn trưởng lão phái đi luyện chế bảo khí, sáng nay bên trên mới trở về, không tin ngươi hỏi sư đệ. Liêu Thư Vận ánh mắt chuyển hướng Tiết Linh phải phía sau. Tiết Linh theo ánh mắt của nàng về sau xem, chỉ thấy Thương Quyết liền nhàn nhạt tựa tại quầy hàng, khóe miệng tựa hồ dính máu. Này đi cái nhà xí như thế nào còn thổ huyết. Thương Quyết bên cạnh còn ngồi cái tiểu nhị, Sở Trường chống đỡ cái cằm nhìn chằm chằm các nàng bên này, chính nghe được say xương ngon lành, thấy hai người đều nhìn lại, bận bịu cúi đầu xuống làm bộ chỉnh lý sổ sách. Thương Quyết gật đầu rồi đầu, hai ngày này xác thực đều tại luyện khí thất, đại sư Minh tứ sư tỷ đều ở. Vậy cái này chẳng phải là hiểu lầm đại phát? Hai người bọn họ muốn không có gì tình huống, nàng đặt này chơi đùa lung tung cái gì, miễn phí biểu diễn siếc khi sao? Tiết Minh điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống, quay đầu nhìn xem Thương Quyết, sư đệ trở về lúc nào? Một chút tiếng vang đều không có, dọa ta một hồi. Vừa mới, Thương Quyết trực tiếp tiến lên ngồi xuống. Vậy là tốt rồi, coi như vô sự phát sinh qua. Tiết Minh nhẹ nhàng thở ra, cầm khăn cho Thương Quyết xoa xoa vết máu. Sư đệ đi cái nhà xí lâu như vậy, như thế nào còn thổ huyết? Thế nhưng là gặp được cái gì ngoài ý muốn? Vô sự, kém chút tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Thương Quyết đem Tiết Minh trong tay khăn đón lấy, chính mình lau lau khỏe miệng. Vừa rồi các nàng hắn là một chữ không sót toàn bộ nghe đi, lại không nghĩ rằng ngũ sư tỷ vừa mới còn hào ngôn không ngừng, lúc này ngược lại là ngại ngùng bên trên. Liêu Thư Vận cũng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt sư tỷ không có hỏi tới chuyện tối nay. Ngũ sư tỷ cùng tiểu sư đệ nhìn đối với yêu tộc đều không lắm thành kiến, nhưng nếu là biết nàng tối nay là đáp ứng đi ra thấy Mạc Phong, sợ là sẽ phải suy nghĩ nhiều. Mạc Phong đem A Đồng đưa đi Tử Kim Sơn chùa về sau, điều tra đến Thanh Bình trấn bên trên cũng có song sinh cổ manh mối, vào ban ngày liền nói muốn đi qua. Liêu Thư Vận kia mấy ngày cùng hắn ở chung tuy rằng cũng không lắm vui sướng, nhưng tóm lại coi như người bằng hữu, liền đáp ứng hắn làm chủ nhà dẫn hắn đến Thanh Bình trấn bốn phía xem xét xung quanh. Làm sao biết kém chút bị Thương Quyết cùng Tiết Linh đụng thẳng. Liêu Thư Vận nghĩ như vậy, chột dạ nhìn về phía Tiết Linh, lại phát hiện Tiết Linh cũng đang nhìn nàng. Sư muội. Tiết Linh nghĩ cảm giác vẫn là cần thiết nhắc nhở một chút Liêu Thư Vận. Vừa mới nói với ngươi những cái kia. Liêu Thư Vận không để lại dấu vết quét mắt bên cạnh Thương Quyết, sư tỷ thoải mái tinh thần, một chữ cũng sẽ không nói. Rất tốt, nếu không nàng cũng không biết làm như thế nào đối mặt sư đệ. Thương Quyết câu môi, cầm lấy đũa kẹp thanh đồ ăn, cũng không nói chuyện. Hắn vừa rồi đã thông qua thiên nhãn cảm giác được, Phục Ma kiếm ngay tại vạn thú quật trong thạch thất, chính là vị trí tựa hồ khác với lúc đầu. Có lẽ là hai ngày trước hắn cảm giác được dị động lúc, chính là có người len lén lẻn vào quá, sau đó lại bị trong thạch thất bọ cạp rắn độc giải quyết. Sẽ là ai chứ? Hắn quét mắt cầm đùi gà Tiết Linh. Tại hắn cảm giác được dị động lúc trước, đã từng có một khắc thời gian là đình chỉ lưu động. Hắn lúc ấy ngay tại luyện khí thất, thấy lò lửa đình chỉ nhảy vọt, ấm tỉ mực cùng với chung quanh mấy tên đệ tử cũng đều không một tiếng động. Có thể giờ khắc này cũng không đủ trèo chống ngũ sư tỷ theo Ôn Mộc Sơn đến vạn thú quật, đoạn đường này phải đi qua vô số thác cảnh, còn có thể gặp gỡ bên ngoài tuần tra Hoắc Vô Minh. Lúc trước cái kia nhẫn chữ vật, sư tỷ còn mang ở trên người sao? Viên kia nhẫn chữ vật là mở ra thạch thất mấu chốt, thứ này một mực trên người Tiết Linh. Tiết Linh sững sờ, mắt nhìn Liễu Thư Vận, có chút suy nghĩ không thấu sư đệ lúc này đột nhiên ở những người khác trước mặt nâng viên kia nhẫn chữ vật làm cái gì. Đây chính là mà tôn đồ vật. Hẳn là sư đệ lại nghĩ tới cái gì, muốn mượn nhẫn chữ vật dùng một lát. Nàng đưa tay sờ một chút thắt lưng túi, mới nhớ lại nhẫn chữ vật đến nay còn đặt ở vạn thú quật thạch thất cửa lô khẳng chỗ, nàng quên lấy xuống. Nhẫn chữ vật? Không trên người ta. Tiết Linh mặt lộ vẻ xấu hổ, ta lúc trước không cẩn thận làm mất rồi. Thứ này tuy rằng không phải sư đệ, thế nhưng là cũng cùng sư đệ trí nhớ có liên quan. Nội nhờ sư đệ lúc này lại nghĩ tới có cái gì cần dùng gấp, kia nàng chẳng phải là chậm trễ chuyện của hắn. Ngươi yên tâm, ta quay đầu lại đi tìm xem, khẳng định cho ngươi tìm trở về. Cùng lắm thì lại về một chuyến ma vực. Không cần, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Thương Quyết thu lại lông mày, trong lòng suy đoán là có người để mắt tới ngũ sư tỷ, biết được trên người nàng liền có này mở cửa chìa khóa, liền trông qua, hết lần này tới lần khác nàng còn tưởng rằng là chính mình mất. Hắn suy nghĩ một chút, lại nghĩ tới một người khác tới. Ngày ấy tại Hướng Loan trấn vùng ngoại ô giả trang hắn người thân bí, ngược lại là khả nghi cực kỳ. Hắn đến nay cũng không nghĩ thông suốt người này là cái gì thân phận. Thần bí nhân này giỏi về mê hoặc lòng người, có lẽ tại hắn rời đi Thạch Vân trấn về sau, thừa dịp ngũ sư tỷ lạc đàn thời điểm, liền mê hoặc nàng giao ra nhận chữ vật. Nhưng nếu là người này, hắn mục đích ở đâu? Phục Ma kiếm hiện tại hoàn hảo tốt đặt ở trong thạch thất, chẳng lẽ lấy thần bí nhân này trình độ, cũng có thể gặp những cái kia điều trùng tiểu kỹ an toán. Tiết Linh thấy Thương Quyết lông mày càng bận càng chặt, trong lòng ngầm hạ quyết định, quay đầu hay là lại đi một chuyến ma vực đem kia chiếc nhận cho hắn mang về được rồi. Mấy người cơm nước no nê, tâm sự khác nhau. Đồng loạt trở về Đồng Lai tông chủ phong chỗ nghỉ chân, liền tách đi ra từng người suy nghĩ chuyện của mình. Thiết Linh té nằm trên giường, đóng lại mắt chuẩn bị ngủ. Trung quanh rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được bản quất tại hệ thống trong ba lô hô lô hô lô thanh âm. Một khắc đồng hồ trôi qua, nàng đống dưng mở mắt ra, nhớ tới có cái sự tình giống như bị nàng không để ý đến. Liêu thư vận tối hôm qua không tại, là đi luyện khí thất hỗ trợ, có thể đêm nay lại là đi làm cái gì, muộn như vậy xuất hiện tại ngoài sân môn, còn một bộ có tật giật mình bộ dáng. Ngày thứ hai, đại diễn phong học trong quán, Tiết Linh phát hiện Liêu thư vận thường ngày ngồi vị trí trống không, hỏi một chút mới biết được nàng hôm nay có chuyện, xin phép nghỉ xuống núi. Tiết Linh càng nghĩ càng thấy được không thích hợp, còn tốt sư đệ là như thường lệ đến học quán, việc này nên không có quan hệ gì với hắn. Ngũ sư muội, thế nào? Giáo tập kết thúc, đối tư khung ngồi vào Tiết Linh bên người, gặp nàng tựa hồ đang ngẩn người, liền mở miệng hỏi một câu. Hắn cùng ngũ sư muội cũng có hồi lâu không nói chuyện. Lần trước hắn bởi vì ngũ sư muội tại học trong quán trước mặt mọi người cho Liêu thư vận hạ dung mạo, trách cứ nàng một câu, không biết ngũ sư muội phải chăng bởi vì câu này giận hắn, liền cũng không chủ động tìm đến hắn. Hắn những ngày qua cũng nghĩ thông, ngũ sư muội chính là cái tính tình này, cũng không có gì ý đồ xấu, hắn cần gì phải quá trách móc nặng nề. Thiết Linh lấy lại tinh thần, không có gì, chính là đang suy nghĩ Liêu thư vận hai ngày này đang bận cái gì, hệ thống bên trong cũng lật không đã có cái gì trọng yếu kịp bản. Leng keng. Chính suy nghĩ Liêu thư vận chuyện, hệ thống lại phát tới một cái nhiệm vụ. Tại Liêu thư vận trước mặt hướng đối tư khung lấy lòng nhiệm vụ vai trò, Đồng Lai Tông Linh Tuyết ban thưởng, mười thích phân. Tiết Linh quay đầu mắt nhìn đối tư khung, cắn răng, nàng muốn thật hoàn thành nhiệm vụ này, Liêu thư vận sẽ không cho là nàng có bị bệnh không. Chương 34, đồng môn luận bàn ấm thả ở, buồn trong. Một cái mập mạp vuốt mèo vô lên bàn, chấn động đến nước trong ly trà lắc lư mấy lần. Tốt đánh nguyên đương có ngàn vạn loại phương pháp, ngươi hết lần này tới lần khác tuyển kỳ quái nhất một loại. Tiết Linh ngồi tại bên cạnh bàn túi thấp đầu, mặt không hề cảm xúc, chuyện cho tới bây giờ, sụp đổ không sụp đổ nhân thiết đã không phải là ta một người có thể quyết định. Bàn quất một mặt chỉ tiết rèn sắc không thành thép bộ dáng, ngươi hoài nghi hai người bọn họ có tư tình, có thể tìm tháng hát phong cao đêm, đem cây trúc nhỏ trói lại một lần nữa đánh thành mất trí nhớ ném tới rừng sâu núi thẳm đi a. Ngươi còn nói với Liêu thư vận ngươi thích hắn, ngươi thế mà thích loại người này, này hợp lý sao? Tiết Linh liếc mắt bàn quất, hoài nghi nó nâng đề nghị này là nghị báo thù riêng. Từ lần trước bàn quất lưu lạc bên ngoài bị sư đệ nhặt về đi nuôi mấy ngày, nó đối với sư đệ thái độ liền đến cái bước ngoặt lớn. Này có cái gì không hợp lý? Sư đệ lớn lên nhiều đẹp mắt, thích đối tư không mới là không hợp lý tốt sao? Nông cạn. Bàn quất vây vây cái đuôi, chui về hệ thống ba lô đi. Ta mặc kệ, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Tiết Linh mở ra hệ thống mắt nhìn nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nguyên trong tiểu thuyết, Liêu thư vận vào tông môn sau liền một mực cùng đối tư khung rất thân cận, về mặt tu luyện gặp được bình cảnh cũng sẽ thỉnh giáo đối tư khung. Linh Tuyết tại học trong quán thất bại Liêu thư vận về sau, đối tư khung đối với Linh Tuyết thái độ càng thêm lãnh đạm, đối với Liêu thư vận lại là quan tâm đầy đủ. Nàng ghen ghét dữ dội, tìm một cơ hội ngay tại Liêu thư vận trước mặt đối với đối tư khung lấy lòng, hữu ý vô ý biểu hiện ra đối với sư minh quen thuộc, mượn cái này muốn để Liêu thư vận biết khó mà lui. Liêu thư vận vốn là đối với đại sư minh không có gì tâm tư, tất nhiên là không để ý đến nàng những thứ này cho xiếc. Ngược lại là đối tư khung đem Linh Tuyết tự tuyệt chi ngàn dặm, trước mặt mọi người cho nàng có xử. Tiết Linh xem hết ám gật đầu, không quan hệ, không phải liền là lấy lòng sao? Lại không quy định làm được loại nào trình độ. Tiết Linh thở sâu, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài nhìn một chút Liêu thư vận trở về không, liền nghe được bên ngoài một tràng tiếng gõ cửa. Mở cửa xem xét, là Liêu thư vận, trên tay mang theo các loại bánh ngọt bánh bột nô, thoạt nhìn là mấy người phân lượng. Sư tỷ, ta mới từ Thanh Bình trấn trở về, đây là tại đậu tây trai mua hoa đào mềm, hoa đào mùa cũng nhanh hơn, lại sau này liền không mới mẻ, này cho là cuối cùng một đám, ngươi cầm ăn đi. Liêu thư vận đem một bọc nhỏ hoa đào mềm treo ở Tiết Linh trên tay. Tạ ơn sư muội, những này là. Tiết Linh ánh mắt liếc về phía Liêu thư vận trên tay cái khác bao lớn bao nhỏ, trong lòng có cái phỏng đoán. Những thứ này nha, ta chuẩn bị cho đại sư Minh đưa qua, những ngày này nhờ có hắn đề điểm, ta tại tu luyện một chuyện bên trên rất có bổ ích. Bây giờ sư tỷ không thích đại sư Minh, nên sẽ không để ý ta cho hắn đưa chút bánh bột nô đi. Liêu thư vận cười nhẹ nhàng. Tiết Linh trầm mặc một hồi, lời này nàng làm như thế nào trả lời? Nàng hiện tại lại yêu thích bên trên đại sư Minh, tiểu sư đệ vẫn là đứng sang bên cạnh đi. Đây cũng quá giỏi thay đổi. Nô. Vừa vặn ta cũng có chút chuyện muốn tìm đại sư Minh, cùng một chỗ đi. Bây giờ nàng cũng là bất đắc dĩ, vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh được rồi. Đối tư không nguyên bản học cái mới thuật pháp, muốn để Tiết Linh cùng với nàng quá hai chiêu thử một chút mới thuật pháp, kết quả Tiết Linh trong đầu nghĩ đều là Liêu thư vận dị thường, không nói hai lời liền cự tuyệt. Hắn chỉ tốt bắt lên tiểu sư đệ đến hắn trong nội viện cùng hắn luận bàn một chút. Thương biết ở những người khác trong mắt vẫn là luyện khí kỳ, vì vậy cũng không sử dụng ra toàn lực, nhiều lần đường. Đối tư cung huy kiếm đem nhẹ nhàng băng phong chém thành hai khúc, trên mặt có chút chưa hết hứng, tiểu sư đệ tài nghệ này tại luyện khí kỳ tính xong, chỉ bất quá có chút thuật pháp vẫn là không quá thuần thục. Tỷ như này cơ sở nhất băng phong, vốn nên nhanh như gió, phá thế mà ra, sư đệ làm cho liền không tốt. Thương quyết trên mặt nhàn nhạt, ừm. Sau đó cũng vẫn là như cũ, miễn cưỡng đánh ra một cái băng phong, còn chưa cháo đến đối tư khung trên thân liền bị hỏa cầu đụng nát. Đối tư khung làm một hỏa song linh căn, nắm hỏa cầu đụng nát băng phong cháo sau lại thả ra mấy cây cây mây, đem Thương quyết trói lại, Thương quyết làm dáng một chút vùng vây mấy lần, mí mắt đều chẳng muốn nhấc. Ngươi vừa rồi cái kia đạo băng phong cũng dùng không được, vì lẽ đó thả ra băng phong cháo quá nhỏ, tùy tiện liền gọi một cái hỏa cầu đụng nát. Đối tư khung sụ mặt, từng bước thuật pháp để điểm. Thương quyết cũng là mặt không hề cảm xúc, hắn vốn là muốn cự tuyệt luật bản, nhưng đột nhiên nhớ tới này đối tư khung hình như là ngũ sư tỷ lúc trước thích người, lòng hiếu kỳ lên, liền đáp ứng tới. Kết quả nghe một đống vô dụng giáo tập. Ừm. Thương quyết lại là qua loa ứng tiếng, liền nghe được cửa truyền đến Liêu Thư Vận thanh âm. Đại sư huynh cửa sân như thế nào không có đóng đâu? Vào xem. Tiết Linh đạp vào trong, chỉ thấy trong nội viện hai người chính bày ra một bộ dáng co tư thái, mà sư đệ đã bị đại sư huynh nắm cây mây trói lại, đang đứng ở hạ phòng. Còn chưa chờ các nàng kịp phản ứng, thương biết trên người cây mây liền toàn bộ đứt gãy, sau đó một cái băng phong cháo đông dương xuất hiện tại đối tư khung quanh người, trước mắt đem đối tư khung cả người đều phong ở khối băng bên trong. Này không phải liền là một cái lấy lòng thời cơ sao? Tiết Linh rút kiếm xông lên trước, đi lên lốp bốt một chật chặt, kết quả vẹn vẹn tại khối băng mặt ngoài lưu lại điểm vết cắt. A, suýt nữa quên mất. Tiết Linh lại ngưng linh lực tại trên thân kiếm, lúc này rốt cục đem khối băng chặt thành mấy khối lớn, đem đại sư Minh từ trong bên cạnh giải cứu ra. Nhưng mà đợi một hồi lâu, cũng không thấy hệ thống phát ra hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Đối tư khung bị đông cứng phải có chút phát run, sư đệ thừa dịp ngoài viện có người tới, sư Minh phân thần thời điểm đánh lén, cũng coi là binh bất tiếm trá. Sư Minh quá khen. Thương quyết khỏe miệng khẽ nhếch, chắp tay, chỉ thấy Tiết Linh cầm khối khăn đi ra, chính nhân cần cho đối tư khung lau mặt. Khối kia khăn vẫn là tối hôm qua thay hắn lau khỏe miệng lúc đã dùng qua. Thương quyết thu lại cười, nhìn xem Tiết Linh cho đối tư khung lau xong, lại quan tâm hỏi câu sư Minh có lạnh hay không. Con tốt, người tu tiên, thân cường thể kiện, điểm ấy băng không tính là gì. Đối tư khung sụ mặt dùng mình một cái. Liêu Thư Vận có chút không nghĩ ra, thấy bầu không khí giống như không thích hợp, vội vàng đem trên tay bánh ngọt bánh bột ngô dương lên, mau mau vào nhà đi, bên ngoài gió lớn. Vừa vặn mấy người đều tại, ta lần này núi mua chút bánh ngọt bánh bột ngô, đại gia phân ra ăn. Tiết Linh thu hồi khăn, thấy hệ thống vẫn là không có động tĩnh, lòng nghi ngờ nó có phải là ra trục trặc. Mấy người vào buồng trong ngồi xuống, Liêu Thư Vận đem bánh ngọt bánh bột ngô bọc giấy toàn bộ mở ra đến, đem một bao trà xanh mềm đẩy tới Thương Quyết cùng đối tư khung trước mặt. Tiết Linh vỏ tay ngăn lại, đại sư Minh không thích ăn cái này. Nàng nói xong tại một đống bao lớn bao nhỏ bên trong chọn chọn lựa lựa, cầm khối ngọc bánh gạo xử đến đối tư khung bên miệng. Đa tạ ngũ sư muội. Đối tư khung có chút thụ sủng nhược kinh, ngũ sư muội khoảng thời gian này một mực không cho hắn hòa nhã, cũng theo không tìm hắn, xem ra hôm nay cuối cùng là hết giận. Hắn vỏ tay đón lấy bánh bột ngô, cuối cùng là không nhường Tiết Linh cho hắn ăn. Ta nhớ được hoa đào này mềm cũng là đại sư Minh thích ăn. Tiết Linh lại đưa cái hoa đào mềm qua. Thương biết an vị tại đối tư khung cùng Tiết Linh ở giữa, mặt lạnh nhìn xem Tiết Linh đem bánh ngọt từng cái nhét vào đối tư khung trước mặt. Đối tư khung rốt cục có chút không chịu nổi, xua tay cản lại, sư muội, đã đủ nhiều, tiểu sư đệ còn một cái không động. Leng keng. Tại Liêu Thư Vận trước mặt hướng đối tư khung lấy lòng nhiệm vụ hoàn thành 10 tích phân đã đến sổ sách mẹ a, cuối cùng là hoàn thành, vốn dĩ nhiệm vụ mấu chốt còn phải nhường đối tư khung cự tuyệt chính mình. Tiết Linh nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn sắc mặt xanh xám Thương Quyết, lúc này mới cầm khối bánh ngọt cùng dỗ tiểu hài dường như phóng tới hắn trước mặt, sư đệ ngươi cũng đừng ngồi không, hoa đào này mềm là cuối cùng một khối, ngươi nếm thử. Không cần, những thứ này đều quá dính, ta. Lời còn chưa nói hết, trước mặt bánh ngọt liền bị Tiết Linh thu về. Đã ngươi không ăn, vậy ta cũng liền không khách khí. Thương Quyết trầm mặt, nữ nhân này lúc trước nói quả nhiên là không tin được ăn nói linh tinh. Liêu Thư Vận an vị tại đối mặt nhìn xem ba người, càng ngày càng cảm thấy trước mặt một màn này rất quỷ dị. Nàng cho Tiết Linh truyền cái hạt giấy, sư tỷ không phải vừa ý Vân Trúc sư đệ sao? Như thế nào lại đối đại sư Minh như vậy ân cần, Vân Trúc sư đệ nên hiểu lầm. Tiết Linh xem hết, trầm ngâm một lát, dứt khoát thông suốt ra ngoài. Nàng gọi ra hạt giấy mặt dạn mày dày hồi phục, ta tối hôm qua lại suy nghĩ một chút, đại sư Minh cùng tiểu sư đệ đều rất tốt, ta nhất thời cũng khó có thể lựa chọn, dứt khoát đều chất thích, dù sao Đồng Lai Tông cũng không quy định không thể nay tần mái sở. Tóm lại nếu có cần, nay cả một cái Đồng Lai Sơn đệ tử nàng đều có thể thích, hy vọng Liêu Thư Vận cùng Mạc Phong tình cảm tuyến thuận thuận lợi lợi, đừng ra cái gì đừng rẽ. Liêu Thư Vận xem hết câu này, ánh mắt phức tạp. Thế nhưng là ta cảm thấy sư tỷ nặng bên này nhẹ bên kia, Vân Trúc sư đệ hẳn là không vui. A, không có việc gì, hắn khả năng chính là bị kẹp ở giữa chen lấn khó chịu. Tiết Linh về xong câu này, mang theo cái ghế ra bên ngoài rời một ít. Thương Quyết sắc mặt lại nặng mấy phần. Đối tư không thấy mặt trước hạt giấy kim quang lóe đến tránh đi, rốt cục nhịn không được mở miệng, các ngươi an vị tại một chỗ, chuyển cái gì hạt giấy đâu? Đại sư Minh không hiểu, nữ nhi ra thì thầm, chỉ có thể trong âm thầm nói, các ngươi không nghe được. Tiết Linh về được 10 phần thản nhiên. Liêu Thư Vận lau vệt mồ hôi. Đó cũng không phải là. Lời này ngũ sư tỷ cũng không có khả năng tại bọn họ trước mặt nói ra, nếu không ba người bọn họ dù sao cũng phải chết một cái. Mấy người lại là lung túng trầm mặt một hồi, chỉ thấy một cái màu vàng hạt giấy theo ngoài cửa sổ lượn lờ bay tới, dừng ở đối tư khung bên người. Đối tư khung đem hạt giấy phá hủy nhìn một chút, thần sắc nghiêm trọng. Thanh Bình chấn xảy ra chuyện, đi trước phòng nghị sự đi. Dứt lời đứng dậy vội vã ra cửa. Xảy ra chuyện gì? Ta mới từ Thanh Bình chấn trở về, không thấy có cái gì dị thường. Liêu Thư Vận vội vàng đuổi theo, trả lại bốn người đều làm phong hành. Tứ sư muội tại Thanh Bình trấn bên trên gặp được một hộ chúng rồi song sinh cổ người ta, đang muốn điều tra, phát hiện Phượng Khê Sơn yêu vương hành tung. Thạch Vân trấn đối tư khung không đi qua, nhưng bên kia tình huống tiểu sư đệ về tông môn lúc đã bẩm báo quá. Phượng Khê Sơn trưởng lão A đồng hội song sinh cổ chi thuật, này yêu vương Mạc Phong nói không chừng cũng là bên trong hảo thủ. Lúc này Mạc Phong lại xuất hiện tại Thanh Bình trấn, động cơ không rõ, hiểm nghi lớn nhất. Kỳ thật, Liêu Thư Vận vừa muốn nói chuyện, lại bị Tiết Linh túm một chút, dừng một chút vẫn là trầm mặt xuống. Chương 35, phân thân thiếu phương pháp Tiết Linh thế mới biết Liêu Thư Vận hai ngày này đều đang bận rộn cái gì. Hóa ra là bản thân chạy tới chiêu đãi Mạc Phong. Nguyên kịch bản bên trong Mạc Phong thời gian này điểm liền đến Thanh Bình trấn sao? Tiết Linh cố ý rơi vào phía sau, thấp giọng hỏi thăm bản quất. Không có, Mạc Phong là tại hậu kỳ mới đến Bồng Lai Tông, hình như là cùng Liêu Thư Vận náo loạn mâu thuẫn, liền Phượng Khê Sơn đều mặc kệ trực tiếp đuổi tới này tới. Bàn Quất mỗi ngày không phải đi ngủ chính là lật kịch bản, điểm ấy kịch bản đã sớm thuộc đầu. Nguyên tiểu thuyết tựa hồ cũng không đề cập qua song sinh cổ, mà Phong lúc trước ngay tại truy tra song sinh cổ một chuyện, có lẽ là cũng điều tra đến Thanh Bình trấn bên trên có manh mối, liền trực tiếp đến đây. Sư đệ nhìn xem là đối yêu tộc không có gì thành kiến, có thể đại sư minh không đồng dạng, đại sư minh cho rằng không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, vì vậy gặp yêu nhất định trừ, gặp ma tất chu. Vì lẽ đó vừa rồi Tiết Linh cản lại Liêu Thư Vận, chính là lo lắng Liêu Thư Vận không chỉ không có cách nào thay Mạc Phong nói chuyện, còn đem chính mình góp đi vào. Chuyện này Tiết Nguyên kịch bản bên trong không có, cũng không biết có thể hay không sinh ra những biến cố khác, chỉ có đi một bước xem một bước, đi trước phòng nghị sự nhìn xem Cố Nguyệt Tâm cùng sư tôn nói thế nào. Mấy người mượn Liêu Thư Vận phong hành, rất nhanh liền đến phòng nghị sự. Mấy vị khác sư minh sư tỷ đã đợi tại kia, bên trong còn nhiều thêm cái nông phụ cùng một cái 10 tuổi tả hữu tiểu thiếu niên. Thiếu niên một thân áo vải dù phế phẩm, nhưng trên người trên mặt đều thu thập được sạch sẽ, trốn ở nông phụ sau lưng, chỉ nô ra nửa gương mặt nhìn xem Đồng Lai Tông đám người, đáy mắt lộ ra không thuộc về hắn cái tuổi này thành thủ. Đây là có chuyện gì? Đại sư Minh một chút liền nhìn thấy trong chính sảnh hai người kia, nhất là trốn ở nông phụ sau lưng thiếu niên, luôn cảm thấy hắn cử chỉ có chút đột ngột. Nông phụ bận bịu đem hài tử nhà mình hướng sau lưng lại ẩn giấu, cảnh giác nhìn xem đám người. Cố Nguyệt Tâm tiến lên an ủi nông phụ cùng thiếu niên kia vài câu, mới chuyển hướng những người khác, đây chính là kia hộ xảy ra chuyện người ta, đứa nhỏ này chúng rồi song sinh cổ, hiện tại còn không biết trong cơ thể là ai. Nhà bọn hắn nam nhân chết sớm, vị này thôi thẩm tử lại là làm nữ công lại là bán trứng gà, chính mình một người đem hải tử nuôi lớn, ngày bình thường loay hoay gốc, gần nhất mới phát hiện hải tử dị thường. Thôi thẩm tử trên mặt lo sợ, các ngươi nói con ta trong cơ thể có một người khác, đây là thật sao? Ta nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là sinh trận bệnh đổi tính, chuyện trong nhà hắn cũng còn nhớ được. Tiết Linh thấy đứa nhỏ này tuy rằng cử chỉ có chút quái dị, nhưng vẫn là có phần ỷ lại này thôi thẩm tử, cũng khó trách thôi thẩm tử cảm thấy hắn chỉ là đổi tính tình, cũng không phải bị những người khác chiếm thể xác. Là lúc nào sinh bệnh? Thôi thẩm tử ngừng lại trong chốc lát, nước mắt sướt mướt, hồi trước, ta đại nữ Nhi A Liên mang theo đứa nhỏ này đến bên ngoài chấn đầu kia phiến nước sạch trong hồ bắt cá. Hai đứa bé này thủy tính cũng không tệ, ngày ấy không biết như thế nào liền xảy ra chuyện, cũng không phải thủy chiều thời gian. Đứa nhỏ này trong nước rút gân, tỷ tỷ của hắn đem hắn đẩy lên bờ sau liền không đi lên. Ta hương trên chấn người hỗ trợ tìm, đúng là liền thi thể đều không tìm được. Hai chị em bọn hắn tình cảm vẫn luôn tốt, lại vì ngày ấy tại nước lạnh bên trong ngâm quá, tỷ tỷ của hắn xảy ra chuyện về sau, đứa nhỏ này sinh cơn bệnh nặng, sau khi tỉnh lại liền có chút không đúng, ta còn chỉ coi hắn là thương tâm quá độ. Thôi thẩm tử sau lưng cái kia tiểu thiếu niên nghe được lời này, trong hốc mắt cũng có nước mắt tại đánh chuyển. Thấy mọi người đều đang ngó chừng hắn, đem tay chỉ đem khỏe mắt nước mắt lau khô. Tiết Ninh ngồi xổm ở thiếu niên trước mặt nhìn xem hắn, "A Liên, là người sao?" Thiếu niên níu lấy thôi thẩm tử quần áo tay nắm chặt lại, nhưng vẫn là thẳng suy nghĩ thần, không chịu nói. Thôi thẩm tử nghe được Tiết Ninh lời này, quay đầu ôm hài tử nhà mình, thò tay giúp hắn sửa sang sợi tóc, "A Liên, là, ngươi chính là A Liên, ta làm sao lại không nhìn ra? Con gái tốt, vì cái gì trở về cũng không nói cho đường một tiếng?" Thiếu niên nhìn thôi thẩm tử thật lâu, khóe miệng cong lên, lại là một viên to như hạt đậu nước mắt lăn xuống đến, "Ngươi nói, còn tốt chết không phải a đệ." Thôi thẩm tử sững sờ, ôm thiếu niên một trận khóc giống, "Không phải như vậy, nương không phải ý tứ này." Thiếu niên nuối lòng dắt thôi thẩm tử góc áo tay, mặc cho nàng ôm, ánh mắt có chút đăm đăm. Tiết Ninh lui về vị trí của mình, đem thương quyết hướng chính mình bên cạnh kéo một cái, "Đây là song sinh cổ sao? Bình thường nông hộ gia nữ nhi, hội dùng loại này âm độc cổ thuật." Thương quyết bất mãn mắt nhìn mình bị lôi quần áo, thò tay đem kia một góc nhổ trở về, thân vương bước, song sinh cổ không nhất định thế nào cũng phải. Bản nhân dưới. Vậy cái này cũng không đúng lắm, là ai phí lớn như vậy lực cho nông hộ hai đứa bé hạ cổ, làm như vậy có thể được đến cái gì, dù sao cũng nên có cái mục đích đi. Tiết Ninh cũng không để ý Thương quyết cử động, tự lo sờ lên cằm nhìn xem trên mặt đất kia một đôi mẫu nữ, lâm vào trầm tư. Song sinh cổ không nhất định thế nào cũng phải. Bản nhân hạ, nhưng bọn hắn cũng không nhất định là chúng rồi song sinh cổ. Thương quyết bổ sung câu. Tiết Ninh liếc mắt Thương quyết, lần sau có lời gì duy nhất một lần nói xong. Đúng lúc này, một cái màu đen chim bay nhảy vào phòng nghị sự, dừng ở Tiết Linh cùng Thương Quyết trước mặt. Tiết Linh cùng Thương Quyết trong lòng đều là nhảy một cái. Ma tu liên hệ tin tức chính là dùng chim cốc truyền tin, điểm ấy Tiết Linh tại hệ thống giới thiệu bên trong nhìn qua. Nhưng Ma Tôn không thích những người khác quấy rầy chính mình, nếu không phải có việc gấp bẩm báo, liền mấy đại hộ pháp đều rất ít khi dùng chim cốc liên hệ Ma Tôn. Vì vậy Tiết Linh đây là lần thứ nhất nhìn thấy sống chim cốc. Nàng tả hữu nhìn lướt qua, thấy những người khác lực chú ý đều tại phòng nghị sự chính giữa đôi mẹ con kia trên thần, không ai lưu ý đến nàng cùng sư đệ này một góc rơi. Liền xuất ra khăn, đem chim cốc ghé trên đất toàn bộ che kín, sau đó dùng khăn bao hết đứng lên. Chim cốc bị bao vào khăn bên trong còn tại bay nhảy. Thương Quyết nhìn chằm chằm Tiết Linh trong tay khăn, muốn nói lại thôi. Quá tốt rồi, đêm nay thêm đồ ăn. Tiết Linh đem bao lấy chim cốc khăn nhét vào trong tay áo, một mặt thản nhiên nhìn về phía Thương Quyết, làm sao vậy, ngươi cũng muốn ăn? Thương Quyết lắc đầu. Những ngày này hắn thử qua truyền chim cốc cho mấy đại hộ pháp, nhưng đều không phương pháp sử dụng ma tôn bằng chứng ký tên. Hắn suy đoán chính mình chết qua một lần về sau, đã mất ma tôn thân phận. Này chim cốc nên cũng không phải truyền cho hắn. Có lẽ là này Đồng Lai Tông bên trong có Hoắc Vô Minh xếp vào đi vào nội ứng. Chỉ là chim cốc không phải thật sự vật sống, qua có tác dụng trong thời gian hạn định chính mình biến mất tại sư tỷ trong tay áo cũng không sao, không chừng Tiết Linh còn tưởng rằng là chính nó chạy. Có thể tuyệt đối đừng tại sư tỷ nắm đi phòng bếp nhường đầu bếp động đao lúc hư không tiêu thất, vậy coi như nhường người nhìn ra đầu mối. Tiết Linh lúc này hiếu kỳ chim cốc viết cái gì, có thể phòng nghị sự chuyện bên này cũng không phải một lát liền có thể xong, sư tôn còn chưa tới đâu. Nàng xông cửa nhìn quanh xuống, dẫn tới bên người Thương Quyết nhíu lông mày. Sư tỷ thế nào?
Sư đệ, ta mắc gái, muốn đi nhà xí, ngươi muốn cùng một chỗ sao?
Thiết Linh quay đầu chân thành nhìn xem Thương Quyết, đẹp mắt lông mày càng nhíu chặt mày.
Ta không cần.
Vậy ta liền tự mình đi. Thiết Linh vô vỗ Thương Quyết bả vai, trực tiếp chạy ra ngoài. Nàng tìm chỗ ẩn nấp địa phương, đem khăn mở ra đến, thò tay điểm một cái chim cốc cái đầu nhỏ, kia chim cốc liền hóa thành loang lổ bút tích, rơi vào giữa không trung ngưng tụ thành một câu. Gần đây thuộc hạ tra được Nam Ngu núi phụ cận có một loại gọi song sinh cổ thuật, có lẽ có trợ tôn thượng thoát khỏi thiên đạo vận mệnh. Chim cốc là đảm nhiệm từng tia phát. Thiết Linh biết đây cũng là Thương Quyết hộ pháp chi nhất, chỉ bất quá nàng đến nay còn chưa chạm qua mặt. Nàng tay áo vung lên, đem không trung bút tích thanh trừ sạch sẽ, trong lòng sinh nghi. Thoát khỏi thiên đạo vận mệnh. Nguyên kịch bản bên trong, ma tôn phần diễn cũng không rất nhiều, ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là đem phục ma kiếm tìm ra đặc địa bàn của mình, chờ lấy nữ chính tới cửa đoạt lại đi, sau đó đem hắn chấm dứt. Thiết Linh lại không nghĩ rằng ma tôn làm đây đều là vì thoát khỏi thiên đạo vận mệnh. Len keng. Chính suy tư, hệ thống phát tới một đầu nhiệm vụ mới. Đi tới Nam Ngu núi tìm kiếm song sinh cổ bí mật nhiệm vụ vai trò, ma tôn Thương Quyết ban thưởng, 10 tích phân a cái này. Thiết Linh gãi đầu một cái, bản quất, này sao lại thế này? Ta nhớ được nguyên trong tiểu thuyết không nhắc tới song sinh cổ thứ này, là ta xem là sao? Ta cũng không nhớ rõ có cái này song sinh cổ, có thể là ám tuyến đi. Bàn quất một bên đảo kịch bản một bên mấy đôi, ám tuyến chính là thế giới này trong quan nguyên bản liền có đồ vật, nhưng nội dung chính tuyến căn bản không cần nhắc tới nó. Vậy ta có thể hay không?
Không thể, ngươi được đi theo hệ thống nhiệm vụ đến, nếu không một khi cái kia nhiệm vụ không có làm, đi trễ liền không tốt thu chẳng.
Mặc dù là ám tuyến, nhưng cũng có khả năng sẽ ảnh hưởng nội dung chính tuyến có được hay không.
Bàn quất chờ mình, ngâm nga bài hát tiếp tục xem tiểu thuyết thiết lập.
Biết, ta muốn về phòng nghị sự, ngươi đừng ảnh hưởng ta, lại hừ ca ta nắm băng dính đem ngươi miệng che lại.
Thiết Linh hung dữ uy hiếp, bàn quất đành phải cấm âm thanh.
Trở lại phòng nghị sự, Trung Thừa Minh cùng hai vị trưởng lão đều đã đến, cũng không biết trong thời gian này lại nói chút gì, tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc. Trung Thừa Minh đem tay vắt chéo sau lưng, bước đi thong thả đến đôi mẹ con kia trước mặt, bây giờ cũng chỉ có thể đem người đưa đi Dược Vương cốc thỉnh đoàn trưởng lão nhìn một chút.
Cái gì? Đoàn trưởng lão không hiểu cái này đi.
Thiết Linh nhịn không được mở miệng đánh gãy.
A Tuyết năm đó đối với cổ độc chi thuật cũng là làm qua một phen nghiên cứu, như thế nào không hiểu?
Nguyễn Thanh Huyền nhìn lướt qua lên tiếng người, thấy lại là Ninh Tuyết, nháy mắt cảm thấy đau đầu. Vấn đề là nàng còn phải đi Nam Ngu núi làm nhiệm vụ, lại không có phân thân thuật, chỗ nào còn có thể lại lưu một cái đoạn trầm tuyết tại Dược Vương cốc cung bọn họ trưng cầu ý kiến cổ độc thuật công việc. Hơn nữa nàng cũng xác thực không biết đoạn trầm tuyết còn nghiên cứu qua thứ này, nàng trong đầu không hàng, nói đến cổ độc thuật chuẩn đề lộ. Nghe nói đoàn trưởng lão thường xuyên ra ngoài hái thuốc, nói không chừng nàng hiện tại cũng không tại Dược Vương cốc đâu. Dù sao đây cũng không phải là nhiệm vụ gì, mấy người kia muốn đi Dược Vương cốc tìm đoạn trầm tuyết, cái kia còn phải xem nàng nhạc không vui lòng về Dược Vương cốc. Sắp thực không tại Dược Vương cốc, lúc trước ta đi Dược Vương cốc tìm A Tuyết, Liêu cốc chủ nói A Tuyết trước đó vài ngày đã nói với hắn muốn ra cửa hái thuốc, tính toán thời gian, hẳn là sẽ tại hai ngày này trở về.
Nguyễn Thanh Huyền bóp tắt Tiết Linh một tia hy vọng cuối cùng.
Tiết Linh lúc này biết vậy chẳng làm, nàng nên thỉnh cái một năm nghỉ dài hạn, tại bên ngoài hái một năm thuốc. Lúc này sau khi trở về nếu như đụng tới Bồng Lai Tông tới cửa xin giúp đỡ, sợ là đi không thoát.
Không bằng ta không trở về đi.
Tiết Linh nhỏ giọng thầm thì.
Bàn quất lạnh lùng bắt bỏ, kia đoạn trầm tuyết lại nên mất tích.
Chương 36, đều là sáo lộ Linh Tuyết. Ngươi tại nói thầm chút gì?
Trung Thừa Minh nghe được trong phòng nghị sự có tiếng sột soạt tiếng nói chuyện, cẩn thận một phân biệt liền xác nhận phương vị, ánh mắt lăng lệ quét về phía Thiết Linh.
Ta là muốn nói, đoàn trưởng lão quá hai ngày có thể về Dược Vương cốc cũng quá được rồi.
Thiết Linh rắc khoe miệng, cười đến đặc biệt dối trá.
Nguyễn Thanh Huyền thấy Thiết Linh bộ dáng, như có điều suy nghĩ, lập tức chuyển hướng Trung Thừa Minh. Linh Tuyết đứa nhỏ này cũng là hiếu học, hồi trước A Tuyết đến ta này ở, đứa nhỏ này còn nói đối với luyện đan cảm thấy hứng thú, có chút chỗ không rõ muốn thỉnh giáo A Tuyết. Ta lúc ấy đáp ứng đến, nói sẽ tìm một cơ hội cùng A Tuyết nói một tiếng, kết quả đem quên đi.
Trung Thừa Minh nghe vậy hơi kinh ngạc, đem Thiết Linh điểm đến đại sảnh chính giữa, ngươi đối với luyện đan thuật cũng cảm thấy hứng thú.
Thiết Linh gật gật đầu,
vậy không bằng liền làm ngươi đem người đưa đến Dược Vương cốc đi.
Đối tư khung cấu nguyện tâm, hai người các ngươi lưu tại Thanh Bình trấn truy tra yêu vương Mạc Phong động tĩnh, nhìn hắn chuyến này cần làm chuyện gì, song sinh cổ lại cùng hắn có liên can gì hệ.
Đối tư khung cùng cấu nguyện tâm gật đầu đáp ứng.
Thiết Linh lại sốt ruột, sư tôn, tặng người đi Dược Vương cốc loại này đơn giản việc phải làm, tại sao không cứ gọi sư đệ đi?
Ta nhìn hắn chính cần phải đi học hỏi kinh nghiệm,
dù sao cũng đừng làm cho nàng đi. Nàng cũng sẽ không phân thân thuật, lần này nàng hoặc là đóng vai Linh Tuyết hoặc là đóng vai Đoạn Trầm Tuyết, đi đâu đi tìm một người cùng với nàng diễn này xuất diễn.
Trung Thừa Minh khẽ gật đầu, Vân Trúc cũng có thể đi.
Đã như vậy, vậy thì do ngươi mang theo sư đệ sư muội đi chuyến Dược Vương cốc đi.
Sư tôn, ta cũng không cần.
Trung Thừa Minh xua tay đánh gãy Thiết Linh lời nói, ngươi lúc trước nói muốn thỉnh giáo đoàn trưởng lão luyện đan thuật, đều là giả dối.
Còn tưởng rằng ngươi này cả lơ phất phơ tính tình có thể thay đổi đổi, cả ngày nghĩ mới ra là mới ra, nửa điểm kiên trì bền bị nghị lực cũng không.
Thiết Linh lúc này hướng Trung Thừa Minh vừa chắp tay hạ thấp người, sư tôn, ta nhất định cam đoan thuận lợi hoàn thành ngài giao cho ta nhiệm vụ, Dược Vương cốc, ta đi.
Không đáp ứng nữa xuống, phòng trường hắn có thể lại nhảy đến sang năm đi.
Liêu Thư Vận do dự một chút, đứng dậy.
Sư tôn, lần này đi Dược Vương cốc cũng không cần quá nhiều người, Lộ Nhi lúc trước bị thương, tại yêu vương phủ đệ chờ mấy ngày nữa, đối với yêu vương cũng có một chút hiểu rõ,
không bằng liền nhường Đồ Nhi đi theo đại sư huynh cùng tứ sư tỷ tại Thanh Bình trấn điều tra yêu vương Mạc Phong, sư tôn nghĩ như thế nào? Trung Thừa Minh châm trước một lát, cũng tốt, kia Dược Vương cốc một nhóm liền giao cho Ninh Tuyết cùng Vân Trúc. Việc này cứ như vậy mơ mơ hồ hồ định ra tới, Tiết Linh lúc trước còn tại buồn rầu như thế nào thần không biết quỷ không hay tại Dược Vương cốc cùng Nam Ngu núi trong lúc đó qua lại, hiện tại nên nóng lòng như thế nào đồng thời đóng vai Đoạn Trầm Tuyết cùng Ninh Tuyết. Này biến đổi bất ngờ, thật đúng là dày vào người. Thôi Thẩm Tử nói muốn về một chuyến ra, một sân gà vịt còn có nàng kia phòng còn phải tìm hàng xóm hỗ trợ chăm sóc, chuẩn bị xong mới có thể an tâm đi theo cùng đi Dược Vương cốc. Tiết Linh cùng Thương Tuyết đành phải cùng Thôi Thẩm Tử cùng A Liên đến Thanh Bình trấn, nhìn xem các nàng thu thập phòng. Sân nhỏ không lớn, trong viện phơi một ít ngũ cốc, Thôi Thẩm Tử chính cầm cái sọt một chút xíu lấy vào trong, A Liên cũng đi theo một bên hỗ trợ, bị Thôi Thẩm Tử kéo đến buồng trong ngồi xuống. Thương Quyết nhìn xem hai người này hỗ động, suy nghĩ ngàn vạn. Loại này dân chúng tầm thường ra ôn hòa thường ngày, hắn là chưa từng thấy qua. Theo hắn có chi nhớ bắt đầu, chính là tại tối tăm không ánh mặt trời ma vực bên trong, đi theo một cái cứu đầu sâu mục đích lão đầu tử bên người, nhìn xem lão đầu tử này tu luyện tà công. Lão đầu kia nói hắn là hiếm thấy băng hệ thiên linh căn, đem ra tu luyện không thể thích hợp hơn. Thế là nắm một đống thiên tài địa bảo cùng tà môn pháp khí trợ hắn tăng cao tu vi, lại không cho hắn tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, để phòng hắn phản kích. Hắn từng giây từng phút đều đang lo lắng chính mình ngày nào sẽ trở thành lão đầu tử này tu vi một bộ phận. Tốt tại hắn thiên tư vượt trội, tự mình ngộ ra được băng châm thuật, thừa dịp bất ngờ đem lão đầu tử giết, trốn thoát. Tiết Minh thấy Thương Quyết nhìn nhập thần, nắm đuổi chọc 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 cánh tay của hắn, nhà ngươi là dạng gì? Xem ngươi này trong lòng mong mọi thần sắc, không phải là muốn đến điểm nông gia nhạc đi? Nông gia nhạc? Thương Quyết lấy lại tinh thần. Ngươi có thể hiểu thành cao môn đại hộ quý công tử đến bình thường nông hộ gia trải nghiệm cuộc sống. Hồi tưởng lần thứ nhất thấy sư đệ, hắn kia thân phục sức cùng gương mặt này xem xét chính là theo gia đình phú quý đi ra, đáng tiếc gặp tai họa, sợ cũng là trở về không được. Ta là từ vô tận trong bóng tối bò ra tới, chỗ nào là cái gì quý công tử? Thương Quyết thả xuống mi mắt, trong mắt xin lỗi. Tiết Linh gặp hắn khí tức quanh người lập tức trầm thấp xuống, cũng đoán được chính mình tám thành là đâm trúng nỗi đau của hắn, gãi gãi đầu, cũng không biết như thế nào an ủi hắn. Dù sao, mặc kệ ngươi lúc trước là thân phận gì, hiện tại chính là ta sư đệ, có chuyện gì đều có sư tỷ ngăn tại ngươi trước mặt. Tiết Linh thò tay kéo qua Thương Quyết bả vai, lại nặng nặng đập mấy lần, liền xem như ma tổ tới, sư tỷ cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi. Thương Quyết nhìn xem Tiết Linh lời thể son sắt bộ dáng, lông mày nhíu lại, cái gì hợp lực cảm xúc cũng bị mất, mặc kệ thân phận gì, mặc kệ thân phận gì, nàng thế nào lại là loại kia riêng xuất thân luận người? Thương Quyết khỏe môi nhếch câu, sư tỷ cần phải nhớ ngày hôm nay đã nói. Đương nhiên, Tiết Linh gặp hắn tâm tình khôi phục được cực nhanh, trong lòng cảm khái, chính mình mặc vào nhiều sách như vậy, bản sự khác không có, này khuyên người năng lực ngược lại là càng thêm tăng trưởng. Thôi Thẩm Tử lúc này cũng đã thu thập xong, lôi kéo A Liên đến Tiết Linh cùng Thương Quyết trước mặt. Cực khổ hai vị tiên sư đợi lâu, ta trong phòng này muốn quản lý đồ vật cũng quá nhiều. Không có gì đáng ngại. Nàng ước gì Thôi Thẩm Tử 10 ngày nửa tháng đều thu thập không hết. Ngay tại Tiết Linh cùng Thương Quyết gọi ra phi kiếm, chuẩn bị mang theo Thôi Thẩm Tử cùng A Liên hướng Dược Vương cốc đi lúc, một trận gió lên, đem chuồng gà cấp trên cỏ tranh trà sát đứng lên. Thôi Thẩm Tử bận bịu đuổi theo đem cỏ tranh ôm trở về đến cửa hàng tại chỗ cũ. Thương Quyết phát giác được khác thường, tay áo bung lên, mệnh kiếm liền bay ra ngoài, trực tiếp đâm về dưới mái hiên. Kiếm bay đến một nửa liền dừng, dưới mái hiên một người lộ ra thân hình, chính một tay nắm đuốt mũi kiếm, nhàn nhạt nhìn xem Tiết Linh cùng Thương Quyết hai người. Là yêu vương Mạc Phong, các ngươi muốn đem hai người này mang đến đâu? Mạc Phong ngón tay buông lỏng, phi kiếm liền trở lại Thương Quyết trên tay. Đứa nhỏ này nên là chúng rồi song sinh cổ độc, nhưng chúng ta Bồng Lai Tông cũng không thể hoàn toàn xác định, vì vậy muốn đem người đưa đi Dược Vương cốc, gọi đoàn trưởng lao hỗ trợ nhìn xem. Tiết Linh cũng cầm lên mệnh kiếm, ngăn tại Mạc Phong cùng Thôi Thẩm Tử A Liên trong lúc đó. Các ngươi khi biết, ta cũng đang truy tra song sinh cổ chuyện, có thể hay không đem người giao cho ta? Mạc Phong đứng chắc tay, hoàn toàn không có muốn động thủ ý tứ. Thôi Thẩm Tử ôm A Liên lui về sau mấy bước. Không thể, ngươi bây giờ vẫn là trọng điểm hoài nghi đối tượng, ta cùng sư đệ coi như tin tưởng ngươi, cũng không thể tùy tiện đem người giao đến trong tay ngươi, nếu không như thế nào cùng sư tôn giao phó? Tiết Linh cầm kiếm chỉ hướng Mạc Phong. Kỳ thật nàng cũng rất muốn đem người trực tiếp giao cho Mạc Phong được rồi, tránh khỏi còn muốn chạy Dược Vương cốc đi qua lại diễn kịch. Nhưng bên cạnh còn có cái sư đệ đang nhìn, nàng làm gì cũng nên làm dáng một chút. Tiết Linh nhìn xem Mạc Phong, sinh lòng một kế. Nếu như nàng tại này bị thương, mặc kệ người có hay không giao đến Mạc Phong trong tay, nàng đều không đi được Dược Vương cốc. Nàng nhấc lên kiếm liền hướng Mạc Phong đâm tới. Mạc Phong vô ý thức phản kích, tay còn chưa đụng phải Tiết Linh, chỉ thấy nàng thân thể đột nhiên về sau bay ra ngoài, rơi xuống đất ngửa đầu, hôn mê. Tác giả có lời muốn nói, chuyên nghiệp người giả bị đụng. Chương 37, lừa dối quá quan Thương Quyết vội vàng đem Tiết Linh nâng dậy, vô vô gương mặt của nàng, lại không gặp nàng có bất kỳ phản ứng. Sư tỷ, Tiết Linh nhắm mắt lại đem đầu nghiêng một cái, đổ vào Thương Quyết cổ. Đừng kêu nàng, nhường nàng thật tốt ngủ một giấc, tỉnh lại chuyện gì đều giải quyết. Thương Quyết đem Tiết Linh giao cho Thôi Thẩm Tử cùng A Liên, để các nàng dẫn người vào trong phòng, sau đó đến trong viện cùng Mạc Phong giằng co. Ngươi đối với sư tỷ ta làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm. Mạc Phong nhăn lông mày, các ngươi đang đùa hoa dạng gì? Vừa dứt lời, chỉ thấy trong viện mặt đất nháy mắt kết băng, mặt băng lan tràn tới dưới chân hắn, đem hắn hai chân đông cứng, còn phải lại đi lên lúc bị hắn thi pháp áp chế. Trong lúc nhất thời cả viện lạnh như hầm băng, liền nằm trong phòng Tiết Linh đều cảm nhận được một chút lạnh thấu xương. Nàng lặng lẽ một con mắt, thấy Thôi Thẩm Tử cùng A Liên đều ghé vào trên cửa, khẩn trương nhìn xem ngoài phòng. Tiết Linh không biết bên ngoài tình hình, trong lòng cũng có chút lo lắng, nguyên lai tưởng rằng sư đệ gặp nàng bị thương, sẽ trực tiếp từ bỏ chống lại, nhường Mạc Phong đem người mang đi, kết quả hắn tại bên ngoài cùng người tranh đấu pháp. Mạc Phong là hỏa hệ linh căn, cỗ này lạnh lẽo khẳng định đến tự sư đệ băng hệ thuật pháp. Hắn như thế nào cũng không nửa điểm tự mình hiểu lấy, Mạc Phong cảnh giới kia là hắn một cái luyện khí kỳ tiểu tử ngăn cản được sao? Tuy nói Mạc Phong nhìn không có ác ý gì, cùng bọn hắn cũng coi là có mấy phần giao tình, thế nhưng không nhịn được sư đệ như vậy khiêu khích ra thôi. Thẩm Tử cùng A Liên chính đối ra tại cửa sổ thấy được khẩn trương, đột nhiên chỉ thấy bên cạnh nhiều một cái đầu, dọa các nàng nhảy một cái. Tiết Linh đối với các nàng làm cái im lặng động tác, các nàng gật gật đầu, cũng không biết Tiết Linh đây là muốn làm cái gì, chỉ là thân thể giang ra một chút, cho Tiết Linh lưu lại cái vị trí. Bên ngoài băng tuyết bay tán loạn, Tiết Linh đụng lên đi, xuyên thấu qua cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa, loan thoáng còn có mấy đạo ánh lửa lóe ra. Thương Quyết né tránh Mạc Phong tường lửa, lách mình chuyển qua Mạc Phong bên người, một cái băng phong đem người bao lại. Còn chưa thả ra kế tiếp thuật pháp, chỉ thấy băng phong cháo phân thành mảnh vỡ, khối băng văng khắp nơi. Mạc Phong theo băng phong cháo bên trong tránh ra, đưa tay lại là một đạo hỏa cầu ném hướng Thương Quyết, Thương Quyết lùn người xuống, hỏa cầu kia liền thẳng tắp bay vào phía sau hắn nhà kho, vừa rơi xuống đất liền giấy lên trùng thiên ánh lửa. Thương Quyết đưa tay thả cái tường băng đem lửa tắt diệt, tường băng thẳng tắp va chạm vào nhà kho, đem nhà kho phá hủy cái thất linh bắt toái, thật tốt tường trực tiếp sập một góc. Trong phòng ba người nhìn xem đối mặt nhà kho đổ sụp, đều là thân thể lắc một cái. Động tĩnh này cũng quá lớn. Ngoài phòng phong tuyết quá lớn, Tiết Linh cũng thấy không rõ người nào là người nào, chỉ có thể dựa vào song phương thả ra thuật pháp nhận ra Mạc Phong cùng sư đệ. Trong chớp mắt chỉ thấy nhị nhân chuyển qua mấy trượng bên ngoài, một người trong đó để kiếm đặt tại đối phương cái cổ ở giữa. Không tốt, không nghĩ tới người sư đệ này liều mạng như vậy, thà chết cũng không chịu lùi một bước. Nàng còn nói muốn bảo vệ tốt sư đệ đâu, kết quả nhường hắn một người tại bên ngoài cùng Mạc Phong vật lộn này hồi lâu. Tiết Linh lập tức nhấc lên kiếm xông ra ngoài phòng, "Mạc Phong, thả ta ra sư đệ, có cái gì hướng ta đến?" Băng tuyết rơi xuống đất, gió cũng dần dần dừng lại, ngoài phòng không còn là một mảnh trắng xóa, Tiết Linh rất kiếm tiếp cận hai người, tầm nhìn dần dần rõ ràng. Chờ thấy rõ trước mắt cảnh tượng, Tiết Linh vội vã phanh lại thân hình, rơi xuống đất lảo đảo dưới. Nàng tưởng rằng Mạc Phong cầm kiếm muốn giết sư đệ, kết quả là sư đệ bắt Mạc Phong, luyện khí kỳ cùng hóa thần kỳ đánh lâu như vậy, còn đem hóa thần kỳ chế trụ. Nay tiểu tuyết nhân vật chính sẽ không đổi thành nàng sư đệ đi. Thương Quyết một tay cầm kiếm, chống đỡ tại Mạc Phong trên cổ, nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Linh, vốn dĩ sư tỷ không có việc gì. Tiết Linh thanh kiếm thu bảo, ngáp một cái rồi lưng một cái, trên mặt có chút ngượng ngùng, không có việc gì, ngủ một giấc tinh thần nhiều. Đối với Tiết Linh loại này hành vi, Thương Quyết sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành thói quen. Hắn cũng thu kiếm, tối lui đến Tiết Linh sau lưng, hai tay vòng ngực. Tiết Linh thò tay gẩy một chút trên trán sợi tóc. Chuyện cho tới bây giờ, bị thương là không giả bộ được, Mạc Phong còn như thế không hăng hái, nàng đều chính mình nằm ngửa Mạc Phong vẫn không thể nào đem người mang đi, nàng cũng đoạn là không có lý do tự tay đem người giao cho hắn. Yêu Vương đại nhân, ngươi xem ngươi liền ta một cái luyện khí kỳ sư đệ đều đánh không lại, không bằng coi như xong đi. Ngươi liền trước về ngươi Phượng Khê Sơn chờ lấy, chờ ta bên này có cái gì tiến triển lại nói. Luyện khí kỳ, ngươi người sư đệ này cũng không chỉ luyện khí kỳ. Mạc Phong đem quanh thân khối băng đều dung đi, đưa tay sờ soạn một chút trên cổ vết cắt, theo bên trên dính tơ vết máu xuống. Như thế nào không phải luyện khí kỳ? Sư đệ là ta nhìn trưởng thành. Lúc ấy Tiết Linh nhặt được hắn, hắn chính là cái không có nửa điểm tu vi phàm nhân, về sau tại Vạn Tượng Phong thí luyện bên trên mới phát hiện đã dẫn khí nhập thể. Băng hệ linh căn rất khó tu luyện, đến bây giờ còn là luyện khí kỳ cũng coi như bình thường. Huống chi đột phá cảnh giới cần bị lịch lôi kiếp, sư đệ đi theo bên người nàng cũng có chút thời gian, đừng nói lôi kiếp, ngay cả đạo tiên chấp đều không thấy được. Ai ta nói, ngươi không phải là đánh không lại một cái luyện khí kỳ, cảm thấy trên mặt không qua được, tìm cho mình bổ đầu đi. Nàng trước kia cũng không nghĩ tới băng hệ thuật pháp mạnh mẽ như vậy, quay đầu chờ tích phân có dư, tìm hệ thống đổi mấy cái chơi bừa. Mạc Phong liếc mắt Tiết Linh, này Đồng Lai tông người một cái so với một cái cổ quái, hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa. Hắn hóa thành một cái diều hâu, xoay quanh một vòng lại trở xuống trong viện, nếu như song sinh cổ có cái gì tiến triển, báo cho ta một tiếng, làm phiền Thả Tuyết cô nương. Nói xong nhảy vọt bay lên, biến mất ở giữa không trung. Không khách khí. Tiết Linh hướng không trung hô một tiếng, gặp lại sau sư đệ yếu ớt nhìn lấy mình, làm sao vậy, trên mặt ta có hoa sao? Sư tỷ đã không có việc gì, vì sao muốn làm bộ bị thương hôn mê? Thương Quyết Nguyên cũng không nghĩ tới hỏi, nhưng Tiết Linh lặp đi lặp lại nhiều lần trêu vào hắn, lúc này còn làm cho hắn trước mặt người khác bại lộ thực lực chân chính, hắn là thế nào cũng phải truy cứu minh bạch. Tiết Linh nghe được câu này, hai tay che ngực chậm rãi ngồi xuống, kỳ thật, ta vừa rồi thật bị thương, để tránh ngươi lo lắng, mới dáng chống đỡ. Không bằng ngươi mang theo. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Thương Quyết ngồi xổm bên người nàng, ngón tay áp vào nàng cần cổ, một luồng lạnh hương tại trong mũi quấn quẩn, như có như không. Tiết Linh cứng tại chỗ, quên chính mình muốn nói gì. Mạch tựa ôn hòa, khí tức ổn định. Sư tỷ, đừng giả bộ. Thương Quyết thu tay lại, bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Tiết Linh buông lòng tay, đứng dậy thân thân váy áo, sư đệ còn biết xem mạch tựa đâu. Quay đầu dạy một chút ta thôi. Thương Quyết đứng dậy gọi phi kiếm, đi thôi, sư tỷ. Chờ một chút, người đem người sân nhỏ phá hủy cái thất linh bắt toái, hiện tại liền muốn trực tiếp đi. Tốt xấu cũng phải giúp người đem đồ vật phục hồi như cũ. Tiết Linh ngắm nhìn một phía. Chuồng gà đã sập, cỏ tranh cuốn được đầy đất đều là, mấy cái gà mái bị đông cứng được phát run, chính rúc vào một chỗ của gọi. Trước mặt này nhà kho, có một mặt tường là trực tiếp thiếu hơn phân nửa, bên trong ngũ cốc ngâm mình ở trong nước đá, mặt đất tầng kia nhìn tất cả đều báo hỏng. Thôi Thẩm Tử bận bịu đứng dậy, không có gì đáng ngại, hai vị tiên sư giúp chúng ta giải quyết kia cái gì cổ độc chuyện, chúng ta đã là vô cùng cảm kích, những thứ này đợi ta theo Dược Vương cốc trở về lại thanh lý là được rồi, chính sự quan trọng. Không được, chúng ta dù sao cũng là danh môn chính phái, trực tiếp đi thẳng một mạch không phải khi dễ người sao? Thứ này nói cái gì ta cũng phải cho người tu bổ lại. Tiết Minh kéo qua Thôi Thẩm từ tay, Thôi nương tử ngươi đừng sợ, sư đệ ta thời gian đang gấp, ta không đổi. Như vậy đi, nhường hắn mang các ngươi đi Dược Vương cốc, ta lưu lại giúp ngươi đem ổ gà nhà kho đều một lần nữa xây tốt. Cái này, Thôi Thẩm tử mắt nhìn trầm mặt Thương Quyết, hai tay bày ở trước người đều xoắn lại với nhau, nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Thương Quyết đem trang ngân lượng thắt lưng túi dài xuống dưới, phóng tới Thôi Thẩm tử trong tay, điểm ấy bạc, đủ sao? Không đủ ta trở về lại lấy một ít. Hắn ngày trước một mực ở tại Ma vực, cũng không hiểu nhân giới giá hàng, này một túi chính là hắn tại Đồng Lai Tông 2 tháng đồng bạc, ngày bình thường cũng không dùng được. Nghĩ đến nếu như những thứ này không đủ, hắn liền về một chuyến Ma vực, đem hắn cất giữ chân bảo ngọc khí đều lấy ra, dù sao cũng nên có thể bồi thường này Thôi Thẩm tử. Đủ rồi đủ rồi, này đâu còn có thể không đủ, đem ta này toàn bộ phòng toàn bộ phá hủy đều đủ. Thôi Thẩm tử cũng không dám lại từ hai vị này tiếp tục so tài, đội vàng đem A Liên kéo đến trước mặt, hai vị tiên sư, chính sự không thể bị dở dang, chúng ta đi thôi. Được thôi, xem ra là không có lý do lại kéo. Tiết Minh cũng gọi ra phi kiếm, đem Thôi Thẩm tử nâng lên đến, cùng Thương Quyết một người mang theo một cái, hướng Dược Vương cốc phương hướng đi. Đồng Lai Tông là có vân chu, có thể chứa đựng hơn 1000 người. Nhưng đi ra ngoài một lần hao phí cực lớn, được thêm vào linh thạch mới có thể duy trì vân chu vận chuyển, miễn cho nửa đường đứt mất linh lực, trực tiếp từ trên trời đến rơi xuống. Bốn người này đi ra ngoài không cần thiết bỏ phí nhiều như vậy linh thạch, cũng liền không dùng vân chu. Vì vậy hai người này một thanh kiếm, nhìn xem có chút keo kiệt. Thôi Thẩm tử nắm lấy Tiết Minh góc áo, sắc mặt tái nhợt. Nàng lúc trước cũng đắc quá Cấu Nguyệt Tâm phi kiếm, kia là vững vững vàng vàng, căn bản không giống hôm nay như thế lắc. Thôi nương tử ngươi đừng sợ, Dược Vương cốc rất nhanh liền đến. Ta này ngự kiếm bản sự vẫn là có thể, lúc trước còn mang quá sư đệ ta, cũng không đem hắn ké hoặc là đụng phải. Tiết Minh chỉ một bên Thương Quyết, một cái phân thần kém chút đụng vào một cái chim bay, phi kiếm ở giữa không trùng một nghiêng, vẽ cái cung, lại trở lại lúc đầu quỹ đạo. Ngươi xem, nhiều an toàn. Thương Quyết dương mắt nhìn một chút bên cạnh Tiết Minh, suy đoán Tiết Minh nói nên là đem hắn theo cây thạch trúc giải rừng về Thanh Bình trấn lần kia, trong lòng âm thầm may mắn chính mình lúc ấy ở vào trạng thái hôn mê, bằng không thì cũng được bị chơi đùa quá sức. Phi kiếm đi tới một nửa, đi ngang qua nơi nào đó dừng lúc, Tiết Minh ngừng lại, ngự kiếm xuống đến mặt đất. Thương Quyết cũng đi theo chậm lại, sư tỷ, thế nào? Ta nghĩ đứng lên có chút việc. Sư đệ, người trước mang theo Thôi Nương tử mẫu nữ hai đi Dược Vương cốc, ta sau đó liền đến. Tiết Minh hạ phi kiếm, đem Thôi Thẩm tử dẫn tới Thương Quyết bên cạnh. Có chút việc. Tại mảnh này trong rừng. Thương Quyết nhìn xung quanh bốn phía một cái, thấy cánh rừng này ấm áp của mặt trời, xa ngút ngàn dặm không có người ở, nhất thời đoán không được Tiết Minh lại muốn làm cái gì. Tiết Minh gãi gãi đầu, à, liền lần trước mang theo ngươi đi ngang qua mảnh này rừng, không cẩn thận rất cái pháp khí, này không vừa vặn hôm nay đi ngang qua, liền đến tìm xem. Hồi lâu lúc trước rơi, hiện tại tìm. Ta nghĩ lúc nào tìm liền lúc nào tìm, ngươi có ý kiến? Lúc trước nếu không phải vì cứu ngươi, cũng không đến nỗi bội vàng, đem đồ vật rớt xuống nơi này. Tiết Minh trong miệng hót như thiếu, đem Thôi Thẩm tử một vàng, nhắc tới Thương Quyết trên thân kiếm. Mau mau đi thôi, sư tôn đã cho Liễu cốc chủ phát quá tin, đừng để người đợi lâu. Nàng hướng Thương Quyết phất phất tay, cười đến mặt mày cong cong. Thương Quyết thở dài, mà thôi, nàng trong ngày này cũng không biết náo loạn bao nhiêu yêu tiêu thần, liền làm thỏa mãn ý của nàng đi. Hắn mang theo Thôi Thẩm tử cùng A Liên hai người, một đường đi tới Dược Vương cốc thanh. Dược Vương cốc hắn không phải lần đầu tiên đến, chỉ là hai lần thân phận cùng mục đích có khác biệt lớn, trong lòng cũng nổi lên một chút cảm giác vi diệu. Hắn đến Đan Sơn điện bái kiến quá Liễu cốc chủ, thay mặt trung trưởng môn hướng cốc chủ hỏi qua tốt, liền bị hai cái dược đồng dẫn đi vào Trầm Tuyết cư cửa sân. Đoàn trưởng lão ngay tại bên trong, chúng ta không tiện phải rời, liền đưa đến cái này. Hai cái dược đồng hướng Thương Quyết ba người thiếu thân, liền rời đi. Thương Quyết bước vào Trầm Tuyết cư, trực tiếp hướng chính sảnh đi đến. Đã lâu không gặp, cũng không biết Đoạn Trầm Tuyết có thể hay không nhận ra mình, nếu như biết hắn khởi tử hoàn sinh, trên mặt sẽ là biểu tình gì. Hắn lạnh lùng cười một cái bước vào chính sảnh, sau đó sững sờ. Chỉ thấy một cái mặt mày cùng Đoạn Trầm Tuyết giống nhau đến mấy phần nữ tử biếng nhác ngồi tại thượng vị, hướng hắn vây vây tay, thần thái cử chỉ rất có vài phần quen thuộc, Vân Trúc tiểu hữu tới rồi. Mấy vị nhanh lên tòa, nước trà liền xin tự tiện đi. Chương 38, xã chết hiện trường Thương Quyết tiến lên chắp tay hành lễ, thăm dò hô một câu, Đoàn trưởng lão. Miễn lễ miễn lễ. Tiết Minh thò tay hư giơ lên một chút, nhìn lướt qua đi theo Thương Quyết sau lưng Thôi Thẩm tử mẫu nữ hai người, trung trưởng môn không phải nói các ngươi Bồng Lai Tông sẽ có hai tên đệ tử tới sao? Trong đó một cái gọi Ninh Tuyết, như thế nào không thấy nàng? Sư tỷ trên đường có việc chậm trễ, sau đó liền đến. Thương Quyết đi xong lễ, ánh mắt liền một mực định tại Tiết Minh trên mặt, trước mắt nữ tử này dù cùng Đoạn Trầm Tuyết giống nhau đến mấy phần, nhưng hắn trong ấn tượng Đoạn Trầm Tuyết tuyệt không phải bộ dáng này. Đoạn Trầm Tuyết bây giờ ở đâu, trước mặt nữ tử này là ai? Dược Vương cốc người mà ngay cả trưởng lão bị đã đánh cháo đều không phát giác. Thương Quyết không khỏi lại nghĩ tới ngày ấy tại Hướng Loan bên ngoài trấn giả mạo hắn người áo đen kia, cứ việc đối chỗ cùng mình không có nửa điểm giống nhau chỗ, Hoắc Vô Minh đối với người áo đen thân phận vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Này hai cọc thay xà đổi cổ sự tình, lại có liên quan gì? Tiết Minh bị Thương Quyết chằm chằm đến có chút chột dạ, nàng tự tin chính mình dịch dung thiên ý vô phùng, có thể sư đệ ngày thường cùng nàng ở chung rất nhiều, cũng không biết liệu sẽ nhìn ra đầu mối. Nàng nắm tay áo nửa che mặt, giọng nói có chút oán trách, Vân Trúc tiểu hữu như thế nhìn ta chằm chằm làm gì, không biết còn tưởng rằng ngươi cùng kia ma tôn giống nhau, đối với ta vừa gặp đã cảm mến. Dứt lời lại túi đầu hối tiếc, ai, ngày thường như vậy hoa dung mềm mạo, dẫn xuất này tai họa đến cũng thật không phải ta mong muốn. Thương Quyết thở sâu, rời ánh mắt, lại lui ra phía sau một bước chắp tay hạ thấp người, là văn bối thất lễ. Bộ này không biết xấu hổ diễn xuất vì sao có mấy phần quen thuộc. Hắn hiện tại cảm thấy là chính mình trách oan Đoạn Trầm Tuyết, chỉ sợ hắn cùng Đoạn Trầm Tuyết phong nguyệt lời đồn đại cũng là người này trước mặt truyền đi. Tiết Ninh thấy hiệu quả đã tới, buông xuống tay áo, đứng dậy đi qua Thương Quyết đi vào Thôi Thẩm Tử cùng A Liên bên người, quan sát một chút A Liên, xảy ra chuyện chính là cái này tiểu thiếu niên đi. Thôi Thẩm Tử bận bịu lôi kéo A Liên hướng Tiết Ninh đi quỳ lạy lễ, cầu vị này tiền cô giúp chúng ta một tay đi, cũng không biết con trai ta là không phải thật sự chúng rồi bọn họ nói cái kia cổ độc. Nếu thật là song sinh cổ, còn phải được người nữ nhi phối hợp, tự nguyện theo bộ thân thể này đi ra mới được. Tiết Ninh nhìn lướt qua A Liên, thấy mặt nàng bên trên cực không cam lòng, liền biết việc này không tốt giải quyết. Ta không biết cái gì song sinh cổ, là A đệ đồng ý nhường ta vào ở, ta cũng không biết như thế nào ra ngoài. A Liên phủi miệng, rủ xuống đôi mắt. A Liên, nương biết ngươi không nỡ chúng ta, chỉ là ngươi cũng không hy vọng ngươi A đệ từ đây cũng chỉ thừa một bộ thể xác. Thôi Thẩm Tử nắm nuốt A Liên tay, thần sắc bi thiết. A Liên đem Thôi Thẩm Tử tay hất ra, thân thể đứng đến một bên, lại không chịu nhìn nhiều Thôi Thẩm Tử một chút. A đệ vẫn còn, làm sao lại chỉ còn một bộ thể xác? A đệ không nỡ ta, vì nương cái gì muốn gọi ta rời đi? Tiết Ninh thấy thế, gọi cái Dược Vương cốc đệ tử đi vào, các ngươi trước theo hắn đến khách phòng ngủ lại, dưới mắt ta còn có chút việc, làm xong tự sẽ vì cái này tiểu thiếu niên hỏi bệnh. Đúng rồi, Tiết Ninh lại chuyển hướng Dược Vương cốc đệ tử, nghe nói Ninh Tuyết tiểu hữu yêu thích tiến tĩnh, ngươi nhớ được chuẩn bị cho nàng một gian yên lặng khách phòng. Tốt nhất có thể cùng thế ngăn cách, nhất là cùng nàng sư đệ khách phòng cách cái cách xa vạn dặm xa. Thương Quyết im lặng, liền hắn sư tỷ kia động như điên thọ tính tình, yêu thích tiến tĩnh. Là, sư tôn. Tiên đệ tử này gật đầu đáp ứng. Tiết Ninh thế mới biết tên đệ tử này nguyên lai là Đoạn Trầm Tuyết đồ nhi, nàng còn nói làm sao lại hắn một người xử tại Trầm Tuyết cư cửa đâu. Nàng bận bịu lật một chút vai phụ tin tức, rốt cục tại lít nha lít nhít một đống vai trò liệt biểu bên trong lật ra cái này đệ tử chân dung tới. Đoàn trưởng lão, Thương Quyết đứng ra hướng Tiết Ninh con người. Sư tỷ ta ngày thường quen thuộc cùng ta ở tại một chỗ, còn xin đem gian phòng của ta an bài tại sư tỷ khách phòng bên cạnh, để có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thương Quyết cụp mắt, làm ra một bộ kính cẩn bộ dáng. Bây giờ không biết trước mặt nữ tử này là lai lịch gì, đơn độc đem sư tỷ gian phòng cùng cái khác người ngăn cách lại là ý gì? Chỉ sợ nàng hội đối với sư tỷ bất lợi, hắn vẫn là lưu ý thêm một chút, phải không? Tiết Ninh sững sờ, lập tức cười đến hòa ái dễ gần, là ta chủ quan, ta cũng không biết các ngươi sư tỷ đệ quan hệ tốt như vậy. Nàng liên muốn tìm một chỗ vắng vẻ địa phương, thuận tiện làm việc, sư đệ khi nào như thế dính người. Nàng cũng không biết chính mình ngày thường quen thuộc cùng sư đệ ở tại một chỗ. Đoàn trưởng lão không thường đến Đồng Lai Tông, tất nhiên là không có khả năng mọi chuyện đều giải thấu triệt. Thương Quyết thản nhiên nhìn mắt Tiết Ninh. Tiết Ninh gật đầu, mà thôi, làm quá mức cũng sẽ gây nên hoài nghi, quay đầu nàng cẩn thận chút. Hẳn là sẽ không cứ gọi sư đệ phát hiện các thường. Nàng chuyển hướng Đoạn Trầm Tuyết đồ đệ, kia, yeah. Ngươi nhìn xem an bài đi. Đoạn Trầm Tuyết đồ nhi nhận Tiết Linh mệnh lệnh, mang theo Thương Quyết một đoàn người ra Trầm Tuyết cư liền hướng khách phòng phương hướng đi. Thương Quyết tiến lên cùng hắn song song, vị này tiên hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ tên gọi Ô Thất, chúng ta Dược Vương cốc không chú ý nhiều như vậy, tiên hữu có thể gọi thẳng tên của ta. Ô Thất là hỏa linh căn, ngưng hỏa linh lực giữa không trung biết xuống tên của mình, gọi Thương Quyết thấy rõ là kia hai chữ sau lại đem thu hồi. Ô Thất tiên hữu, ngươi tại Dược Vương cốc bao lâu? Thương Quyết lần trước đến Dược Vương cốc lúc, Đoạn Trầm Tuyết lo lắng ma tôn đã thương người, đem các đệ tử đều lui, ngay cả mình Đồ Nhi đều không ngoại lệ. Vì vậy Thương Quyết cũng chưa gặp qua hắn. Ô Thất bấm ngón tay tính một cái, ta từ nhỏ liền bị sư tôn nhận được, cho tới bây giờ đã có chừng trăm năm. Thương Quyết như có điều suy nghĩ, vậy ngươi cùng đoàn trưởng lao cho là mười phần thân tăng thêm. Sư tôn cũng chỉ ta một cái đồ đệ, quan hệ tất nhiên là so với những người khác thân dày chút. Chỉ bất quá hồi trước sư tôn mất tích, sau khi trở về liền đối với ta xa cách rất nhiều, có lẽ là lo lắng ma tôn lại lần nữa tìm tới cửa, đem ta liên lụy. Sư tôn cũng thật là dụng tâm lương khổ. Hy vọng ma tôn có thể bỏ qua sư tôn ta, không cần lại đến tìm nàng. Ô Thất một bộ lo lắng bộ dáng, thấy được Thương Quyết trong lòng một trận nén giận. Hắn lúc trước bất quá là thỉnh đoàn trưởng lão hỗ trợ luyện đàn, chỗ nào nghĩ đến sau này sẽ còn trên lưng loại này tiếng xấu. Hiện tại ở tại Trầm Tuyết cư người này dô đến Dược Vương cốc thượng hạ xoay quanh, cũng không phải người hiền lành. Chờ sư tỷ tới, hắn còn phải nhắc nhở một chút sư tỷ, gọi nàng cẩn thận một chút. Tiết Linh đem người đưa tiễn về sau, trực tiếp vào Trầm Tuyết cư thư các. Bên trong sách ném đến đầy đất đều là, có như vậy một nháy mắt nàng cho là mình ngộ nhập bài giác. Chính ngây người, lại là một quyển sách theo trên kệ bị đẩy xuống dưới. Một cái vòng tròn hồ hồ thân ảnh vàng nóng tại trên giá sách vặn bẹo đố néo cái mông, lui ra phía sau một bước nô ra cái đầu đến xem Tiết Linh, ngươi trở về à nha. Cây trúc nhỏ không sinh nghi đi. Tiết Linh vắt tay lướt qua trước mặt cho bụi, không có. Lúc trước tại kia phiến rừng cùng Thương Quyết ba người phân biệt, nàng cấp tốc cho mình dịch dùng, thay xong Đoạn Trầm Tuyết phục sức, cho phi kiếm dán lên phong hành phù mới đổi tại sư đệ trước mặt đến Dược Vương cốc. Trở về Trầm Tuyết cư đầu tiên là nhường bản quốc chính mình đến thư các tìm đến sách, chính mình thì là tại chính sảnh chờ. Bây giờ sư đệ một đoàn người là tạm thời làm xong, đặt mạnh vào thư các thấy tình cảnh này, Tiết Linh liền cảm giác bó tay toàn tập, để ngươi tìm song sinh cổ tương quan sách, ngươi đặt này làm phá hư đâu. Đây không phải sợ lăn lộn nha, ta xem qua cảm thấy không có tác dụng gì liền trước ném đi. Nhiều như vậy sách, được tìm được ngày tháng năm nào đi. Nếu không thì chúng ta liền mặc kệ cái kia thôi Thẩm Tử, dù sao cũng không phải nhiệm vụ. Bàn quất tiến vào giá sách bên trong, một lát sau, lại là một quyển sách bị ném trên mặt đất, giơ lên một trận bụi. Không được, ta được duy trì tốt Đoạn Trầm Tuyết người mỹ tâm thiện hình tượng. Đã hủy một cái Ninh Tuyết, nàng cũng không muốn lại hủy một vai. Nha a, ngươi sẽ còn chú ý hình tượng đâu. Bàn Quất nói xong lời này, lập tức nhớ tới cái gì, thò đầu xem Tiết Linh, gặp nàng không có nổi giận dấu hiệu, mới lại an tâm chui thư trả lời giá, phí sức đem một bản sách thật dày rút ra. Nay một dùng sức không khống chế tốt cường độ, thân thể ngửa mặt lên, kém chút té xuống. Sách bị ném ra, ở giữa không trung trang giấy tung bay, từ đó rơi ra tờ giấy tới. Tiết Linh nhặt lên xem xét, là một tấm phôi phượng hoàng đuôi, dao long gân, khôi rút ra cốt ủy, linh quy sát. Đây đều là cực kỳ chân quý dược liệu, còn có phượng hoàng đuôi vì cái gì nghe như thế quen hay? Phượng hoàng đuôi, ngươi lần trước tại trong phòng luyện đan nhặt được một khối nhỏ lụa là, bên trên chẳng phải biết phượng hoàng đuôi? Bàn Quất một bên lật sách một bên trả lời. Tờ giấy này bên trên cũng không đánh dấu là thuốc gì phối phương, Thiết Linh lại lật nhìn một chút trống không mặt sau, không nhìn ra cái như thế về sau, dứt khoát đem tờ giấy một chiếc nhét vào chính mình thắt lưng túi, quay đầu lại nghiên cứu. Xem Bàn Quất này tiến độ, phòng chừng một lát cũng tìm không ra song sinh cổ sách. Thiết Linh dứt khoát đem dịch dung tan mất, chuẩn bị đi trở về khách phòng lộ cái mặt. Ra Trầm Tuyết Cư, liền gặp được đi mà quay lại Ô Thất, đội vàng kéo hắn, vị này là Ô Thất tiên hữu đi. Người sư tôn ở bên trong ngủ lại, không khiến người ta quấy rầy, ngươi cũng đừng tiến vào, mau dẫn ta đi khách phòng đi. Ô Thất nghi hoặc nhíu lông mày, tiên hữu là? A, ta là Đồng Lai Tông Linh Tuyết. Tiết Linh thấy Ô Thất này thân sắc, vận điệu kiểm tra một lần chính mình trang phục, phát hiện đều đã thay đổi thỏa đáng, mới an tâm. Nguyên lai là Linh Tuyết tiên hữu, ngươi sư đệ vừa rồi còn nhắc lên ngươi. Ô Thất nhẹ nhàng thở ra, hắn thấy Tiết Linh theo Trầm Tuyết Cư đi ra, còn tưởng rằng là cái gì người khả nghi. Sư đệ ta nâng ta cái gì? Kỳ thật hắn cũng không nói cái gì, chính là cho ta xem một đoạn ảnh lưu niệm đá. Ô Thất gục đầu xuống, trên mặt mang theo mấy phần ngại ngùng. Sau đó hắn lại theo trong tay áo móc ra một khối ảnh lưu niệm đá, ta thấy kia đoạn ảnh lưu niệm rất mới mẻ, liền hỏi Vân Trúc tiên hữu phục chế một phần tới. Tiết Minh tiếp nhận ảnh lưu niệm đá, nhìn một hồi, này có cái gì, chẳng phải trống giống một mảnh nhà ngói nóc nhà. Vừa dứt lời, liền nghe được ảnh lưu niệm trong đá truyền tới một thanh âm quen thuộc. Sư muội, đối với ta thích Vân Trúc sư đệ việc này, ngươi liền không cái khác muốn nói. Nơi nào có địa động, nàng hiện tại liền muốn chui. Sư đệ lúc ấy thế mà nghe được nàng lời nói, còn nắm ảnh lưu niệm đá ghi chép lại, còn khiến người khác phục chế một phần. Tiết Linh cảm thấy mình hiện tại xấu hổ được ngón chân có thể móc ra nguyên một phiến ma vực đi ra. Nàng bận bịu đem ảnh lưu niệm đá đóng lại, nhét về trong lồng ngực của mình, loại vật này, mới mẻ cái gì lực. Hắn làm cái gì muốn cho ngươi xem đoạn này ảnh lưu niệm? Linh Tuyết tiên hữu không phải yêu thích điên tính sao? Ta nghĩ nghĩ, vốn là nghĩ chiếu vào sư tôn ban đầu phân phó, đưa ngươi gian phòng an bài tại tiếp cận nhất tường viện kia phòng, Vân Trúc tiên hữu liền cảm thấy cần thiết nhường ta hiểu rõ các ngươi một chút sư tỷ đệ quan hệ. Đi. Tiết Linh khoát qua tay, nàng nghe không nổi nữa, cứ như vậy đi, còn sẽ có cái gì so với đây càng thê lương chuyện. Nàng đi theo Ô Thất đi vào chính mình khách phòng trước, ủ rũ vào trong, vừa đóng cửa phòng liền thoáng nhìn bên cạnh lóe ra một người, dọa đến nàng về sau nhảy một cái. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện là sư đệ. Hắn chạy nàng trong phòng làm cái gì? Tiết Linh lưng dán cửa phòng, nhìn xem Thương Quyết hướng chính mình đi tới, rụt cổ một cái, "Sư đệ, ta cảm thấy có chuyện ngươi phải nghe lời ta giải thích một chút." Tác giả có lời muốn nói, "Thương Quyết, đến a, lẫn nhau tổn thương a."